Chương 33, sức tấn công kinh hoàng mẹ tiếp, đây là thế giới có độ khó ít nhất là A đấy. Sinh mệnh của con nhện cua dị biến chết tiệt này yếu ớt như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều. Sức mạnh, hoặc nói đúng hơn là số lượng của chúng, rất có thể sẽ đạt đến mức không thể chống đỡ nổi. Lúc này, Phương Sâm Nham chợt nhớ đến Mạc Can Sa bị kẹt trong túi tơ trước đó. Suy đoán trước đây của mình xem ra hoàn toàn sai lầm. Mình cứ tưởng A Cờ bị đám người đú bại dạ bắt được, sau đó bị tra tấn dã man, dùng thủ đoạn tàn độc hành hạ mới biến thành bộ dạng đó. Bây giờ xem ra, rất có thể trình tự hoàn toàn đảo ngược, chết tiệt, rất có thể A Cờ đã trốn thoát, nhưng tình cờ bị con quái vật bò lên mặt đất này cắn một phát rồi biến thành như vậy, sau đó mới bị người đủ bãi dạ bắt được. Mấu chốt của vấn đề là, tại sao A Cờ ở bên ngoài lại gặp phải bọn này, còn chúng ta thì không? Ừm, còn một khả năng nữa, trong đường hầm dưới lòng đất mà chúng ta đi qua, dường như cũng có những hang động dành riêng cho bọn này ra vào. Người đủ bãi dạ bên ngoài có thể đã phải trả một cái giá rất đắt để thu thập nọc độc của chúng bôi lên giáo để đả thương người, và coi đây là tuyệt chiêu ém hàng. Nhưng ngay khi trong đầu Phương Sâm Nham đang căng thẳng suy nghĩ, trên vách gỗ đông vang lên những tiếng rắc rắc liên hồi, như thể có thứ gì đó cực kỳ sắc bén đang cắt vào bên trong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vụn gỗ và bụi đất bay tứ tung, bức tường gỗ vững chắc đã bị phá ra một lỗ hổng, ít nhất 5-6 con nhện cua dị biến có kích thước lớn hơn nhiều bay vào, phía sau còn kéo theo một sợi tơ bạc dài. Cái chết của đồng loại lúc nãy rõ ràng đã cho chúng một bài học. Những con quái vật bay lượn trên không này không đội tấn công mà bắt đầu giăng lưới. Tơ nhện mà chúng tiết ra cực kỳ dính và dẻo dai, người nào dính phải rất khó gỡ ra khỏi người, thậm chí người có sức đề kháng yếu còn có thể bị chúng độc. Một tên nô lệ đột nhiên vung mâu quét ngang, đánh bay một con nhện của dị biến, nhưng một con khác lại lặng lẽ lao vào ngực gã. Sau khi bị cắn, tên nô lệ này kêu thảm được nửa tiếng thì lập tức tăng ấm, cả người như thể bị thời gian đông cứng lại, sững sờ tại chỗ. Tiêu Thạch gầm lên một tiếng, thấy thuộc hạ của mình bị tấn công, hắn lập tức lao tới định giải vây. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, mấy sợi tơ nhện răng chặt quanh mắt cá chân suýt nữa làm hắn ngã chồng bó. Khi hắn bò dậy, vừa hay nhìn thấy tên nô lệ kia hai mắt trợn trắng, cứng đờ tại chỗ, còn con nhện cua dị biến thì đang ra sức cắn chặt, tham lam hút lấy. Tên nô lệ bị cắn tuy không phát ra tiếng, toàn thân cứng ngắc, nhưng đau đến mức cơ mặt co giật từng cơn. Đến nỗi da ở hai bên khỏe mắt cũng nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Thấy cảnh này, Tiêu Thạch lập tức lăn một vòng, vung kiếm lên, hung hăng đập vào con nhện cua dị biến. Hắn đã biết con vật này hành động rất nhanh nhẹn, nếu dùng kiếm chưa chắc đã chém chúng. Vậy nên dùng khiên tấn công diện rộng thì tỷ lệ chúng sẽ cao hơn nhiều. Con nhện cua dị biến đói khát này cũng cảm nhận được tính mạng bị đe dọa, bốn cặp chân dài của nó hoảng loạn bỏ đi, muốn nhanh chóng rời khỏi. Đáng tiếc là khi lao tới, vì sợ cắn quá nông nên cặp răng nanh có ngạnh đã cắm sâu vào cơ bắp căng cứng của con mồi, trong lúc vội vã làm sao có thể nói đi là đi được. Nhưng bèn gạ thấy cú đánh này lại hoảng hốt la lớn, "Đừng, đừng đánh nó." Đáng tiếc, dây thần kinh phản ứng nhanh gấp nhiều lần người thường của một thợ săn khế ước đã bản năng đưa ra phản ứng, tấm khiên của Tiểu Thạch đã thuận theo ý nghĩ, hung hăng đập xuống, mà lúc này, bèn gạ mới hét tới chữ đánh. Nhện cua dị biến thực ra là một loài sinh vật rất đặc biệt. Tuy chúng có cả đặc điểm của nhện và cua, nhưng ghen lại thiên về nhện hơn. Cách ăn của chúng cũng tương tự con người, có thể nhai thức ăn rắn để no bụng, cũng có thể tiêm ẹn dìm và nọc độc vào cơ thể con mồi, từ từ tiêu hóa xương cốt của kẻ địch, chỉ giữ lại lớp da, biến nó thành một lon nước dài khát đóng hộp rồi từ từ hút. Trong hai cách ăn này, nhện cua dị biến thích cách sau hơn, vì hút thì đỡ tốn sức hơn nhai và thức ăn lỏng cũng dễ tiêu hóa hơn. Điều này có nghĩa là, nếu bạn bị nó cắn mà không phản kháng, tuy sẽ phải chịu đựng đau đớn không thể tả, nhưng lại có thể sống thêm một thời gian dài. Dù sao thì nọc độc của nó rất lợi hại, nhưng ẹn dìm tiêu hóa lại cần một thời gian dài mới phát huy tác dụng. Vì vậy, cú đập khiên này của Tiểu Thạch gây ra hậu quả không khác gì dùng sức bóp một ống tiêm chứa đầy nọc độc đã cắm vào cơ thể tên nô lệ kia. Tên nô lệ lập tức há to miệng, phát ra những tiếng kêu thảm thiết đến mức không thể nhận ra, hai tròng mắt buốt một tiếng nổ tung, hai hàng máu tươi chói mắt chảy xuống. Sau đó cơ thể gã phồng lên như quả bóng bay, mềm nhũn ra đất rồi chết. Đương nhiên, con nhện cua dị biến bám trên ngực gã cũng chết rất thảm, sinh mệnh và phòng ngự của nó vốn đã không cao, lúc ăn còn phải giảm thêm phòng ngự. Dĩ nhiên không chịu nổi một cú đập nhẹ của Tiểu Thạch. Phương Sâm Nham cuối cùng cũng hiểu ra, thứ này giống như bom người trong thế giới thực, giết nó rất đơn giản, nhưng sau khi nó bám vào bạn, giết bạn cũng vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Con nhện cua dị biến kia trước đó cũng đã tiết ra một lượng lớn hormone và dịch cơ thể, trong không khí tràn ngập mùi axit cờ lộ hỉ dịch nồng nặc. Thấy cái chết thảm của đồng loại, bị kích thích bởi ẹn dìm tiêu hóa mà con nhện cua dị biến lớn tiết ra trước khi chết, cả đàn nhện cua dị biến đều trở nên điên cuồng. Không phải vì lòng ham muốn báo thù, chúng có lẽ cũng không hiểu ý nghĩa của từ báo thù mà là vì ham muốn đơn giản nhất, cơn thèm ăn. Lớp vỏ nện màu nâu sấm ban đầu đã dần chuyển sang màu đỏ, thân hình vốn đã to như cái đĩa nay còn phình to bằng cái chậu rửa mặt, tốc độ bay vọt càng nhanh hơn, thậm chí còn phát ra tiếng bù bù. Trong không khí dần tỏa ra một mùi tanh thoang thoảng của hạnh nhân đắng. Vũ khí thứ ba của nện cua dị biến độc khí đã được kích hoạt. Ở các khớp của mỗi chiếc chân dài đầy lông của chúng, có một tuyến độc hoạt động theo nguyên lý như bình xịt. Khi chúng cảm thấy nguy hiểm, bình xịt sẽ bắt đầu phát tán xương độc tác động lên hệ thần kinh trung ương của sinh vật vào không khí, khiến chúng hành động chậm chạp, sinh ra ảo giác. Phương Sâm Nham vung đao chém ra, hung hăng chém một con nhện cua dị biến từ trên không rơi xuống đất. Con quái vật to bằng chậu rửa mặt này phát ra tiếng rắc giòn tan, dịch xanh bắn tung tóe, nhưng chiếc đuôi bọ cạp mọc ở phía sau vẫn còn dãy rủa, buốt một tiếng đâm ngược lại vào lưỡi đao của hắn, thậm chí còn làm lõm một vết nhỏ trên mặt đao. Uy lực của nó quả nhiên có thể sánh ngang với sinh vật độ khó dê chỉ có điều, tuy Phương Sâm Nham đã giết được một con nhện cua dị biến, nhưng anh cũng không phải là người giỏi né tránh. Chỉ một thoáng chậm lại, anh cảm thấy lưng đau nhói, đã bị một con nhện cua khác bay tới tóm được, nọc độc và axit tiêu hóa bị tiêm vào một cách dữ dội. Thần kinh của Phương Sâm Nham lập tức truyền đến một cơn đau trời đất quay cuồng. Tin rằng nếu không có lá chắn năng lực bảo vệ, cùng với sức kháng cự cao đã tích lũy được ở ngoại vi đầm lầy đủ bài dạ trước đó, chắc chắn anh cũng sẽ ngất đi như mấy gã da đen kia. Lúc này anh xem lại nhật ký chiến đấu, kinh ngạc phát hiện con nhện cua dị biến này gây ra sát thương duy trì, phát tác mỗi giây một lần, sát thương lý thuyết một lần lên tới 300 điểm, kéo dài cho đến khi rơi vào trạng thái hấp hối hoặc tổng sát thương tích lũy đạt 1.500 điểm mới dừng lại. A a a a! Trong cơn đau dữ dội, Phương Sâm Nham vòng tay ra sau lưng rút súng, dí sát vào lưng, chĩa nòng súng từ một góc vào con thú săn mồi tham lam này rồi bóc vỏ, trực tiếp bắn nó nát bét, dịch xanh bắn tung tóe, tan thành 4-5 mảnh, nhưng hai chiếc răng nanh độc của nó vẫn cắm sâu vào cơ thể anh. Tiêu Thạch vừa mới đưa ra một quyết định sai lầm lập tức gầm lên một tiếng đầy phẫn uất. Xé rách tim gan, phát động. Theo lý mà nói, kỹ năng tấn công diện rộng như vậy dùng để đối phó với những con sâu độc quỷ dị, tốc độ cao, sinh mệnh thấp này là tốt nhất. Thế nhưng, điều đáng ghét nhất đã xảy ra, nhược điểm lớn nhất của kỹ năng xé rách tim gan của Tiểu Thạch đã lộ rõ, hoàn toàn không có độ ưu tiên, bị độ khó của thế giới áp chế, tất cả nền của dị biến đều miễn nhiễm với hiệu ứng này. Thông báo cho thấy chúng căn bản không có thai, và cấu trúc cơ thể kỳ lạ khiến hiệu ứng sát thương cộng hưởng của xé rách tim gan cũng vô hiệu. Ba tiếng gầm này tuy không gây ra sát thương thực chất cho đám nhện cua dị biến, nhưng lại khiến chúng đồng thời cảm thấy bị khiêu khích và đe dọa gấp bội, cũng giống như cầm một cây kéo hơ hơ trước hạ bộ của đàn ông vậy. Gần như cùng một lúc, những con nhện cua dị biến đó đều thay đổi mục tiêu tấn công, đồng loạt lao về phía Tiểu Thạch đang trong tư thế giơ khiên phòng ngự. Gần như trong nháy mắt, những tiếng đốp 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 liên tiếp vang lên, Tiểu Thạch lập tức bị nhện cua dị biến bao vây chặt cứng. Tấm khiên màu vàng sẫm của hắn tuy diện tích không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể mạnh mẽ bằng khiên tháp, huống hồ cho dù là khiên tháp, cũng chỉ có thể che chắn được góc chết 180 độ phía trước. Sau lưng vẫn là một khoảng trống khổng lồ. Tấm khiên vàng sẫm hình mặt trời kia tuy cũng chặn được cú vồ của 3-4 con nhện cua dị biến, nhưng ít nhất có 4 con đã lao thẳng vào người Tiểu Thạch trong tích tắc, những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào cơ thể hắn. Có thể thấy, gân xanh trên trán Tiểu Thạch đột ngột nổi lên, cơn đau dữ dội thậm chí còn khiến hai mắt hắn đỏ ngầu. Chương 34, kẻ cản đường đối mặt với tình huống có vẻ vô cùng tồi tệ này, Phương Sâm Nham lại hít một hơi thật sâu. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để dùng chiêu đó. Sức mạnh của thế giới này dù thế nào đi nữa, nhưng trang bị ám kim cũng không phải giả bừa. Và gã thực lạp giả mạnh mẽ này cũng không khiến hắn thất vọng. Giữa cơn đau đớn chồng chất do bị trọn vẹn 4 con nhện của biến dị tham lam bơm nọc độc, đá ngầm ngầm lên một tiếng trầm thấp. Một vệt sáng trắng bước đông lóe lên từ chiếc khiên, sáng rực như thể sẽ toạc cả không khí. Ánh sáng ấy mãnh liệt như muốn thiêu đốt nhãn cầu của người khác. Từ chiếc khiên của đá ngầm, một vòng ánh sáng chói lòa không thể tản đổi bùng nổ, tức thì phản chiếu khắp căn nhà gỗ. Ánh sáng rực rỡ này có lẽ không mênh mông quần quật như ánh mặt trời, nhưng lại kéo dài rất lâu, đồng thời ảnh hưởng và chiếm cứ võng mạc của mọi sinh vật có mắt ở gần đó. Nó điên cuồng khúc xạ như tên bay, như gai đâm, như thương đâm. Nhiệt độ của luồng sáng nóng rực đến mức đốt cháy cả căn nhà gỗ, ngọn lửa đỏ rực gào thét bùng lên, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Ánh sáng đến nhanh mà đi cũng nhanh, có lẽ chỉ kéo dài khoảng 2-3 giây là biến mất. Sau khi dùng năng lực này, chiếc khiên hình mặt trời rực trên tay đá ngầm đã nhỏ đi một vòng lớn, trông như đáy chậu rửa mặt, đen thui và xấu xí vô cùng. Thực ra, dùng từ xấu xí để miêu tả hình dạng lúc này có hơi quá lời, chỉ là do hình dáng trước đó của nó quá ngầu, nên bây giờ trông có phần thảm hại như gà chùi lông. Tất cả những con nhện của biến dị ở gần đá ngầm đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Toàn thân chúng bị đốt cháy, ngọn lửa màu cam thiêu đốt lớp vỏ cứng kêu lớp buốt, chúng mềm nhũn ngã xuống đất, tám cái chân co giật quắp lại, bề mặt cơ thể bốc lên mùi khét lẹt. Nếu ráp thêm chút bột thì là và tiêu tư xuyên, thì chẳng khác gì món sườn nướng hơi khô trên giá cả. 2-3 con còn lại, con không cử động được thì đang co giật, con cử động được thì vì sợ hãi mà mất hết ý chí chiến đấu, vội vàng chui lại xuống đất trốn thoát. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của chiếc khiên ám kim của đá ngầm. Hào quang chói mắt, tức thời phun ra các tinh thể liệt nhật dày đặc xung quanh khiên, gây sát thương phạm vi cực lớn trong vòng 10 mét quanh người sở hữu. Đòn tấn công này sẽ gây sát thương lửa bằng thể lực của người sở hữu ít 10, đồng thời khiến người sở hữu bị mù trong 10 giây, hiệu ứng mù sẽ biến mất sau khi bị tấn công. Nếu thi triển năng lực này trong không gian hẹp và kín, ví dụ như trong phòng, một nửa số tinh thể liệt nhật sẽ phản xạ và gây sát thương lần thứ 2 cho kẻ địch. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, đá ngầm cũng ngã sấp mặt xuống đất. Dù là một thực lạp giả mạnh mẽ vô song, dù là một mở tờ châu bò, cũng tuyệt đối không thể chịu nổi cuộc vây công của tận 4 con sinh vật biến thái cấp A. Nọc độc trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân đá ngầm, da của anh ta nhanh chóng chuyển sang màu tím đen. Đối mặt với sát thương duy trì đáng sợ và nọc độc gây tê liệt cực mạnh, đá ngầm nghiến răng kẹt kẹt, 10 ngón tay bấu chặt vào ván gỗ dưới sàn, toàn thân co giật không ngừng. Cuối cùng, đại não phán đoán rằng hệ thần kinh không thể chịu đựng nổi cơn đau này, nên đã tự động ngắt kết nối để bảo vệ, khiến anh ta rơi vào hôn mê sâu, giống như trạng thái sống thực vật của mồ gặm xạ. Nói một cách nghiêm túc, các năng lực của đá ngầm tuyệt không thua kém Phương Sâm Nham, chỉ là nhược điểm lớn nhất của anh ta vẫn thua thiệt ở 3 chữ độ ưu tiên. Bất kể là độ ưu tiên của năng lực cá nhân hay thiên phú, vào thời khắc mấu chốt đều thường bị các năng lực có độ ưu tiên cao hơn áp chế. Về điểm này, phản ứng trực quan nhất chính là nếu Phương Sâm Nham bị 4 con nhện của biến dị cắn cùng lúc, chưa chắc đã rơi vào tình trạng mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể một cách khó xử như vậy. Vừa mới tiến vào khu vực trung tâm của đầm lầy khổng lồ đi bãi ra, đội Vương Bài 4 đã giảm biên chế xuống còn 2 người, nay lại mất thêm một thành viên, tình huống này ngay cả Phương Sâm Nham cũng hoàn toàn không ngờ tới. Hắn ngẩn người một lúc, sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh, phát hiện mấy con nhện của biến dị bị giết đều không rơi ra vật phẩm gì, xem ra thứ này ở khu vực trung tâm của đầm lầy khổng lồ đi bài dạ cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Nhớ lại lúc tiến vào thế giới này, hệ thống đã có thông báo, rủi ro bạn đối mặt có thể không tương xứng với lợi ích thu được. Câu nói đó quả nhiên đã ứng nghiệm, khiến người ta có nỗi khổ mà không nói ra được. Lúc này thật sự không còn cách nào khác, có thể làm gì được nữa. Chỉ đành đưa đá ngầm trở về không gian ác mộng an toàn trước đã. Độ khó cấp A, quả thực không phải là thứ mà Phương Xâm Nham ở giai đoạn hiện tại có thể thách thức. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ thế giới ẩn này được chuẩn bị cho những đội toàn là thực lạp giả chính thức. Trong lúc hỗn loạn, một trong những nô lệ mà đá ngầm để lại đã mất tích, tám phần là đã bị làm thành kén tơ kéo đi mất, vì vậy chỉ còn lại hai người có thể cử động, một người khác bị cắn bị thương đang hôn mê bất tỉnh, ngược lại mẹn dạ lại không hề hấn gì. Căn nhà bị hào quang chói mắt đốt cháy lúc này đã lan sang các công trình khác, đám cháy ngày càng lớn hơn. Phương Sâm Nham biết do nếu không nhanh chóng trốn đi, một khi đám thổ dân đi bãi dạ ở khu vực trung tâm bị kinh động, thì dù có muốn đi cũng không đi được nữa. Đến lúc đó, đội trưởng và đội phó của đội Vương Bài đều sẽ bỏ mạng tại đây, bị xóa tên khỏi không gian này vĩnh viễn. Cho dù Hắc Tử có thể bình phục trở về, cũng sẽ lại trở thành một kẻ cô hồn dã quỷ. Vì vậy, không thể chậm trễ, Phương Sâm Nham cong đá ngầm lên, để hai tên nô lệ còn lại khiêng người bị thương nặng đang hôn mê, định rời đi trước rồi tính sau. Thế nhưng, ngay khi Phương Sâm Nham vừa bước ra khỏi căn nhà này, hắn đông cứng đờ tại chỗ, một luồng khí lạnh không thể tả nổi dâng lên từ lòng bàn chân, bao trùm toàn thân hắn. Ngay phía trước ngôi làng bỏ hoang này, trên khoảng sân trống dùng để phơi con mồi và cỏ khô, nơi mà bọn Phương Sâm Nham vừa đi qua cách đây không lâu, đã có thêm một người. Với khả năng cảm nhận của Phương Sâm Nham lúc này, hắn hoàn toàn không biết người này xuất hiện từ lúc nào, thậm chí còn có cảm giác người này vốn đã đứng ở đó từ rất lâu, chỉ là mình hoàn toàn không để ý tới. Kẻ này lưng còn gập, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhận ra mái tóc rối bù như một cái tổ chim khô. Nhìn bộ ngực thì hẳn là một người phụ nữ, nhưng bộ ngực đó lại như hai cái túi da khô cắt dán trên xương sườn, hạ thân chỉ quấn qua loa một chiếc váy cỏ che thân. Không chỉ vậy, điều rõ ràng nhất là bàn tay phải đang nắm cây gậy gỗ của mụ ta chỉ còn da bọc xương, như một cành che khô. Mụ ta ngồi chễm chệ trên một khúc gỗ đổ, cảm giác rất đặc biệt, giống như một con dã thú hung ác cùng cực đang nghỉ ngơi trong hang ổ của mình. Dù mụ ta không nhìn về phía Phương Sâm Nham, nhưng hắn lại có cảm giác kỳ lạ như đang bị mổ xẻ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự đói khát, tham lam của kẻ xuất hiện một cách bí ẩn này, hoàn toàn không giống con người, mà giống như một xác ướp đã bị moi hết nội tạng và xử lý đặc biệt, mang theo sự điên cuồng khao khát được ngủ trong suốt 5000 năm khô héo. Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra, đây là kẻ địch giống cái, hoặc giống mái, đầu tiên hắn gặp phải khi tiến vào đầm lầy khổng lồ đi bãi dạ. Hắn dùng năng lực có sẵn của mũ giáp để quét, nhưng cũng chỉ nhận được một cái tên đơn điệu, hình thể tứ tinh. Những thông tin còn lại đều là. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt thanh bảy vết của mình. Lúc này hắn vẫn còn một lựa chọn, đó là bỏ mặc những người bên cạnh, không lùi mà tiến, xông thẳng vào sâu hơn trong đầm lầy khổng lồ đi bãi dạ. Nhưng làm vậy thì có thể kéo dài hơi tàn được bao lâu? Vừa mới vào khu vực trung tâm đã gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy, nếu đi tiếp, không nói đâu xa, chỉ cần thêm 7-8 con nhện của biến dị nữa là Phương Sâm Nham hoàn toàn không đỡ nổi. Nếu không thể lùi, vậy thì tiến. Phương Sâm Nham trước nay vẫn tin vào một câu, sống phải vui hết mình, chết phải không hối tiếc. Vứt bỏ người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử bao lần ở bên cạnh, Phương Sâm Nham không thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là nếu mình đã cố hết sức mà vẫn không được, cũng chỉ đành dùng đến chiếc hộp gối chưa qua cải tạo mà thôi. Thời gian cấp bách, nhìn những ngôi nhà gỗ phía sau đã cháy rực đến mức nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, Phương Sâm Nham không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn trực tiếp phát động cùng nội chi giác, nhắm thẳng vào thứ trông như người mà không phải người trước mặt mà lao tới. Chỉ là khi Phương Sâm Nham sắp va vào cơ thể nó, hắn bỗng ngửi thấy một mùi khó tả, có chút canh, lại có chút hôi thối. Phương Sâm Nham đâm sầm vào cơ thể nó, có thể nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan, lớp da khô quắt thiếu nước dường như sẽ bị xé toạc như giấy trong giây tiếp theo. Theo thói quen, nhân lúc đối phương bị choáng bởi hiệu ứng của cùng nội chi giác, Phương Sâm Nham lập tức giơ cao trường đao, dưới ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, hắn định chém mạnh vào đôi chân của đối phương, trước hết phải giảm tốc độ di chuyển của nó. Mục đích lần này không phải để tiện truy sát, mà phần lớn là để chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, trước mắt Phương Sâm Nham bỗng tối sầm một cách kỳ lạ, toàn bộ cơ thể mất đi sự kiểm soát. Giây tiếp theo, ngực hắn đau nhói, lục phủ ngũ tạng như bị lộn tung lên, bên trong còn có hàng ngàn con dao nhỏ đang đâm loạn xạ. Trước mắt hắn sao bay tứ tung, nếu không phải ý chí kiên định, e rằng hắn đã đau đến mất đi. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy lồng ngực bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên như một bao cát. Mũi hắn ngửi thấy một mùi hôi của mồ hôi và mùi tanh trộn lẫn. Cố gắng mở mắt ra, hắn liền thấy con quái vật khô quắt như cờ u ỉ kia đã dùng bàn tay còn lại cũng như cành tre khô vừa tới, một tay bóp lấy miệng Phương Sâm Nham, cưỡng ép hắn phải mở miệng ra. Chương 35, biến thân sức mạnh của Phèn Sẹn Nì Án lúc này đã đạt tới 49 điểm, có thể xem là đỉnh cao trong giới thí luyện giả, nhưng khi đối mặt với một con quái vật quái đản thế này, hắn lại không hề có sức chống cự. Hệt như một đứa trẻ sơ sinh, mọi thuộc tính ưu việt đều bị áp chế toàn diện. Mặc cho gã kia tùy ý đùa bỡn, nó muốn làm gì? Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu Phèn Sẹn Nì Án, hắn đã kinh hãi nhận ra cái xác khô trước mặt đang hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, giữa lồng ngực trơ xương của nó, một khối u cỡ quả trứng nông từ từ phồng lên, nhanh chóng lan lên trên. Cuối cùng, nó há to miệng và từ cái miệng đen ngòm, một vật màu xanh đen được cơ bắp co giật trong cổ họng đẩy ra. Vật đó to bằng quả trứng gà, bề mặt dính đầy chất nhầy và vết máu, còn có cả lớp màng nhầy màu trắng và những mạch máu căng phồng màu xanh đen. Nhìn kỹ hơn, bên trong chứa đầy những vật nhỏ li ti như trứng cá, chi chít đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Càng đáng sợ hơn, xung quanh nó còn có mấy cái xúc tu đang vung đẩy, đầu xúc tu sắc bén như móng tay người, nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Phèn Sen Nhi Ản đang cố sức dây rủa, nhưng bàn tay của con quái vật sắc khô kia siết chặt như gọng kìm, khiến hắn không tài nào thoát ra được. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con quái vật sắc khô đã hẹ một tiếng, nôn thẳng thứ đó vào miệng Phèn Sen Nhi Ản đang bị ép phải há ra. Những chiếc xúc tu của khối trứng mừng rỡ vung vẩy trong không trung, sắp sửa lao vào cổ họng hắn. Nhưng đúng lúc này, một hòn đá đột nhiên bay tới với tốc độ cao, bút một tiếng trúng ngay vào khối trứng màu xanh đen. Nó bất ngờ xuất hiện ngay khi thứ ghê tởm đầy chất nhầy kia sắp chui vào miệng Phèn Sen Nhi Ản, đánh bay nó đi. Sau khi thứ đó bị đánh trúng, con quái vật xác khô dường như cũng bị ảnh hưởng, nó rú lên một tiếng thảm thiết, lực tay cũng lỏng đi, Phèn Sen Nhi Ản lập tức thoát khỏi sự kìm kẹp. Hắn lộn người về sau, xoa xoa vết hằn trên miệng, thở hổn hển từng hơi. Hắn bất giác quay đầu lại, lập tức nhận ra người ném hòn đá chính là Mèn Dạ mà hắn đã mang theo. Đôi mắt của người đàn ông da đen vạm vỡ này như muốn phun ra lửa giận, anh ta gào lên khản cả giọng, "Cút đi, con quái vật kia." Khối trứng xúc tu màu xanh đen bị hòn đá đánh bay, rơi xuống nền đất bên cạnh và co giật yếu ớt. Một tên nô lệ lập tức xông lên, dùng trường mâu đâm mạnh nó xuống đất. Dịch nhân tẩm lợm bắn tung tóe, khối trứng vỡ tan. Vật ký sinh tựa xác khô lại rú lên một tiếng thảm thiết, lao đến tên nô lệ với tốc độ kinh người rồi túm anh ta lên. Sức mạnh của tên nô lệ này tất nhiên không thể so sánh với Phèn Sen Nhi Ản. Anh ta bị vật ký sinh tựa xác khô tùy ý đùa bỡn như một đứa trẻ, hai cánh tay bị bẻ gãy kêu rắc. Cổ họng vật ký sinh phát ra một tràng rít gào không thể kìm nén, nó chộp lấy khối trứng màu xanh đen kỳ dị đã bị trường mâu đâm thủng, nhét thẳng vào miệng tên nô lệ xấu số. Khoảnh khắc đó, dường như mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng mao mạch vỡ lách cách trong đôi mắt trợn trừng của tên nô lệ. Trong nháy mắt, hai tròng mắt của anh ta đã đỏ rực, đến cả con ngươi tuyệt vọng cũng bị màu máu nuốt chửng. Miệng anh ta há to hết cỡ, có thể thấy rõ, ở phía sau cổ họng, khối trứng xúc tu vốn đang hấp hối lại vùng vẫy xúc tu, xé rách một lỗ trên thành họng sau của anh ta, rồi chui thẳng vào vị trí tùy sống. Nhìn thấy cảnh tượng này, một người có tâm lý vững vàng như Phèn Sen Nhi Ản cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hắn không thể không nghĩ đến, nếu không có hòn đá của Mèn Dạ, hậu quả sẽ ra sao. Càng nghĩ, trong lòng càng thấy lạnh gáy. Nếu thật sự bị thứ đó chui vào người, thà chết còn hơn. Nhân cơ hội vật ký sinh tựa xác khô đang quay lưng về phía mình, hắn gầm lên một tiếng, tăng tốc lao tới, hai tay ôm chặt con quái vật, cùng nó đâm sầm vào đống đổ nát phía sau. Giữa biển lửa ngùn ngụt, Phèn Sen Nhi Ản vật lộn với con quái vật, nhưng sức mạnh của hắn rõ ràng không bằng đối thủ. May mà nó vừa mới tiết ra một quả trứng, lúc này có lẽ không còn sức để tiết ra thêm một quả nữa để ký sinh vật chủ. Dù ở trong biển lửa, Phèn Sen Nhi Ản vẫn không địch lại con quái vật, bị nó đánh cho mặt mũi bầm dập, máu me đầm đìa. Nhưng lúc này, Mèn Dạ lại một lần nữa ra tay giúp hắn. Anh ta cầm trường mâu, đâm mạnh vào cổ họng tên nô lệ đã bị ký sinh. Tên nô lệ lập tức dây rủa điên cuồng như một con tôm bị ném lên cạn, hai tay nắm chặt lấy cây trường mâu. Điều kỳ lạ là, cổ người vốn là nơi có nhiều mạch máu, nhưng nhát đâm này lại không hề chảy ra một giọt máu nào, chỉ có một thứ chất lỏng sệt màu vàng nhạt như dầu ăn chảy ra, xèo xèo trên mặt đất và sủi bọt trắng. Nhưng sức của Mèn Dạ rõ ràng hơn hẳn tên nô lệ. Anh ta cũng đã tham gia vào nhiều trận chiến ác liệt trên đường đi. Dù sức dây rủa của tên nô lệ khiến người ta phải kinh ngạc, Mèn Dạ vẫn ghi chặt trường mâu, đâm xuyên qua cổ họng anh ta, găm sâu xuống đất. Thấy tình cảnh này, vật ký sinh tựa xác khô đang bị Phèn Sen Nhi Ản giữ lại liền trở nên điên cuồng, gào thét thảm thiết, định thoát khỏi biển lửa. Phèn Sen Nhi Ản sao có thể để nó được như ý, hắn quyết không cho con quái vật này thoát. Thấy mình không cản nổi, hắn lập tức rút khẩu huyết ra, đuổi theo chém lia lịa. Nhưng lưỡi dao chém vào thân thể vật ký sinh tựa xác khô lại phát ra tiếng côn cốt, hệt như đang chém vào thân cây. Hiệu quả có lẽ không lớn. Mèn Dạ lúc này cũng rất lanh lợi, thấy con quái vật toàn thân bốc cháy lao ra khỏi biển lửa, anh ta lập tức quay người bỏ chạy. Phải thừa nhận rằng đòn tấn công trước đó của Phèn Sen Nhi Ản đã ảnh hưởng nhất định đến con quái vật, tốc độ của nó đã giảm đi phần nào. Trong lúc vật ký sinh đang mải miết đuổi theo Mèn Dạ, Phèn Sen Nhi Ản điên cuồng chém từ phía sau. Khi hắn đang thầm lo lắng, vật ký sinh có lẽ đã bị chém đến phát điên, nó đột ngột quay người lại, túm chặt lấy cổ Phèn Sen Nhi Ản, rồi lại há to miệng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phèn Sen Nhi Ản lại nghĩ đến khối trứng kỳ dị và ghê tởm kia. Nếu bị thứ đó chui vào cổ họng, thật sự là sống không bằng chết. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương cụt lên đến đỉnh đầu. Dưới sự thôi thúc điên cuồng và mãnh liệt trong lòng, hai mắt hắn đỏ ngầu. Vì khoảng cách quá gần, khẩu huyết hoàn toàn không có tác dụng, nên Phèn Sen Nhi Ản theo bản năng muốn chống cự và cấp bách muốn nhét thứ gì đó vào cái miệng đáng nguyền rủa kia. Vì vậy, Phèn Sen Nhi Ản theo bản năng rút ra vũ khí vốn dùng để chiến đấu tầm xa, nhưng lại thường được hắn dùng để cận chiến. Hắn nhét sâu nòng súng đen ngòm vào miệng con quái vật biến dị tựa xác khô trước mặt, rồi xích cò. Bùm một tiếng trầm đục, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Đầu của con quái vật biến dị như bị gậy bóng chày đập trúng, ngửa mạnh ra sau, rồi từ sau gáy bắn ra một đám dịch lỏng màu đỏ trắng. Cuối cùng, nó vỡ tan cảnh như một quả dưa hấu bị đập nát. Cùng với cái đầu nổ tung, hành động của con quái vật biến dị cũng lập tức cứng đờ, như một con robot bị ngắt nguồn điện. Bắn nát đầu. Cảnh tượng khiến người ta trợn mắt há mồm này diễn ra ngay trước mắt Phèn Sen Nhi Ản. Hắn muốn nghĩ hôm nay không chết cũng phải lột một lớp da, không ngờ lại có thể bắn nát đầu nó như vậy. Lại có thể tiêu diệt nó dễ dàng đến thế sao? Chẳng lẽ cái gọi là vật ký sinh này cũng là loại điển hình có sức tấn công cao nhưng sức sống lại cực kém? Phèn Sen Nhi Ản không khỏi nghĩ thầm, nhưng hắn lập tức bác bỏ phán đoán của mình, hay là do mình đã chém nó 7-8 nhát, khiến nó trọng thương, hoặc là nó đặc biệt sợ lửa. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Phèn Sen Nhi Ản có đến 7-8 ý nghĩ lướt qua, nhưng thời gian cũng chỉ trôi qua trong chớp mắt. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một cảm giác nguy hiểm tột độ lập tức dâng lên từ sâu trong lòng hắn. Cảm giác này mãnh liệt đến mức toàn thân Phèn Sen Ni An như bị ném vào hầm băng, hoàn toàn không thể cử động. Đôi mắt Phèn Sen Ni An nhìn thấy rõ ràng, tại mặt cắt trên cổ của vật ký sinh xác khô vừa bị bắn nát đầu, vốn đang phủ một lớp chất nhầy và mô cơ màu xanh vàng, ngay cả xương cốt cũng đã chuyển sang màu xám vàng. Đột nhiên, mặt cắt đó cuộn lên, dịch lỏng màu xanh vàng bắn tung tóe, xương gãy thịt nát phun ra. Vèo một tiếng, từ bên trong chui ra một cái đầu khổng lồ dài nửa mét, to bằng quả bóng rổ. Cái đầu này thực chất là một bộ phận miệng khổng lồ, phần cuối chia thành 5-6 thủy, trông hơi giống cánh hoa, có màu đỏ thịt. Bên trong miệng là một lớp răng trắng sắc nhọn dày đặc, những chiếc răng này trông như răng cưa của máy cưa điện, thậm chí còn có thể xoay tròn. Không cần trải nghiệm cũng biết, một khi bị cái miệng khổng lồ đáng nguyền rủa này chạm vào, chắc chắn sẽ mất một mảng thịt lớn, thậm chí là cả mạng sống. Chương 36, thắng lợi bi thảm. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, sau khi dùng năng lực dò xét của mũ giáp, hắn cũng chỉ nhận được một cái tên, hình thái 44. Những thông tin còn lại toàn bộ đều là, nhưng chỉ riêng thông tin này thôi cũng đủ khiến Phương Sâm Nham chết lặng và tuyệt vọng. Chẳng trách vừa rồi có thể bắn nổ đầu nó, đó đâu phải là nổ đầu, chẳng qua chỉ là đánh nó từ hình thái 4 sang hình thái 44 mà thôi. Vậy mà trước đó mình còn tự mãn cho rằng đã tiêu diệt được con quái vật này. Phương Sâm Nham chỉ sững sờ trong giây lát, con quái vật đã túi đầu bổ nhào về phía hắn. Trên cái miệng màu đỏ hồng, hàm răng sắc lạnh vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao, Phương Sâm Nham theo phản xạ đưa tay phải lên đỡ nhưng căn bản không thể cản nổi. Cái miệng đó chẳng khác nào một chiếc máy xay chuyên dụng, bất kể là thứ gì nhét vào trong, lập tức sẽ kêu răng rắc rồi gãy nát, sau đó bị nuốt chửng. Cánh tay phải của Phương Sâm Nham cũng vậy, hắn thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn, cánh tay co lên chắn trước người đã kêu rắc một tiếng như cành cây khô, gãy thành 2-3 đoạn rồi bị gã kia ăn mất. Tốc độ nhanh như chớp giật này, đừng nói là người bên cạnh, ngay cả bản thân Phương Sâm Nham cũng không có ý định né tránh. Mãi cho đến khi cái miệng đó nhai ngấu nghiến một cách thỏa mãn, nghiền nát thức ăn rồi nuốt xuống, Phương Sâm Nham mới cảm nhận được cơn đau xé trời đè đất từ bả vai ập đến. A a a. Chết tiệt. Mình phải làm gì đó mới được, nếu không, hôm nay có lẽ sẽ bỏ mạng ở đây mất. Dù đang bị cơn đau hành hạ, nhưng cảm nhận được nguy cơ sinh tử, đầu óc Phương Sâm Nham lại tỉnh táo và lạnh lùng chưa từng thấy. Nhìn con quái vật sinh hóa đang tham lam ăn uống trước mắt, Phương Sâm Nham ôm lấy vết thương trên vai, loạn choạng lùi lại. May mà lúc này con quái vật đang bận ăn, dường như không để ý đến hành động bỏ chạy của hắn. Đúng rồi, hành vi của con quái vật này rõ ràng không có chút trí tuệ nào của con người. Từ lúc gặp nó đến giờ, gã chỉ làm hai việc, đầu tiên là đẻ trứng để duy trì nòi giống, sau đó là ăn uống. Đây là bản năng sơ đẳng nhất của mọi sinh vật. Từ việc mèn gì ạ tấn công trứng của nó đã điên cuồng tấn công lại mèn gì ạ, có thể thấy gã này căn bản không có cái gọi là trí tuệ. Vậy thì, tại sao gã lại phải đợi chúng ta ở cổng làng? Vị trí của nó không hề ẩn khuất, cũng chẳng phải là nơi có ý nghĩa chiến lược, càng có thể loại trừ khả năng là nó đang làm mẫu. Lời giải thích duy nhất chỉ có một. Đây, hẳn là đáp án. Ít nhất cũng đáng để mình cược một phen. Phương Sâm Nham vừa nghĩ, vừa lảo đảo lao về phía trung tâm ngôi làng bỏ hoang. Con quái vật đầu vỡ toát kia đã ăn xong cánh tay một cách ngon lành, lúc lắc đuổi theo Phương Sâm Nham. Trông nó có vẻ nặng đầu nhẹ chân, bước đi lảo đảo, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh đến kinh ngạc. Phương Sâm Nham vừa lăn vừa bò đến giữa làng, phía sau lưng gã thậm chí còn kéo theo từng vệt tàn ảnh dưới ánh lửa. Có thể thấy tốc độ của nó đáng sợ đến mức nào. Gần như trong chớp mắt, lưng của Phương Sâm Nham đã bị cái miệng nở hoa kia bao trùm. Nếu lần này bị tóm được, chắc chắn cả người sẽ bị hút sống vào trong rồi nghiền thành tương đặc. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên ngã sấp về phía trước, cố gắng xoay người giữa không trung, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Cánh tay còn lại của hắn bung lên, ném một thứ vẫn còn đang run rẩy vào cái miệng đang há to của con quái vật. Thứ đó có lớp vỏ nước toát nhiều đường, bên trong còn dỉ ra dịch lỏng màu xanh lục, chính là một con cua nhện đột biến bị Phương Sâm Nham chém cho gần chết lúc trước. Con vật này đang thoi thóp trên mặt đất, vừa bị vật lây nhiễm trưởng thành nuốt vào, lập tức bị nghiền thành tương thịt. Nhưng vừa ăn xong, con quái vật liền phát ra tiếng gào thét đau đớn tột cùng, giống như con người ăn phải kịch độc vậy. Thấy cảnh này, mắt Phương Sâm Nham sáng rực lên, như muốn bùng cháy, thằng khốn này quả nhiên sợ lũ cua nhện đột biến. May đợi ở cổng làng là vì cảm nhận được hơi thở của cua nhện đột biến nên vô cùng kiêng dè. Nỗi sợ hãi này thậm chí còn lấn át cả bản năng ăn uống và sinh sản của mày. Vậy thì, trên người con cua nhện này, chắc chắn có thứ gì đó khiến mày cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bây giờ những con cua nhện còn cử động được đã bị xử lý, chỉ còn lại những con không thể động đậy, nên mày mới dám đuổi vào đây. Nhưng, mẹ kiếp, tao có thể giúp chúng nó động đậy mà. Vừa gầm lên, Phương Sâm Nham vừa lao sang bên cạnh, nơi có một con cua nhện đột biến khác đang co giật. Hắn tóm lấy con vật, bóp chặt đầu nó để lộ ra cặp răng nanh độc sắc nhọn, rồi lao thẳng về phía vật lây nhiễm trưởng thành đang gào thét, đâm sâu cặp nanh độc của con cua nhện vào cơ thể nó. Vật lây nhiễm trưởng thành lập tức rú lên một tiếng kinh thiên động địa, vung tay quật bay Phương Sâm Nham ra xa, sau đó một tát đập nát bét con cua nhện gần chết. Nhưng trước khi chết, con cua nhện đột biến cũng không hề nương tay, điên cuồng phun hẹn dìm và nọc độc vào bên trong cơ thể thứ mà nó cắn phải. Vật lây nhiễm trưởng thành đột nhiên cứng đờ tại chỗ, rồi toàn thân nổi lên chi chít những mụn mủ màu đen to bằng quả trứng gà, sau đó vỡ tung, tạo thành những thứ như hắc ín, cuối cùng tan chảy tại chỗ như nến, hóa thành một vũng nước đen rồi bốc hơi hoàn toàn. Chứng kiến cảnh này, Mạn Di ạ cũng sững sờ. Anh ta và người hầu của Dạ Đá đứng há hốc mồm một lúc lâu mới sực nhớ chạy đến cứu người. Phương Sâm Nham bị vật lây nhiễm trưởng thành tát vào má, nửa bên xương mặt lõm xuống, răng thì khỏi phải nói, chỉ còn lại 2-3 chiếc, ngay cả dịch não tủy cũng hòa cùng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, hắn đã bất tỉnh nhân sự, rơi vào trạng thái hấp hối. Mạn Di ạ lập tức có Phương Sâm Nham lên, còn người hầu của Dạ Đá thì có Dạ Đá, tiện tay ôm thêm một người đồng đội khác bị cua nhện đột biến cắn, đang hấp hối, vội vã rời khỏi nơi này theo đường cũ, tiến vào khu rừng nguyên sinh bên ngoài đầm lầy khổng lồ đủ bãi dạ. Chỉ ở trong khu vực săn bắn quen thuộc này, họ mới có thể tìm thấy cảm giác an toàn. Khi Phương Sâm Nham tỉnh lại, đã gần 5-6 tiếng trôi qua. Hắn hít sâu vài hơi không khí, xác định mình chưa chết rồi mới mở mắt. Bên gì ạ thấy hắn tỉnh lại, liền cười ngây ngô, sau đó lấy một đoạn dây leo nước đưa cho hắn cắn. Đây là đặc sản của địa phương, loại dây leo này chứa nhiều nước, chỉ cần hút nhẹ là sẽ có chất lỏng thơm mát chảy ra, giải khát sinh tân. Nhưng Vương Sâm Nham vừa hút một cái, lập tức cảm thấy nửa bên mặt đau bớt, đưa tay sờ lên mới phát hiện má trái sưng phù. Hắn chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy, vì lưỡi sưng nên nói không rõ, đồng đội của tôi đâu? Người hầu của Dạn Đá đội vàng chỉ tay sang bên cạnh. Dạn Đá và người bị cua nện đột biến cắn đang nằm nhắm nghiền mắt trong một ổ cỏ. Phương Sâm Nham lắc đầu, đi tới kiểm tra thì phát hiện tình trạng của cả hai không mấy lạc quan. Thì xương tứ chi của Dạn Đá gần như đã bị hòa tan hết, một khi lan đến nội tạng và đại não, đó sẽ là lúc anh ta chết. Người hầu của Dạn Đá bị cắn thì chỉ còn hơn người chết nửa hơi thở, nếu bế anh ta lên lắc lư, có thể nghe thấy tiếng ùng ục bên trong cơ thể như một bình nước rơi. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham không còn cách nào khác ngoài việc đưa họ trở về không gian đắc ngộng. Điều này cũng có nghĩa là hắn, một người đã mất một cánh tay phải, sắp tới sẽ phải một mình đối mặt với thế giới đáng sợ và tàn khốc này. Lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy bất lực chưa từng có, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Hắn thậm chí lần đầu tiên nảy sinh ý định từ bỏ, dù sao trong không gian đắc ngộng, sống sót mới là đại diện cho mọi khả năng. Trận chiến đầu tiên khi vừa tiến vào khu vực trung tâm của đầm lầy khổng lồ đủ bại dạ đã suýt nữa lấy mạng hắn. Thật lòng mà nói, độ khó a quả nhiên không tầm thường, khiến người ta chùn bước, không thích hợp để họ vào thám hiểm. May mắn là tính đến hiện tại, nếu cộng cả việc làm suy yếu và cảnh cáo hoàng tử lạc, họ về cơ bản vẫn kiếm lại được 350,000 điểm đa dụng đã đầu tư, đối với một đội át chủ bài như họ cũng không thể nói là mất trắng. Ngay khi Phương Sâm Nham sắp theo bước Dạn Đá rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, đó là vật lây nhiễm trưởng thành mà hắn dùng cua nhện đột biến tiêu diệt có khả năng sẽ rơi ra chìa khóa. Đối với người thường, chìa khóa là thứ không thể nhìn thấy. Điều này có nghĩa là, cho dù những người đủ bài dạ ở khu vực trung tâm phát hiện có điều bất thường và đến điều tra, nếu có chìa khóa rơi ra thì nó chắc chắn vẫn sẽ ở lại đó. Nghĩ đến đây, dù lòng can đảm tiếp tục tiến vào khu vực trung tâm đầm lầy khổng lồ đủ bài dạ của Phương Sâm Nham đã bị bào mòn hết, nhưng hắn vẫn đủ dũng khí để quay lại con đường cũ một chuyến. Hắn qua loa băng bó vết thương, sau đó ném hai chai rượu run cho Bẹn Dị ạ, nhờ anh ta đi cùng mình đến đó nhặt lại một món đồ bị mất. Bẹn Dị ạ lại rất dứt khoát thể hiện sự xứng đáng với danh hiệu dũng sĩ của mình, không nói hai lời liền vui vẻ đồng ý. Chương 37, bộ trang bị màu lục. Trên đường trở về, hai người Phương Sâm Nham không gặp phải bất kỳ rắc rối nào, thuận lợi quay lại ngôi làng Đi Bạ bỏ hoang. Nơi đây dường như vừa có một trận mưa đi qua, ngọn lửa lớn bao trùm ngôi làng đã bị dập tắt, chỉ còn lại những làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ đống đổ nát. Ngọn lửa ngút trời ở đây dường như không kinh động đến bất kỳ ai, trên mặt đất ẩm ướt không hề có lấy một dấu chân mới. Phương Sâm Nham liếc mắt một cái đã thấy nơi gã nhiễm thể trưởng thành hình thái hai ngã xuống có ánh bạc lấp lánh. Hắn mừng rỡ, vội vàng chộp lấy chìa khóa rồi chạy về theo đường cũ. Có thể nói là chạy trối chết, vô cùng mất mặt. Nhưng trước lợi ích khổng lồ, mất mặt cũng chẳng đáng là gì. Vừa đến nơi an toàn, Phương Sâm Nham không thể kiềm chế được nữa, lập tức triệu hồi dương đáo ra mở. Lúc này, hắn thực sự rất cần một thứ gì đó phấn khích để vực dậy tâm trạng chán nản của mình. Bạn nhận được 10.000 điểm thông dụng. Bạn nhận được công thức đi bảy ạ, gù gù gì gì. Bạn đã nắm được phương pháp kết hợp một cây xích tiên thảo và một cây lục ban để tạo ra loại thuốc đặc biệt này. Gù gù gì gì có thể hồi phục 100 sinh mệnh của bạn trong vòng 12 giây và giải trừ các hiệu ứng bệnh tật trên người. Thuốc này không chia sẻ thời gian hồi chiêu với các loại thuốc khác. Thông báo tiếp theo lập tức khiến Phương Sâm Nham phân chấn hẳn lên, bởi vì cuối cùng hắn cũng nhận được món trang bị đầu tiên trong thế giới ở này. Thật không ngờ, thứ rơi ra lại chính là chiếc mặt nạ khổng lồ trên đầu của gã tế sư mặt nạ Đi Bảy ạ. Mặt nạ uy nghiêm khổng lồ Đi Bảy ạ nơi sản xuất, rẻ xì đèn lệ mịu, họ gì đỉnh, thế giới ẩn, độ hiếm trang bị, lục đậm, bộ 1/3, chất liệu, gỗ mun sọc tạo đi nọ phở là kéo lệ than bùn máu người bụi biến dị thiết bị có thể gắn thêm, bảo thạch, có hai lỗ khảm, vị trí trang bị, đầu loại trang bị, mũ trụ cảnh báo, để phát huy toàn bộ sức mạnh của trang bị này, DNA của người trang bị phải được phân tích và khóa lại. Một khi đã trang bị sẽ có hiệu ứng khóa linh hồn, không thể giao dịch với người khác. Trọng lượng, 19 kg. Điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 30 điểm, trí lực trên 40 điểm, tinh thần trên 40 điểm. Và thiên định cơ bản đạt cấp 8. Độ bền, 191/200 trang bị, một khi chiến đấu nổ ra, chiếc mặt nạ nặng nghề này sẽ trở thành gánh nặng của bạn, giảm tốc độ di chuyển của bạn xuống còn 15 điểm, tương đương tốc độ di chuyển của 15 điểm nhanh nhẹn. Nếu tốc độ di chuyển của bạn dưới 15 điểm, sẽ tính theo tốc độ di chuyển ban đầu của bạn. Trang bị, vì chiếc mặt nạ nặng nghề này có sức mạnh kỳ lạ, có thể tăng cường đáng kể lực phòng ngự phía trước của bạn, nên mọi lực phòng ngự phía sau của bạn sẽ bị suy yếu về không. Tất cả sát thương bạn phải chịu sẽ không được giảm trừ. Hiệu ứng này có độ ưu tiên cao nhất. Trang bị, lực phòng ngự phía trước của bạn được tăng thêm 100, tất cả các đòn tấn công nhắm vào bạn có 60 xác suất bị hấp thụ một nửa sát thương. Trang bị, thời gian duy trì của các kỹ năng gây sát thương theo thời gian của bạn tăng 33, năng lượng tinh thần tiêu hao cho các kỹ năng đó cũng tăng 33. Trang bị, trí lực 3, tinh thần 3, thể lực 10. Trang bị, nhanh nhẹn giảm 8 điểm. Hiệu ứng đặc biệt, mỏng manh. Kỹ thuật thô sơ của người Đi Bạ quyết định tính dễ hỏng của chiếc mặt nạ này. Nếu người sở hữu bị kẻ địch tấn công trực diện, có 50 xác suất độ bền của nó sẽ bị tiêu hao gấp đôi. Hiệu ứng đặc biệt, hiếm có. chiếc mặt nạ này được sản xuất từ thế giới ẩn, số lượng vô cùng khan hiếm nên vật liệu sửa chữa rất quý giá. Nếu bạn muốn bảo trì nó trong không gian, ngoài việc phải trả 500 phí sửa chữa, bạn còn phải trả thêm một điểm công vân. Kỹ năng, cầu nguyện. Trong hàng trăm năm, chiếc mặt nạ này đã được thổ dân Địa Bạ tôn thờ như một phần tín ngưỡng. Vì vậy, khi bạn tiêu hao một lượng năng lượng tinh thần nhất định, lời cầu nguyện của bạn cũng sẽ được đáp lại. Sau khi kích hoạt cầu nguyện, giới hạn năng lượng tinh thần của bạn sẽ bị giảm bắt buộc 25. Tương ứng, bất kỳ kỹ năng nào của bạn cũng sẽ có thêm thời gian vận sức tối thiểu 2.5 giây, tối đa là 5 giây. Khi thời gian vận sức kết thúc, sát thương bạn gây ra cho kẻ địch sẽ tăng từ 25-50, tùy thuộc vào thời gian vận sức. Giới hạn năng lượng tinh thần bị giảm sẽ được phục hồi sau 60 phút. Mỗi lần cầu nguyện chỉ có thể cường hóa cho một kỹ năng, sau khi thi triển sẽ mất hiệu lực. Hiệu ứng bộ. Bạn phải có được một món còn lại trong bộ uy nghiêm địa bạ để kích hoạt thuộc tính này, hiệu ứng bộ. Bạn phải có được toàn bộ uy nghiêm địa bạ để kích hoạt thuộc tính này, mô tả, đây là một chiếc mặt nạ đã được người địa bạ thờ cúng trong nhiều năm, là biểu tượng cho thân phận của họ. Một khi bạn gặp phải kẻ địch đeo chiếc mặt nạ này, hãy cẩn thận gấp bội, sự biến thái của những gã này vượt xa sức tưởng tượng của bạn. Nếu không phải chủ nhân ban đầu của nó là một kẻ thất bại bị virus nuốt chửng sau khi dùng bậc thang mặt trời, đã hoàn toàn mất đi ký ức và biến thành một sinh vật kinh hoàng khác, thì hắn ta chắc chắn sẽ không tùy tiện vứt bỏ chiếc mặt nạ này để bạn có thể dễ dàng lấy được như vậy. Bộ trang bị. Lại là bộ trang bị. Đây là lần đầu tiên Vương Sâm Nham nhận được một món trang bị có phẩm chất tương tự trong không gian. Trước đây, hắn từng thấy trên thị trường có hai khẩu súng lục màu lục hợp thành một bộ. Nếu tách riêng ra, thuộc tính của mỗi khẩu chỉ có thể xem là trang bị hắc sắc loại tốt. Nhưng thuộc tính bộ của chúng lại vô cùng biến thái, khi trang bị vũ khí này, các đòn tấn công có 5 xác suất làm choáng đối thủ trong 2 giây. Phải biết rằng, hiệu ứng này áp dụng cho cả hai khẩu súng. Nếu bắn bằng cả hai tay, xác suất làm choáng sẽ tăng lên 10. Hơn nữa, tốc độ bắn của súng lục thường rất nhanh, với sự hỗ trợ của nhanh nhẹn, chiến đấu tầm xa cơ bản và tinh thông súng ống, nếu tập trung tối đa vào tốc độ bắn, mỗi giây bắn 2-3 phát cũng không thành vấn đề. Trong buổi trình diễn thực chiến của người bán lúc đó, xác suất làm choáng kẻ địch thậm chí đạt đến hiệu quả biến thái là cứ mỗi 10 giây lại làm choáng đối thủ 2 giây, hiệu quả trong các trận chiến với khế ước giả khác cực kỳ đáng kinh ngạc, vì vậy nó đã được bán với giá rất cao. Điều này cho thấy, thông thường, các thuộc tính được kích hoạt từ bộ trang bị đều vô cùng mạnh mẽ. Mà món trang bị Phương Sâm Nham vừa nhận được, chỉ xét riêng thuộc tính thôi đã có thể nói là vượt qua cả trang bị cốt truyện bạc hàng đầu, chỉ đứng sau trang bị ám kim. Đối với các khế ước giả hệ pháp thuật, mối đe dọa lớn nhất đối với họ thường không đến từ cận chiến, mà là từ các tay súng bắn tỉa và các khế ước giả hệ pháp thuật khác có cùng tầm tấn công xa. Khi có đồng đội che chắn phía trước, việc vòng ra sau lưng họ là một điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, chỉ riêng thuộc tính phòng ngự thôi đã là cực phẩm, huống chi còn có thuộc tính cầu nguyện. Đây là một kỹ năng không có lợi trong các trận đờ giữa các khế ước giả, nhưng lại là kỹ năng cực phẩm khi làm nhiệm vụ cốt truyện. Chỉ phải trả giá bằng việc tăng thêm thời gian vận sức và tạm thời giảm 25 giới hạn năng lượng tinh thần, là có thể tăng sức mạnh kỹ năng của mình lên tới 50. Đây là một món hời lớn đến mức nào? Phải biết rằng, có lẽ ở giai đoạn đầu, mức tăng này chưa rõ rệt, nhưng khi trở thành thực lực giả, việc tăng thêm 50 sức mạnh cho kỹ năng hệ pháp thuật ít nhất cũng tương đương với việc phải tăng thêm cả 100 điểm tinh thần trở lên mới có được hiệu quả tương tự. Đây mới chỉ là phân tích của Phương Sâm Nham về giá trị hiện tại của chiếc mặt nạ, chưa tính đến giá trị của nó sau khi trở thành một bộ hoàn chỉnh. Món đồ này không giống như món trang sức ám kim có phần vô dụng mà hắn nhận được trước đó. Hai điểm chính mà nó tăng cường là khả năng sinh tồn và sức mạnh kỹ năng, đều là những thứ mà mọi khế ước giả hệ pháp thuật đều thiếu. Có thể nói, nhận được một món trang bị như thế này, về cơ bản chuyến đi vào thế giới này đã không hưởng công rồi. Sau khi có được món đồ này, Phương Sâm Nham rất tự nhiên, giống như đàn ông thấy gái đẹp chân dài mặc tất đen không thể không liếc nhìn vài cái, hắn bắt đầu được voi đòi tiền, suy nghĩ về tung tích của hai món còn lại trong bộ. Mặc dù Phương Sâm Nham biết cơ hội này rất mong manh, nhưng nghĩ một chút cũng chẳng mất gì, phải không? Dựa theo mô tả trên món trang bị này, mặt nạ uy nghiêm khổng lồ đi bạ không chỉ là một món đồ bảo hộ, mà còn là biểu tượng của thân phận và quyền lực. Vậy thì trong tình huống bình thường, miễn là không trong trạng thái chiến đấu hoặc chủ nhân bị nhiễm bệnh, chúng hẳn phải được cất giữ cẩn thận trong nhà của các tế sư và còn nằm trong những chiếc dương đáo đặc trưng của người đi bảy ạ. Nếu mình có khả năng tàng hình thì tốt rồi, có thể lẻn vào trong đó.
Khoan đã.
Tàng hình. Phải rồi, tàng hình. Hai chữ này đột nhiên như một tia sét xé toạc tầng mây đen kịt trong đầu, khiến mạch suy nghĩ tắc nghẽn của Phương Sâm Nham lập tức được khai thông. Mẹ nó chứ, mình đâu phải là người đầu tiên đến đây, tiến sâu vào vùng đầm lầy đi bạ và trộm đi bậc thang mặt trời. Bẹt nạt phộc kệ ban đầu, rồi đến con cháu của ông ta là tiểu vân tức phộc kệ sau này, đều đã vượt biển ngàn dặm đến đây và thành công. Sức mạnh của họ khi mới đến đây chắc chắn không thể bằng bộ ba chúng ta. Hắc ma pháp chủ yếu là nguyền rủa và sát thương, không có các pháp thuật hỗ trợ hàng đầu như tàng hình. Điều này có nghĩa là họ cũng không thể tàng hình để lẻn vào. Nếu họ không thể tàng hình, vậy thì hai gã chết tiệt đó đã làm thế nào để trộm được bậc thang mặt trời, rồi toàn thân trở ra chứ? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức lật lại cuốn sổ tay hàng hải của Bẹt Nạt Phục Kẹ. Cuốn sổ tay của gã này có ghi lại tọa độ của cảng cụ mụ là ít. Sau đó, các trang tiếp theo đã bị xé mất, chỉ hiển thị một loạt chữ, trang, rách, không thể đọc. Rõ ràng, những trang bị xé ở đây hẳn đã ghi lại cách một người bình thường. Bẹt Nạt Phục Kẹ khi đến đây chỉ là một gã bình thường, làm thế nào để tiến sâu vào vùng đầm lầy đi bạ mà không bị đám thổ dân hung tợn bắt được, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, gây dựng nên một cơ nghiệp lớn. Tức là, Những thứ này lúc đó Phương Sâm Nham cứ ngỡ là do cuốn sổ tay hàng hải đã được bảo quản quá lâu, nên các trang này vô tình bị thất lạc. Bây giờ xem ra, những trang quan trọng này hẳn đều đã bị Tiểu Vân tức Phục Kệ xé đi. Hắn muốn dùng cách cực đoan này để bảo vệ bí mật của gia tộc Phục Kệ. Chương 38, Bóc Tơ Kén Kén, thượng, nhìn cuốn nhật ký hàng hải không chọn vẹn này, trong mắt Phương Sâm Nham không những không có chút tiếc nuối nào, mà khoe miệng ngược lại còn nở một nụ cười tự tin. Hắn không nhịn được bắt đầu lẩm bẩm một mình, lẽ nào ngươi nghĩ làm vậy là có thể che giấu được sự thật sao? Thật là ngây thơ. Phương Sâm Nham tiếp tục nghiên cứu nội dung phía sau, truyền thuyết dường như là thật. Ma tập nhĩ bị đám thổ dân đáng chết đó bắn chúng, vậy mà lại bỏ ra từ trong mộ huyệt. Trước đây, Phương Sâm Nham vừa bắt đầu đã đi sai đường, đó là định dùng cách tấn công chính diện trong một thế giới cấp phá để đạt được mục đích của mình. Lối suy nghĩ này tuy rất trực tiếp và nói một cách nghiêm túc, nếu có thể kiên trì đi đến cùng thì chắc chắn cũng sẽ đạt được mục đích, nhưng sự tự tin thái quá đã khiến đội át chủ bài vừa đến khu vực trung tâm của đầm lầy khổng lồ đi đã phải chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui. Chính vì lối suy nghĩ rõ ràng lúc đó đã khiến Phương Sâm Nham luôn cảm thấy mình đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra, bởi vì phần lớn tinh lực đều phải đặt vào con đường đang đi. Lúc này, khi Phương Sâm Nham đã dành tay để tập trung toàn lực, hắn lập tức phát hiện thêm nhiều điều hữu ích từ cuốn nhật ký. Đầu tiên, từ sự tồn tại của ma tập nhị có thể thấy, Bẹt Nạn Phục Cờ hẳn đã sử dụng một phương pháp rất độc đáo, thậm chí có thể bảo vệ cả một con ngựa tiến vào khu vực trung tâm của đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ, và con ngựa lúc đó chỉ là một con ngựa con bình thường cũng có thể ăn được. Điều này về cơ bản đã loại trừ phạm chủ luyện kim thuật và hắc ma pháp, bởi vì đối tượng phục vụ của hai năng lực này rõ ràng không bao gồm gia súc. Rõ ràng là họ chỉ bị phát hiện vào lúc sau. Trước đó, họ thậm chí đã an toàn đến được gần chỗ của thổ dân đi bảy ạ. Phương Sâm Nham để ý thấy ở đây có đề cập đến một công trình mang tính biểu tượng, đống lửa khổng lồ. Đương nhiên, Phương Sâm Nham nhanh chóng ghi lại điểm mấu chốt này. Ngoài ra, trạ vị được đề cập trong nhật ký có lẽ đã biến thành thực thể mà hắn gặp phải trước đó, kẻ đã có được sự bất tử nhưng lại đánh mất bản tính của mình, khuất phục trước bản năng. Còn nữa, nguyên nhân cái chết của con ngựa châu Phi 2 tuổi ma tập nhĩ là bị thổ dân dùng lao bắn trúng, điều này hoàn toàn khớp với suy đoán trước đó của Phương Sâm Nham, đó là người đi bạ có thể sở hữu năng lực tầm xa rất mạnh, nên họ mới giỏi né tránh và giảm thiểu sát thương tầm xa của kẻ địch như vậy. Phát hiện này càng quan trọng hơn. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn, nhưng Phương Sâm Nham ít nhất có thể chắc chắn rằng, bên trong đầm lầy khổng lồ đi bạ có thể tồn tại những mâu thuẫn kịch liệt. Hơn nữa, xung đột này đã có từ lâu, hận thù hẳn đã ăn sâu bén rễ không thể hòa giải, điều đó có nghĩa là Phương Sâm Nham ít nhất đã có cơ hội để đục nước béo cò. Lúc này, Phương Sâm Nham đã hoàn toàn từ bỏ ý định rút lui. Đối với hắn, sau khi phát hiện một con đường đã bị chặn đứng và gần như tuyệt vọng, lại đột ngột xuất hiện một con đường lớn thênh thang, cảm giác này thật đúng là như xe đến trước núi ngỡ hết đường, ai ngờ liễu rủ hoa tươi lại có một thôn làng. Mặc dù phần quan trọng nhất của cuốn nhật ký hàng hải của Bẹt Nạt Phộc Cờ đã bị Tiểu Vân Tức Phộc Cờ phá hủy, nhưng đối với Phương Sâm Nham, đây tuyệt đối không phải là một vực sâu không thể vượt qua. Thứ bày ra trước mắt hắn không phải là một vụ án không đầu mối. Dù quá trình tiến vào vùng lõi của đầm lầy đi bạ đã bị người ta cố tình phá hoại và che giấu trong sương mù, nhưng Vương Sâm Nham lại biết được nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự việc. Điều này giống như một cuộn chỉ rối, nhưng đầu và đuôi của sợi chỉ đều đã xuất hiện trước mặt hắn. Vậy thì, việc còn lại của Phương Sâm Nham chính là lần theo đầu mối để bóc tơ kén kén. Hắn đương nhiên có đủ tự tin để khôi phục lại toàn bộ sự thật. Dương Dẫm Nguyên Sinh ngoi bức lạ thường. Trên đống lửa rực cháy, nửa con mượn cáo đã lột ra và một con chăn đang được nướng, mùi thơm hấp dẫn đã lan tỏa ra. Mẹ gà đang cẩn thận quan sát độ lửa, thỉnh thoảng lại rắc thêm chút muối và bột gia vị, vẻ mặt vô cùng tập trung. Quả thực, trong môi trường nguyên thủy này, thức ăn và sinh sản là hai yếu tố thiết yếu phải được coi trọng và kính sợ. Ngồi bên đống lửa, Phương Sâm Nham lại không hề nhúc đích. Hắn chau mày, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, làm ướt cả tóc, dính bết vào trán rất khó chịu. Mùi mồ hôi nồng nặc đã thu hút vô số bọ xít, rùa trâu, muỗi bẩn, rùa đen, tụ tập trên đầu Phương Sâm Nham vo vẹ như một đám mây mù. May mắn là thuốc chống côn trùng của thổ dân rất hiệu quả, nên chúng chỉ có thể đói khát, thèm thuồng mà bất lực lờ. Không dám hạ xuống tấn công con mồi trước mặt. Ta biết rồi. Phương Sâm Nham đột ngột đứng thẳng người dậy, nắm chặt tay hét lớn. Đôi mày của hắn lập tức giãn ra, và cũng chính vì vậy, hắn đâm đầu thẳng vào đám mây côn trùng hút máu trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, Phương Sâm Nham không khỏi rơi vào tình thế vô cùng khó xử, đội vàng dùng tay quệt lia lịa trên mặt. Bên gã thấy vậy vội chộp lấy một cành cây đang cháy, vung vẩy liên tục trong không trung. Lập tức đám côn trùng hút máu rơi là tả xuống đất, bị đốt cháy kêu lách cách, tỏa ra mùi khét lẹt khó ngửi. Sau khi đuổi được đám côn trùng hút máu này đi, Phương Sâm Nham tiện tay ném cho Bẹt Gà một chai rượu rum, rồi ngồi lại xuống đất, gặt những cành khô lá mục để lộ ra mặt đất bằng phẳng, sau đó bẻ một cành cây và bắt đầu nhanh chóng viết vẽ lên đó. Đầu tiên, ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh để suy nghĩ, nếu ta mắc bệnh nặng sắp chết, lại không có năng lực đặc biệt gì, dẫn theo một đám hung thủ, lừa đảo, tội phạm vượt biển đến vùng đất hoang vu này để tìm loại thuốc cứu mạng trong truyền thuyết, thì việc đầu tiên cần làm là gì? Đúng vậy, là một khu trại. Một khu trại vững chắc, có thể cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy và một giấc ngủ an lành. Ngay cả những nhà thám hiểm có bản đồ chỉ dẫn rõ ràng cũng sẽ lập trại trước khi tiến vào khu vực thám hiểm. Như vậy họ có thể để lại lương thực dự trữ ở đó, vừa có thể lên đường gọn nhẹ, vừa không lo bị cạn lương thực khi quay về. Dù sao thì cảng cũ mù gần nhất cũng cách đây mấy chục km, đối với những người bình thường như họ lúc đó, quãng đường này đủ để đi bộ trong rừng mấy ngày liền. Để ta nghĩ xem nào, khu trại này tuyệt đối không nên quá gần đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ, nếu không, cái mùi chết tiệt và dịch bệnh lan tràn sẽ khiến cả đội ngũ sụp đổ ngay lập tức. khu trại này cũng tuyệt đối không nên quá xa đầm lầy khổng lồ đi bậy ạ. Đối với việc muốn khám phá vùng đầm lầy đầy nguy hiểm này, lãng phí quá nhiều thể lực để đi bộ trong rừng rậm nhiệt đới không phải là một ý hay. Vậy thì khoảng cách từ 2 đến 3 km là một lựa chọn khá tốt. Cành cây của Phương Sâm Nham viết vẽ trên mặt đất, xuyên qua dòng thời gian trăm năm, dường như mọi chuyện xảy ra năm đó đang được tái hiện rõ ràng trong suy nghĩ của hắn. Ồ, đúng rồi, họ đi thuyền gần nửa vòng trái đất để đến đây, chắc chắn không thể chuẩn bị đủ nước ngọt. Còn nước ngọt trong đầm lầy khổng lồ đi bạ thì không thiếu, nhưng uống thứ đó cần có đủ dũng khí và sinh lực. Vậy thì đặc điểm của khu trại nên thêm một điểm nữa, có nguồn nước ngọt dồi dào, ít nhất đủ cung cấp cho gần 10 người và một con ngựa. Xét đến khí hậu rừng mưa nhiệt đới ở đây và gần đó không có sông lớn, thì khả năng xảy ra các thảm họa tự nhiên làm thay đổi địa hình như sạt lở, lở núi, lũ bùn đá, đại hồng thủy lá rất nhỏ. Vì vậy, nguồn nước ngọt đó bây giờ hẳn vẫn còn tồn tại. Vậy thì mình còn chờ gì nữa? Ở trong thế giới này thêm một giây cũng là một sự lãng phí đắt đỏ. Phương Sâm Nham hạ quyết tâm, đi thôi, mẹ gà, ngươi ăn nó chưa? Ừm, chưa hả? Vậy ta không ngại ngươi mang theo thịt nướng của chúng ta lên đường đâu. Ngươi hẳn là biết những con sông quanh đầm lầy khổng lồ đi bạ có thể dùng để uống nước chứ? Đương nhiên, suối cũng được tính. Ngươi chỉ biết ba nơi thôi hả? Không sao, chúng ta cứ đến những nơi ngươi biết trước đã. 4 giờ sau, mẹ gà đã thở hổn hển như trâu, vô cùng mệt mỏi. Bất cứ ai, trong một đêm nhiệt độ vượt quá 35 độ như thế này, lại còn đi bộ hàng trăm km trong rừng rậm nhiệt đới nguyên sinh, cũng sẽ không khá hơn anh ta là bao. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh ta đã cùng Phương Sâm Nham đi qua 3 con suối và 2 con mắt nguồn. Lúc này ở phía trước, một con thú Nam Mỹ đang cả nhắc bỏ chạy. Con vật đáng thương này không chỉ vừa bị cắt tiết, mà còn bị ép uống một lượng muối khá lớn, lúc này đang khát khô cả họng. Đúng vậy, mèn gà có thể không biết tất cả các nguồn nước ngọt ở gần đây, nhưng những con vật này thì chắc chắn biết. Bởi vì nếu chúng không biết, chúng đã không thể sống sót đến bây giờ. Bằng phương pháp có phần tàn nhẫn này, Phương Sâm Nham đang tiến đến một nguồn nước ngọt ở một nơi chưa biết. Hắn lúc này tỏ ra rất kiên nhẫn, thời tiết nóng nực không hề khiến hắn nổi nóng, ngược lại còn làm hắn thêm bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình khá tận hưởng quá trình này, quá trình không dùng cơ bắp và vũ lực, chỉ dựa vào bộ não, từ từ, từng chút một, lột bỏ lớp đuổi thời gian và sự che đậy, để khôi phục lại sự thật của lịch sử ngay trước mắt mình. Trước mắt là một con sông nhỏ. Con thú Nam Mỹ kia đã hoàn toàn không còn để ý đến kẻ truy đuổi phía sau, cơn khát tột độ đã khiến nó vứt bỏ tất cả, gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Chương 38, manh mối lộ dần, hạ, đối mặt với dòng nước mát lạnh, con heo vòi Nam Mỹ lao thẳng xuống con sông nhỏ, thà liều chết đuối chứ nhất quyết phải uống cho no bụng. Sau khi đạt được mục đích, Phương Sâm Nham liền để nó đi. Anh bắt đầu đi dọc bờ sông, cẩn thận quan sát. Lưu lượng nước không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, hướng chạy của nó là về phía đầm lầy đi bảy ạ. Điều này có nghĩa là ít nhất trên đường đến đó, có thể lợi dụng sức nước để di chuyển. Nước sông này phần lớn động vật hoang dã đều có thể uống trực tiếp, nghĩa là sau khi xử lý đơn giản như đun sôi, ngay cả người bình thường từ bên ngoài cũng có thể uống được. Quan trọng hơn, sau khi đi ngược dòng sông một đoạn không xa, tại vị trí mà anh phán đoán là cách đầm lầy đi bạ khoảng 3 km, Phương Sâm Nham nhìn thấy một ngọn núi đá không mấy phổ biến ở đây. Ngọn núi này có kích thước tương tự như những hòn non bộ trong công viên. Rõ ràng, nếu phải chọn nơi dựng trại, người ta chắc chắn sẽ muốn dựa lưng vào một ngọn núi an toàn, ít nhất cũng giảm bớt áp lực cảnh giới một mặt. Rất nhanh, trong một hang núi, Phương Sâm Nham đã phát hiện ra một hang động lớn rất dễ tìm, một con chăn Nam Mỹ đã biến nơi này thành nhà của mình. Phương Sâm Nham nhanh chóng khiến gã khổng lồ dài hơn 8 mét này phải lủi thủi dọn ra khỏi nhà. Ai cũng biết, rắn không phải là loài ưa vận động. Ngoại trừ lúc săn mồi, chúng có tốc độ vô chấp đoán, còn lại ngay cả khi di chuyển cũng mang một vẻ lười biếng đầy tao nhã. Chỉ cần ăn no, rắn thậm chí có thể nằm ì trong hang suốt mấy tháng trời không nhúc nhích. Vì vậy, trong hang rắn, môi trường nguyên bản thường ít bị phá hoại nhất, không giống như lợn hay gấu, chỉ cần ở đâu đó 2-3 ngày là nơi đó chỉ có thể dùng từ chuồng để hình dung. Phương Sâm Nham bước vào hang động, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đống da rắn lột có kích thước đáng kinh ngạc, xem ra con chằn Nam Mỹ xui xẻo kia đã sống ở đây một thời gian rất, rất dài. Nhưng ánh mắt của Phương Sâm Nham ngay lập tức bị thu hút bởi vết hang, nơi đó có những vết ám khói rõ rệt. Đúng vậy, dù Bẹt Nạt Phạt đã rời khỏi đây mấy trăm năm, nhưng Tiểu Vân Tức Phạt lúc đến đây cũng chỉ khoảng 40 tuổi. Khi ông ta phát hiện cơ nghiệp gia tộc sắp sụp đổ và tìm đến đây theo hải trình trong nhật ký, khoảng thời gian cũng chỉ chừng 10 đến 20 năm mà thôi. Trong trường hợp này, dù dấu vết của Bẹt Nạt Phạt từ mấy trăm năm trước đã sớm bị mưa gió xóa nhòa, nhưng trong môi trường đặc biệt của hang động này, những dấu vết mà Tiểu Vân Tức Phạt để lại năm xưa lại có thể giúp ích rất nhiều cho Phương Sâm Nham. Thậm chí Phương Sâm Nham còn ngăn cản Bẹt Gạ, người có vẻ muốn vào rút. Bởi vì anh sợ sự bất cẩn của gã đàn ông to con này sẽ phá hủy những dấu vết có thể còn sót lại. Sâu trong hang động, Phương Sâm Nham nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều thứ có giá trị: 2 tấm bán gỗ có huy hiệu gia tộc Phạt rõ rệt, 2 bộ hài cốt, vài cuộn dây thừng đã mục nát, nửa cây nến làm từ dầu nhân ngư. Trên vách hang có thể thấy những vạch khắc dài ngắn rất rõ ràng. Cuối cùng, thứ Phương Sâm Nham tìm thấy lại là mấy bộ quần áo vải lanh bốt mùi ẩm ướt. Thật lòng mà nói, để tìm ra những thứ này, Phương Sâm Nham cũng đã tốn không ít công sức, và việc nhận dạng chúng lại càng không phải chuyện dễ dàng. Anh đã mất chọn 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng sau khi tìm thấy chúng, Phương Sâm Nham bỗng phá lên cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Bởi vì Phương Sâm Nham đã tìm thấy thứ mình muốn. Đúng vậy, anh cảm nhận được mình đã rất gần với bí mật lớn nhất, bí mật giải thích tại sao Bẹt Nạt Phạt, với năng lực và thân phận của một người bình thường, lại có thể tiến sâu vào đầm lầy đi bẫy ạ. Chỉ từ những món đồ bỏ đi này, chỉ từ những thứ trông có vẻ tầm thường này, tấm ván gỗ chứng minh rằng nơi Phương Sâm Nham tìm thấy chính xác là khu cắm trại của Tiểu Vân Tức Phạt. Dù người phương Tây không có tục lệ phải nhập thổ vi an như người phương Đông, nhưng họ vẫn rất tôn trọng người đã khuất, thi thể của đồng đội thường sẽ được thu dọn chứ không vứt bừa bãi. Hai bộ hài cốt trong hang động cho thấy, lúc Tiểu Vân tức phạt bỏ trốn hẳn là không hề ung dung, mà vô cùng vội vã, đến mức cả thi thể thuộc hạ cũng phải bỏ lại, không thể mang về quê hương. Về độ dài của những cuộn dây thường mang theo, nối lại cũng phải dài hơn 50 mét. Phương Sâm Nham lờ mờ nhận ra đó đều là loại dây cứu sinh rất chắc chắn. Thứ này giống như dây an toàn hiện đại, khi tàu thuyền gặp bão, rung lắc dữ dội mà phải lên bong tàu, người ta phải buộc dây này vào để tránh bị sóng cuốn xuống biển. Điều này cũng có nghĩa là Tiểu Hân tức phạt biết mình sẽ đến một nơi có địa hình hiểm trở, cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó đòi hỏi phải dùng dây thường nối vào nhau để leo trèo. Vì vậy mỗi người đều phải mang theo dây cứu sinh, hai cuộn dây còn lại này hẳn là của hai người đã chết kia. Còn cây nến làm từ dầu nhân ngư, dĩ nhiên là để chiếu sáng. Thứ nhất là nó cháy được lâu, thứ hai là một khi đã cháy thì rất khó bị dập tắt. Tương đương với đèn tin siêu sáng của chúng ta bây giờ. Cuối cùng là mấy bộ quần áo mốc meo mục nát, trông khá dày, rõ ràng là để giữ ấm. Chắc chắn mỗi người đều có một bộ, những bộ bị bỏ lại đây là chuẩn bị riêng cho hai người đã chết kia. Thật quái lạ, đây là rừng rậm nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm hơn 28 độ. Nơi này nổi tiếng ở mức và oi bức. Tiểu Hân tức phạt lại mang theo áo đông giữ ấm, mà còn là mỗi người một bộ, ý nghĩa đằng sau không cần nói cũng biết. Những vạch khắc trên vách tường dài ngắn khác nhau nhưng rất có quy luật, trung bình cứ 30 vạch ngắn lại có một vạch dài. Điều này tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến việc tính toán thời gian. Nếu một vạch ngắn biểu thị một ngày, thì một vạch dài sẽ biểu thị một tháng. Như vậy thì càng hợp lý. Và theo những vạch khắc này, thời gian chính xác họ ở lại đây là 5 tháng 16 ngày. Vậy thì, khi gộp tất cả những yếu tố ẩn dấu quan trọng này lại, vội vã bỏ chạy, dây cứu sinh, đèn tin siêu sáng, quần áo giữ ấm, trong bối cảnh là rừng rậm nhiệt đới. Rõ ràng, nơi mà Tiểu Vân tức phạt muốn đến đã trở nên rất đơn giản. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một nơi tối tăm, địa hình phức tạp, lạnh lẽo và nguy hiểm, mà nơi này lại xuất hiện giữa rừng rậm nhiệt đới. Do đó, lời giải thích duy nhất chính là, đó là một hệ thống hang động dưới lòng đất. Điều này cũng khớp với phán đoán trước đó của Phương Sâm Nham về việc tiến vào khu vực lõi của Đi Bảy Ạ. Việc xông vào một cách thô bạo là không thể, hai con đường duy nhất có thể tồn tại là từ trên không hoặc từ dưới lòng đất. Nếu người Đi Bảy Ạ có thể lợi dụng một con sông ngầm đã cạn để làm lối đi chính ra thế giới bên ngoài, vậy tại sao lại không thể tồn tại một lối đi bí mật khác chứ? Dĩ nhiên, trong đó vẫn còn nhiều bí ẩn, ví dụ như tại sao thổ dân Đi Bảy Ạ địa phương không phát hiện và chặn con đường này, hay tại sao Bẹt Nạt Phạt sau khi gây chuyện vẫn có thể toàn thây rút lui, thậm chí còn đảm bảo con cháu mình mấy trăm năm sau vẫn có thể an toàn sử dụng lại con đường này. Những bí ẩn này, có lẽ chỉ khi khám phá sâu hơn bên trong mới có thể biết được. Rất tốt, sự thật đã chứng minh suy đoán của mình là đúng. Phương Sâm Nham bước ra khỏi hang động âm u, hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài. Vậy bước tiếp theo, phải tìm ra con đường trên lý thuyết đó. Đúng rồi, 5 tháng 16 ngày. Nếu Bẹt Nạt Phạt, một kẻ vừa đặt chân lên lục địa châu Phi, ở lại đây 5 tháng 16 ngày thì còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao Tiểu Vân tức phạt, người chỉ việc đi theo bản đồ của tổ tiên, dễ dàng như chơi game theo hướng dẫn, cũng phải ở lại đây lâu như vậy? Chẳng lẽ họ đang chờ đợi? Đúng vậy, họ chắc chắn đang chờ đợi một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Chỉ trong khoảng thời gian đó, con đường bí mật chết tiệt kia mới thực sự hiện ra. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức túm lấy Mẹn Gạ đang say khướt. Này, anh bạn da đen, quê hương của anh trong một năm có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Hoặc là có truyền thuyết kỳ lạ nào rất lâu mới xảy ra một lần không? Mẹn Gạ nghe xong, lập tức cao hứng la lớn. Nghe nói nếu giết liên tiếp 10 con sư tử được rồi ăn thịt nó, năng lực của mình sẽ còn dũng mãnh hơn cả sư tử. Phương Sâm Nham, còn gì nữa không? Mẹn Gạ nhún vai, nếu lấy được nhụy của Đóa Đại Vương Hoa 10 năm mới nở một lần, sẽ chiếm được trái tim của cô gái da đen nhất trong làng. Đại ca, chúng ta có thể không nhắc đến chuyện phụ nữ được không? Phương Sâm Nham thật sự dở khóc dở cười. Tiếp theo, Mẹn Gạ lại kể thêm vài truyền thuyết nữa, nhưng Phương Sâm Nham không hỏi anh ta những chuyện liên quan trực tiếp đến đầm lầy Đi Bảy Ạ, vì nếu hỏi dồn, Mẹn Gạ sẽ đau đầu như bơ bổ, rên rỉ thảm thiết. Hiện tượng này trong thế giới hiện thực được gọi là chứng mất trí nhớ cưỡng chế, là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, lựa chọn quên đi những ký ức quá đau khổ, gây tổn hại rất lớn cho bệnh nhân. Để chữa trị căn bệnh này, chỉ có thể đưa anh ta đi khắp nơi, khi đứng trước cảnh cũ, anh ta sẽ dần dần nhớ lại những mảnh ký ức liên quan. Đây chính là lý do Mẹn Gạ có thể tìm thấy những kho báu ẩn dấu, và cũng là lời giải thích hợp lý cho việc anh ta luôn có những phản ứng bản năng chính xác nhất vào những thời khắc mấu chốt, ví dụ như khi tính mạng bị đe dọa. Vì vậy, Phương Sâm Nham bằng mọi giá phải giữ Mẹn Gạ bên mình, bởi một khi gặp nguy hiểm, những kinh nghiệm anh ta có được trước đây rất có thể sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh. Chương 39, sai lầm và may mắn. Ngoài những ưu điểm kể trên, Phương Sâm Nham vẫn mơ hồ cảm thấy vai trò của Mẹn không chỉ dừng lại ở đó. Cứ nghĩ mà xem, trong hoàn cảnh và tình thế hiểm nghèo trước kia, ngay cả một thợ săn khế ước như Mạc Can Sa cũng phải gây giáo chỉ thuyền, vậy mà Mẹn vẫn có thể vượt qua sóng cả, thể hiện rõ bản sắc anh hùng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ biết tiềm năng, hay nói đúng hơn là sự may mắn đến mức đáng gờm của gã này. Ồ, phải rồi. Ngay lúc Mẹn cảm thấy tuyệt vọng, gã bỗng nghiêm mặt nói, tôi lại nhớ ra một truyền thuyết. Truyền thuyết này bây giờ rất ít người biết, nhưng nó đã ứng nghiệm vào khoảng hơn 10 năm trước. Vừa nghe đến khoảng thời gian hơn 10 năm trước, tim Vương Sâm Nham liền giật nảy một cái. Nếu tính toán kỹ lưỡng, đây chẳng phải là thời điểm Hân Tức Phọc Cờ nhỏ lần trước đặt chân đến lục địa châu Phi để trộm cắp hay sao? Hắn lập tức hỏi dồn Mẹn, mau nói cho tôi biết nội dung truyền thuyết. Mẹn gãi đầu, cứ sau khi mùa khô và mùa mưa luân phiên đủ tổng số ngón tay của 8 người, bầu trời sẽ xuất hiện một cây chổi khổng lồ, thảo nguyên và vạn vật sẽ khô héo, sông ngòi sẽ cạn kiệt, mặt đất sẽ nứt nẻ vì cháy khét, và đầm lầy khổng lồ cũng sẽ suy tàn. Phương Sâm Nham biết rằng ở nơi này, sự chênh lệch nhiệt độ bốn mùa không rõ rệt, mùa đông cũng chẳng lạnh hơn là bao, nên thổ dân ở đây chia cả năm thành hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Hai mùa này luân phiên một lần tức là một năm. Một người có 10 ngón tay, vậy tổng số ngón tay của 8 người là 80. Điều này có nghĩa là sự kiện trong truyền thuyết xảy ra khoảng 80 năm một lần. Bầu trời xuất hiện một cây chổi khổng lồ. Phương Sâm Nham ngay lập tức nghĩ đến sao chổi Hạ Ly. Sao chổi này cứ 76 năm lại đúng hẹn xuất hiện trên bầu trời một lần. Hơn nữa, con người trên khắp trái đất đều có thể nhìn thấy, đó là một dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Khoảng thời gian này cũng khá khớp với truyền thuyết của mình. Dù sao cũng không thể trông mong lịch thiên văn của bộ tộc Nguyên Thủy này chính xác đến mức của Đại Thiên Văn Vở gì được. Còn những phần còn lại của truyền thuyết rõ ràng đang mô tả điểm báo của một trận đại hạn hán. Vậy thì truyền thuyết của mình chắc chắn có nghĩa là mỗi khi sao chổi Hạ Lì xuất hiện ở vùng đất của họ, một trận đại hạn hán chưa từng có sẽ xảy ra. Từ đó, Phương Sâm Nham lập tức mạnh dạn suy luận, lẽ nào nhóm của Hân Tức Phọc Cờ nhỏ trước đây đã khổ sở chờ đợi hơn 5 tháng chính là để đợi trận đại hạn hán đó ập đến? Phải chăng điều đó có nghĩa là con đường bí mật dẫn vào trung tâm đầm lầy khổng lồ Đu Bái Dạ chỉ xuất hiện khi đại hạn hán xảy ra? Vậy có thể suy luận thêm, thứ khan hiếm nhất khi đại hạn hán đến chắc chắn là nước. Vì vậy, con đường bí mật đó vào ngày thường thực chất là một con sông ngầm. Phải đợi đến khi đại hạn hán khiến sông cạn dòng, nơi đây mới trở thành một lối đi có thể bí mật lẻn vào. Mà người Đu Bái Dạ dù có cảnh giác đến đâu, cùng lắm cũng chỉ canh giữ những con đường bộ trọng yếu, chứ không thể nào để ý đến một con sông ngầm vốn chảy xiết đến mức không thể đi qua, một nơi tuyệt đối an toàn. Vào ngày thường, dù người Đu Bái Dạ có liều lĩnh đến đâu cũng tuyệt đối không có gan nhảy xuống con sông ngầm sâu hun hút để bắt đầu một cuộc hành trình dưới lòng đất mà rất có thể sẽ là một đi không trở lại. Điều này cũng giải thích được tại sao sau khi Bẹt Nạt Phọc Cờ trộm thành công thang mặt trời, con cháu của gã vẫn có thể dựa theo kế hoạch mà một lần nữa đoạt được đóa hoa thang mặt trời mạnh mẽ kia. Đó là bởi vì lỗ hổng này về cơ bản là không thể nào phòng bị được. Mấy trăm năm trước, Bẹt Nạt Phọc Cờ đã thông qua con đường ngầm đó để trộm thang mặt trời. Trường lao chắc chắn sẽ dặn dò thế hệ sau, cứ 80 năm phải cẩn thận đề phòng, có thể sẽ có kẻ xâm nhập từ lối vào của con sông ngầm đó. Thôi được rồi, tuổi thọ trung bình của người bộ tộc Đu Bái Dạ cùng lắm chỉ khoảng 40, văn hóa của họ được truyền lại bằng cách thắt nút dây ghi chép và truyền miệng đời này qua đời khác. Vì vậy, thời hạn hiệu lực của lời cảnh báo từ trưởng lão bộ tộc có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, dù thời cơ của Hân Tước Phọc Cờ nhỏ lúc đó có thể nói là hội tụ đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì giờ đây những yếu tố đó lại chẳng có cái nào đứng về phía Phương Sâm Nham. Đầu tiên, trận đại hạn hán mới qua đi hơn 10 năm, sao chổi Hạ Lì vẫn còn đang ở trên quỹ đạo xa dần trái đất. Thiên thời đúng là có tồn tại, nhưng lại nghiêng về phía người Đu Bái Dạ. Thứ hai, vì đại hạn hán không xảy ra, nên con đường bí mật lúc này hẳn đang quần quần dòng nước xiết. Điều này dù thế nào cũng không thể gọi là địa lợi được. Còn về nhân hòa, thôi được rồi, vốn dĩ là một đội ba người hùng mạnh tiến vào thế giới này, nhưng giờ chỉ còn lại một người, mà người này lại còn cụt một tay. Vậy thì hai chữ nhân hòa dù thế nào cũng không thể nói đến được. Ngược lại, người Đu Bái Dạ mới hơn 10 năm trước vừa trải qua bài học đau đớn từ cuộc xâm nhập của Phọc Cờ nhỏ, những người từng trải qua biến cố năm đó có thể nói là không ít. Vì vậy, đối với Phương Sâm Nham, đây lại là một tình thế vô cùng bất lợi, bởi người Đu Bái Dạ có thể sẽ canh phòng nghiêm ngặt lối ra của con đường bí mật. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không đứng về phía Phương Sâm Nham, có thể nói là trở ngại cực lớn cho những việc hắn muốn làm sắp tới. Nhưng Phương Sâm Nham lại biết rất rõ, một khi vượt qua được cái này, phía trước sẽ là một con đường bằng phẳng. Hắn tự tin mình chắc chắn mạnh hơn Hân Tước Phọc Cờ nhỏ thư sinh yếu đuối năm xưa rất nhiều. Việc mà gã đó làm được, thì tất nhiên mình cũng có thể hoàn thành, thậm chí còn làm tốt hơn. Đến đây, Phương Sâm Nham lại không khỏi nhận ra mình đã bỏ lỡ một nhân vật then chốt, đó là Yêu Mã Ma Ma Nhĩ. Nếu có được sự giúp đỡ của con ngựa đó, dĩ nhiên sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Nhưng xét đến việc thu phục nó, xin chú ý, là thu phục chứ không phải giết chết, Phương Sâm Nham ước tính ít nhất phải tốn thời gian của một hai thế giới. Đây rõ ràng là một việc đầu tư không tương xứng với thành quả. Ừm, vậy thì cứ tìm lối vào con đường bí mật đó trước đã. Phương Sâm Nham lúc này đưa ra quyết định. Đúng như câu nói chưa đến Hoàng Hà chưa hết hy vọng, dù sao cho đến hiện tại, thời gian còn lại trong thế giới này vẫn còn gần 100 giờ. Đang nào cũng rảnh rỗi, tại sao không tận dụng thêm một chút? Mặc dù cho đến nay, Phương Sâm Nham vẫn chưa có bất kỳ thông tin trực tiếp nào về lối vào con đường bí mật, nhưng đôi khi, chỉ cần kiên nhẫn phân tích, rất nhiều manh mối thực ra đều ẩn giấu sẵn. Hãy thử tưởng tượng cảnh tượng đêm trước ngày iPhone 4S ra mắt tại Trung Quốc đại lục, vô số fan táo dựng lều xếp hàng trước các cửa hàng chuyên doanh. Con người đối với những thứ mình khao khát có được luôn có một tâm lý cấp bách. Dù tạm thời vì nhiều lý do không thể sở hữu, họ vẫn mong muốn được đến gần nó nhất có thể. Vậy thì, vì Hân Tước Phọc Cờ nhỏ cũng là một con người, ít nhất là trong lúc chờ đợi con đường bí mật mở ra, gã vẫn là một con người đúng nghĩa, nên khi ở trong khu cắm trại, gã rất có thể sẽ tuân theo thói quen của con người, vô thức chọn vị trí cắm trại ở nơi gần con đường bí mật. Điều này không chỉ thỏa mãn tâm lý cấp bách của bản thân, mà còn giảm bớt việc đi lại vô ích trong rừng rậm để tiêu hao thể lực. Quan trọng hơn, gã có đến 5 tháng 11 ngày để chọn địa điểm. Vì vậy, hai kẻ xui xẻo chết trong khu cắm trại chính là do Hân Tước Phọc Cờ nhỏ lòng như lửa đốt không ngừng cử họ ra ngoài dò xét ở cự ly gần xem lối vào đã có thể đi vào được chưa, sau đó họ hít phải chướng khí rồi phát bệnh, cuối cùng chết thảm trong hang động đó. Do đó, phạm vi ban kính 2 cây số mà Phương Sâm Nham vạch ra ban đầu thực chất là sai. Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đúng đắn trong một khu vực sai lầm, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Vì vậy, sau khi Phương Sâm Nham đã dành hơn 80 giờ để làm việc này, kết quả cuối cùng hắn nhận được vẫn chỉ là sự thất vọng. Nhưng vào lúc này, khả năng quan sát tỉ mỉ một lần nữa đã giúp Phương Sâm Nham. Bởi vì ngay khi hắn bắt đầu thử lần nỗ lực thứ N, hắn đột nhiên phát hiện một vết sẹo trên một cái cây cách khu cắm trại của Phọc Cờ nhỏ khoảng 10 mét. Ai cũng biết, người sợ co giật, cây sợ lột vỏ. Một khi lớp vỏ cây bị cắt ngang lột đi một vòng, để lộ ra phần gỗ bên trong, thì thường rất khó mọc lại được. Thứ Phương Sâm Nham nhìn thấy chính là một vòng sẹo cũ trông khá bắt mắt như vậy. Chương 40, mật đạo xuất hiện trước đó, Phương Sâm Nham cũng đã từng thấy vòng sẹo này, nhưng lúc ấy trong lòng hắn đang hừng hực nhiệt huyết tìm kiếm lối vào, nên đã coi đó là điều hiển nhiên mà bỏ qua. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm mà không thu được kết quả gì, sự thất vọng khiến Phương Sâm Nham không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình có sai lầm hay không. Vì vậy, khi nhìn thấy lại vết sẹo lớn hình chữ đinh nổi bật này, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, bất giác bước nhanh theo hướng mà nét sổ dọc của chữ đinh chỉ tới. Sau khi đi được chừng 20 mét, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được trái tim mình bắt đầu co bóp dữ dội, mạnh mẽ bơm máu lên não. Lần đầu là trùng hợp, lần thứ hai là ngẫu nhiên, nên Phương Sâm Nham phải tiếp tục đi theo hướng mà vết sẹo hình chữ đinh mới phát hiện chỉ ra. Ồ, hắn đã tìm thấy cái cây thứ ba có khắc vết sẹo hình chữ đinh. Vậy thì, lần thứ ba chính là tất nhiên. Vì thế, Phương Sâm Nham lập tức gọi Mạnh Dạ tới, người trong tộc của các anh có thói quen khắc dấu lên cây để làm cột mốc tránh lạc đường không? Hoặc anh có từng nghe qua tập quán tương tự chưa? Mạnh Dạ đưa ra một câu trả lời đậm chất kiêu hãnh của người châu Phi, mỗi người trong tộc của tôi khi ở trong rừng đều là sự kết hợp giữa chó săn và mèo rừng. Lạc đường ư? Ha 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 ha. Vậy nên Phương Sâm Nham không chút do dự đi theo những cột mốc đó. Một vài cột mốc khá kín đáo, ẩn mình trong tán lá, nhưng cứ cách chừng 10 mét lại chắc chắn có một cái. Do đó, chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, trước mắt Phương Sâm Nham xuất hiện một cái cây to lớn lạ thường. Thân cây của nó cực kỳ đồ sộ, chỉ riêng phần rễ bệnh đã rộng tới 2-3 mét, tán cây ít nhất cũng chiếm diện tích 200-300 mét vuông, nhưng chiều cao lại chưa đến 10 mét, trông khá lùm mập, giống như một cái thùng rượu bị người ta dùng đuốn nện mạnh xuống. Nếu nhìn từ trên không, nó sẽ hoàn toàn bị che lấp giữa khu rừng rậm rạp, cho dù cành lá của nó có hơi ánh lên sắc tím cũng không ngoại lệ. Phương Sâm Nham tiện tay bẻ một nửa cành cây, phát hiện từ chỗ gãy chảy ra một thứ chất dịch sền sệt, người có mùi tanh khó tả. Khi tiếp xúc với da, hắn cũng có cảm giác hơi tê dại. Đi vòng quanh cái cây khổng lồ trông khá kỳ quái này hai vòng, Phương Sâm Nham chợt phát hiện có một cụm thực vật mọc um tùm lạ thường. Lúc này đang là mùa khô trong năm, rừng rậm nhiệt đới đã khao khát mưa suốt 2 tuần, cây cối xung quanh đều trông khô héo, ủ rũ, chỉ có đám cây ở đây là tràn đầy sức sống, hoàn toàn lạc long với môi trường chung. Phương Sâm Nham dẫn Mạnh Dạ đến gần cụm thực vật đó, một luồng không khí ẩm ướt lập tức phả vào mặt, khiến tinh thần sảng khoái hẳn lên. Mạnh Dạ bước lên trước, dùng ngọn giáo gỗ trong tay vạch đuổi cây dưới rễ bệnh ra, tức thì một cái hang đen ngòm lộ ra. Cửa hang này cao hơn một người, nếu Phương Sâm Nham muốn đi vào thì phải cúi đầu xuống. Lối vào có 2-3 tấm mạng nhện lớn, thấy mạng của mình bị phá hoại, mấy con nhện chân dài vội vàng di chuyển cái mông béo mập với hoa văn màu vàng nổi bật để tháo chạy. Phương Sâm Nham cúi đầu bước vào trong hang động, cảm giác dưới chân không hề mềm xốp như tưởng tượng. Hắn lập tức đưa tay xuống sờ, liền cảm nhận được những phiến đá có cạnh viền quy tắc, đây là dấu hiệu rõ ràng của công trình nhân tạo. Chính là nơi này. Một que phát sáng được đốt lên trên ngón tay Phương Sâm Nham, soi rõ con đường phía trước từng chi tiết. Từng luồng hơi nước phả vào mặt, hắn còn phát hiện, sau khi đi xuống theo con đường bậc thang này chừng 10 mét, những loài thực vật thường thấy xung quanh đều biến mất, thay vào đó là một loại cây giống như dâu tây mọc sát mặt đất. Lá của nó to bằng đồng xu, mọc bò trên đất, có màu tím đen, nhưng quả lại có màu xanh lục. Trong không khí cũng có một mùi hương kỳ dị, không thơm cũng không thối. Nơi nào có loại cây này mọc, tuyệt đối không cho phép các loài thực vật khác sinh trưởng. Nó toát ra một vẻ bá đạo khó tả, ngay cả rễ bệnh của cây lớn ăn sâu vào lòng đất cũng phải sợ hãi mà mọc lại đi. Sau khi Mạnh Dạ nhìn thấy loại cây này, sắc mặt đột nhiên đại biến, mặc kệ bẩn thỉu mà quỳ xuống đất, liên tục dập đầu lại nó, miệng không ngừng kêu lên, "Chà lì bạ." Từ này là một từ tự tạo trong ngôn ngữ của thổ dân, giống như từ lầy lội trong tiếng Việt hay hạt the hệt trong tiếng Anh vậy, dùng nghĩa đen để hiểu thì hoàn toàn sai lệch. Nhưng khi Phương Sâm Nham hỏi Mạnh Dạ tại sao lại phải quỳ lạy, anh ta lại tỏ ra vô cùng mờ mịt, đờ đẫn đến mức khóe miệng sắp chảy nước dãi, không nói được nguyên nhân, rõ ràng đây là một phản ứng bản năng. Phương Sâm Nham đã không biết ý nghĩa của nó, vậy thì cũng lười suy nghĩ, chỉ cần thứ này không có độc là được. Hắn đi theo lối đi quanh co khúc khó hiểu, cảm thấy mình đã đi sâu xuống lòng đất gần 100 mét. Nhìn lại thời gian ở lại chỉ còn hơn 10 tiếng, hắn bất giác tăng tốc độ. Nhưng khi vừa rẽ qua một khúc cua gấp, Phương Sâm Nham đột nhiên phát hiện có một người đang nằm sấp trên bậc thang phía dưới. Cảnh tượng này khiến hắn kinh hãi không phải chuyện nhỏ, hắn lập tức vào tư thế để phòng theo bản năng. Nhưng một lúc lâu sau, người đó vẫn nằm im bất động, Phương Sâm Nham liền nhận ra, gã này hẳn đã là một người chết. Hắn nhanh chóng bước tới, phát hiện cách ăn mặc của người này khá quen thuộc, mặc một đôi tất cô tông bó sát đến bắp chân, bên trên là chiếc quần rộng hơn một chút, vừa không mất đi vẻ lịch sự, lại vừa tiện cho việc di chuyển trên tàu. Hai cúc áo của chiếc ghi lê cài chéo đã được cởi ra, bên trong là áo sơ mi màu vàng be chống bẩn, không có nơ cổ. Trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn, Phương Sâm Nham đã thấy rất nhiều người như vậy trên các tàu bơn, khi cần họ sẽ đóng vai trò thuyền phó 2, thuyền phó 3. Vì giỏi tính toán nên địa vị của họ cao hơn thủy thủ, nhưng lại thấp hơn thuyền trưởng và thuyền phó nhất. Do trước đó từng bị loại thể biến dị kia tấn công, dù gã này chỉ là một cái xác, Phương Sâm Nham vẫn bẻ gãy tay chân của hắn rồi mới bắt đầu lục soát để xác định thân phận. Rất nhanh, dựa vào kinh nghiệm đi biển phong phú của mình, Phương Sâm Nham phán đoán người này hẳn là một thuyền viên đã theo hân tức Phọc Cờ nhỏ đến châu Phi năm đó. Nguyên nhân cái chết của hắn là bị bắn từ sau lưng. Điều đáng kinh ngạc là hình dạng viên đạn chỉ đã giết chết hắn lại giống hệt như khẩu dạ tâm. Rõ ràng, đây là tội ác do người anh em song sinh của Khẩu Dã Tâm mà Hân Tức Phọc Cờ nhỏ mang theo bên mình, Khẩu Ngẫu Nghịch, gây ra. Có lẽ vì môi trường đặc biệt ở đây nên thi thể của người này vẫn được giữ lại, không bị phân hủy. Chuyện này không thường thấy, nhưng ngay cả trong thế giới thực cũng không hiếm những trường hợp cổ thi được khai quật vẫn còn sống động như thật. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng không cảm thấy có gì không ổn. Phương Sâm Nham đi tiếp về phía trước vài chục bước, phát hiện một cái bệ đá rộng khoảng 20 mét vuông. Người bình thường đi đến đây cơ bản sẽ cảm thấy mệt mỏi, nơi này có lẽ dùng để nghỉ chân chốc lát. Tại đây, Phương Sâm Nham phát hiện một cái túi vải bạt rất cũ nát, vương vãi sang một bên. Thế là, cảnh tượng của nhóm Hân Tước Phọc Cờ nhỏ khi đến đây đã được hắn tái hiện lại gần như hoàn chỉnh. Hân Tước Phọc Cờ nhỏ chắc chắn sẽ không nói thẳng với thuộc hạ là đi tìm thuốc trường sinh bất lão, mà phần lớn sẽ dùng kim cương, vàng bạc của Châu Phi làm cái cớ để dụ dỗ họ trung thành. Có lẽ gã xui xẻo kia đi đến đây và phát hiện nơi này không thể nào có vàng bạc kim cương, hoặc gã đột nhiên nhớ đến người thân ở nhà, hoặc không khí âm u đã trực tiếp tức đoạt ý chí chiến đấu của gã, nên gã đã tiện tay ném cái túi vải bạt đang đeo trên lưng rồi quay người bỏ chạy. Hân Tước Phọc Cờ nhỏ đương nhiên không thể cho phép tình huống như vậy xảy ra. Hắn rút súng, nổ súng, đoạt đi mạng sống của người đồng đội này. Nhân tiện giết gà dọa khỉ, cũng là để cảnh cáo những thuộc hạ còn lại. Phương Sâm Nham kiểm tra cái túi bị vứt bỏ, lại phát hiện nó đã bị mở ra, rõ ràng đã bị lục lọi qua, nhưng vẫn nặng một cách kỳ lạ. Mở ra xem, hắn phát hiện bên trong ngoài mấy bộ quần áo ra, toàn bộ đều là những loài thực vật đã khô cát, chính là loại cây trạ lụy bạ mà mẻn dạ đã cúi đầu bái lệ ở trên. Sức nặng khác thường của cái túi chính là từ chúng mà ra. Phương Sâm Nham có chút sững sờ, trong đầu hắn lập tức nhận ra một điều, người này chắc chắn sẽ không vô cớ mang theo nhiều trạ lụy bạ như vậy trong túi, nhất định là do Hân Tước Phọc Cờ nhỏ ra lệnh. Mà chớ trêu hay, sau khi giết hắn, Hân Tước Phọc Cờ nhỏ lại vứt bừa cái túi chứa đầy trạ lụy bạ ở đây. Điều này chẳng phải cho thấy, Hân Tước Phọc Cờ nhỏ đã bắt mỗi người đều phải mang theo rất nhiều trạ lụy bạ sao? Vậy thì có thể suy luận thêm, loại thực vật dường như chỉ mọc nhiều ở đây và được mệnh dạ tôn thờ này hẳn là có công dụng vô cùng quan trọng. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức không chút do dự quay trở lại, vơ lấy rất nhiều loại cây này. Quả nhiên, hắn nhận được thông báo của không gian, bạn đã nhận được thực vật không rõ. Vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại. Lúc này thời gian cấp bách, Phương Sâm Nham chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hắn lại đi xuống thêm gần 10 phút, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, giống như cảm giác mất trọng lượng khi máy bay cất cánh, màng nhĩ dường như cũng đang ù ù băng rội. Đứng yên một lúc, hắn mới hiểu ra, đó chính là tiếng nước chảy dữ dội và ồn ào. Đó chính là tiếng gầm rú của dòng sông ngầm dưới lòng đất đang va đập vào bãi đá. Sau khi rẽ qua một khúc cua, hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham chính là một con sông ngầm rộng chừng 7-8 mét. Phương Sâm Nham không kìm được hít một hơi thật sâu, cuối cùng mình đã tìm thấy nó. Tìm thấy bí mật ẩn giấu trong những trang sách bị xé rách. Chương 41, bí mật trong dầu quỷ. Con sông này chạy từ hướng đầm lầy khổng lồ đi bay hạ tới, có lẽ vì đang là mùa khô nên lượng nước không nhiều, nhưng dòng chảy vẫn rất xiết do địa thế hiểm trở. Con sông ngầm này lao xuống từ một vách đá, thể hiện lòng dũng cảm tan xương nát thịt trên những tảng đá, tung lên một lượng lớn hơi nước. Trong làn xương trắng mờ ảo có mùi hơi hăng hắc, rõ ràng đây chính là chất độc tiềm ẩn bên trong. Hiển nhiên, đối với người bình thường, chỉ riêng vách đá phía trước cũng đã là một hào thiên ngăn cách. Ngay cả một đội khảo sát khoa học chuyên nghiệp trong thế giới thực cũng phải dùng đến đủ loại công cụ mới có thể ngược dòng đi lên, và điều đó chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng, đối với Phèn Sèn Nhi An mà nói, đối với Phèn Sèn Nhi An sở hữu sức mạnh gấp vài lần, thậm chí cả chục lần người thường mà nói, đối với Phèn Sèn Nhi An sở hữu danh hiệu thuyền trưởng hải tặc hùng mạnh vô song mà nói, địa hình hiểm trở và dòng nước xiết phải vượt qua này, tuyệt đối không thể nào cản được bước chân khám phá của hắn. Với thực lực của họ, câu nói hào thiên biến thành đường lớn không phải chỉ là lời nói đùa. Lúc này, dù chỉ còn khoảng 10 tiếng nữa là đến lúc bay về, ý chí chiến đấu của Phèn Sèn Nhi An lại bùng cháy hừng hực. Sự tự tin của hắn đến từ thành công của Tiểu Hân Tức Phọc Cờ. Nếu khi đó Tiểu Hân Tức Phọc Cờ còn có thể lấy được bậc thang mặt trời, thì mình chắc chắn cũng làm được. Quá trình ngược dòng gian nan vất vả tự nhiên không cần phải nói nhiều. Điều khiến Phèn Sèn Nhi An kinh ngạc là Mèn Dạ không biết vì sao lại nhất quyết đi theo mình. Phải biết rằng, Phèn Sèn Nhi An có thể dễ dàng ở dưới nước hơn nửa tiếng, nhưng gã này thì không thể. Điều đó có nghĩa là gã phải đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao nếu muốn đi tiếp. Khi vượt qua một đoạn sông hoàn toàn bị nước nhấn chìm, vì còn phải leo lên một thác nước cao hơn 5 mét, Mèn Dạ chỉ có thể để Phèn Sèn Nhi An dùng dây thừng buộc sau lưng mà đi tiếp. Dù Phèn Sèn Nhi An đã cố gắng rút ngắn thời gian hết mức có thể khi vượt qua đoạn sông đó, Mèn Dạ vẫn bị ngạt thở đến hôn mê. Nhưng khi được cứu tỉnh, gã vẫn kiên quyết yêu cầu được đi tiếp. Linh hồn mách bảo tôi, phải vào sâu nơi đó, tôi mới có thể tìm lại chính mình. Vì điều này, tôi nguyện trả bất cứ giá nào. Khi Mèn Dạ nói những lời này, vẻ mặt gã vô cùng nghiêm túc, Phèn Sèn Nhi An cũng chỉ có thể tôn trọng ý muốn của gã. Sau khi Phèn Sèn Nhi An mất trọn 5 tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một vệt sáng ở cuối con sông phía trước. Con sông ngầm chảy trong lòng đất cuối cùng cũng thoát ra khỏi lòng đất sâu thẳm, lởm chởm, nhìn thấy một vệt sáng trời bắt mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đích đến của chuyến đi này, vùng trung tâm của đầm lầy khổng lồ đi bãi ạ. Nếu trong điều kiện bình thường, để đến được đây không biết phải trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, đối mặt với bao nhiêu thử thách và thách thức điên cuồng, phải lót đường bằng bao nhiêu thi thể và linh hồn. Nhưng nhờ con sông ngầm xiết chảy này, dù hành trình gian nan, cũng chỉ mất vài giờ đi bộ. Khi sắp đến lối ra, Phèn Sèn Nhi An lại phát hiện có điều gì đó khác thường trên một bệ đá rộng khoảng chục mét vuông bên cạnh. Hắn bước nhanh tới xem, lập tức phát hiện ở đây có một đống quần áo đã mục nát, chỉ cần chạm nhẹ là gần như biến thành bùn đất. Rõ ràng, hơn 10 năm trước, sau khi Tiểu Hân Tức Phọc Cờ đến đây, ông ta đã tập hợp thuộc hạ lại, tất cả mọi người đều cởi bỏ quần áo trên người. Đây không nghi ngờ gì là một hành động đáng cảnh giác. Dưới ánh mắt sắc bén của Phèn Sen Mị Ản, hắn lại phát hiện vài tấm ván gỗ mục nát vương vãi bên cạnh một tảng đá. Những tấm ván này cũng đã mục đến mức dường như chỉ cần dùng ngón tay cạy nhẹ là mục ra. Dựa vào trí tưởng tượng và kinh nghiệm của mình, Phèn Sen Mị Ản đã tái hiện thành công những tấm ván gỗ đó trong đầu, ghép chúng lại với nhau. Đó là một cái thùng gỗ rất phổ biến trên tàu thuyền. Loại thùng này trên tàu gần như là vật đa năng, múc nước, đựng đồ, rửa mặt, rửa chân, làm chậu cơm, làm bô đi vệ sinh, khi chiến đấu thì đội lên đầu làm mũ giáp, khi tàu chìm thì đậy nắp thật chặt, buộc hai cái vào hông là có thể dùng làm phao cứu sinh. Phèn Sen Mị Ản lại gần, dùng ngón tay cào cào dưới đáy thùng, sau khi gạt lớp đất và gỗ mục trên bề mặt đi, ngón tay hắn chuyển đến một cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang kệ vào sắp đến đông đặc. Hắn lấy nước gần đó rội rửa, lập tức lộ ra một lớp chất màu vàng nhạt dày cuộn, bám chặt vào tảng đá. Phèn Sen Mị Ản cạo một ít ra, vê vê cẩn thận trên đầu ngón tay, rồi nhanh chóng đếm thử bằng đầu lưỡi, lập tức xác định được nó là gì. Đây là thứ không thể thiếu trên các con tàu thời đại này, tên tuổi khá lừng lẫy, gọi là dầu quỷ. Thực chất nó là mỡ cá voi được nấu cùng với vôi và gỗ. Thứ này trên tàu cũng không hiếm, là vật phẩm cần thiết đối với hải tặc, thương nhân và hải quân. Khi chiến tranh, nó là vật liệu phóng hỏa tuyệt vời, khi tàu bị rò rỉ, có thể dùng để chám các vết nứt. Hơn nữa, sau khi được nấu cùng với một loại gia vị đặc biệt của quần đảo Madagascar, thời hạn sử dụng của nó rất dài, không dễ hỏng. Ngay cả trong những con tàu đắm cũng thường thấy từng hũ thứ này. Phèn Sen Mị Ản túi xuống đất quan sát kỹ một lúc, lại tìm thấy nửa đoạn dây leo đã khô quắt trong lớp mỡ cá voi. Môi trường ở đây không có khả năng bảo quản tốt như vậy, nếu không phải thứ này được chôn trong mỡ cá voi, thì sau hơn 10 năm bị hơi ẩm ăn mòn, nó đã sớm hóa thành tro bụi. Đặc điểm ở chỗ phân nhánh của dây leo này khá rõ ràng, Phèn Sen Mị Ản lấy từ không gian của đội ra một cây trạ dịt bạc ơi, so sánh một chút liền nhận ra chúng cùng một loại. Phèn Sen Mị Ản nhắm mắt lại. Hơn 10 năm trước, Tiểu Vân Tức Phọc Cờ và đoàn người thở hổn hển leo lên bệ đá này, sau đó cả đám cởi sạch quần áo, để lộ ra thân hình gầy trơ xương bẩn thỉu, lấy ra thùng gỗ đựng mỡ cá voi, rồi vò nát cây trạ dịt bạ trong dầu quỷ. Mấu chốt ở đây, rõ ràng là tại sao những gã này lại phải cởi quần áo. Phèn Sen Mị Ản bắt óc cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ đám người này lại vượt ngàn dặm xa xôi mang theo chất bôi trơn, chạy tới cái hang động âm u này ở châu Phi để làm trò đồng tính. Nhưng may mắn là chuyện không nghĩ ra này, Phèn Sen Mị Ản vẫn có cách giải quyết, đó là tự mình thử xem có gì đặc biệt. Dầu quỷ tuy đã đông cứng trên đá, nhưng vẫn còn xa mới hết hạn sử dụng. Chỉ cần cạo một ít trên đá là có thể gom được một cục to bằng nắm tay. Hơi nóng một chút là có thể dùng được. Phèn Sen Mị Ản lấy ra cây trạ dịt bạ mới hái không lâu, sau đó vò nó trong dầu quỷ nóng hổi, rất nhanh đã nhận được thông báo. Thông báo này lập tức khiến Phèn Sen Mị Ản sửng sở, bạn đang thử pha chế thực vật đặc sản của thế giới này, trạ dịt bạ. Đang pha chế thất bại. Đang pha chế thất bại. Đang pha chế thất bại. Sau khi thấy một loạt thông báo này, Phèn Sen Mị Ản lập tức nhớ lại lúc mình tiêu diệt con trưởng thành thể bị lây nhiễm loại 2, đã nhận được một công thức đỉ bạ tên là củ cụ gì xì. Dùng công thức này có thể tinh chế ra một loại thuốc tên là củ cụ dị xì, và hắn vừa hay đã thu thập đủ nguyên liệu để chế ra nó. Đối mặt với tình huống này, Phèn Sen Mị Ản dù có ngốc đến đâu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, huống chi hắn vốn đã có năng lực pha chế dược thể. Rất rõ ràng, năm đó Bẹt Nạt Phọc Cở cũng đã nhận được một công thức đi bạ rất có thể là cực kỳ mạnh mẽ, hai nguyên liệu trong công thức đó có lẽ chính là mỡ động vật và loại thực vật trả dị bản này. Nếu là người khác vào lúc này có thể sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng Phèn Sen Mị Ản là ai? Bậc thầy pha chế được truyền thừa trực tiếp từ thuật pha chế chính thống của xạ du mạn trong chúa tể những chiếc nhẫn, lại trải qua thời gian dài nghiên cứu, các kỹ thuật pha chế càng thêm lô hỏa thuần thanh. Còn về dụng cụ pha chế thì chính là cần câu cơm, lúc nào cũng có thể lấy ra kiếm thêm chút đỉnh. Vì vậy, không tốn nhiều công sức, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Phèn Sen Mị Ản đã thử nghiệm ra được công thức bí mật mà Tiểu Vân Tức Phọc Cờ năm xưa nắm giữ. Thật đáng thương cho Tiểu Vân Tức Phọc Cờ, không tiếc hủy đi di vật của tổ tiên để bảo vệ bí mật to lớn này, nhưng cuối cùng vẫn bị Phèn Sen Mị Ản bóc kén kéo tơ, vén lên bức màn sương mù của thời gian, phơi bày sự thật. Lũ ngốc này không biết chút gì về phương pháp trưng cất, tinh chế, cứ thế mà vò cây trạ dịt bạ này trong dầu mỡ, phải vò đến bao giờ mới xong? Phèn Sen Mị Ản vừa lẩm bẩm, vừa nhanh tay bắt đầu trưng cất và tinh chế cây trạ dịt bạ mà mình thu thập được, cuối cùng thu được một bát nhỏ chất lỏng trong suốt như pha lê tím. Tiếp theo, hắn bắt đầu dùng ống hút thử nhỏ từng giọt chất lỏng này vào mỡ để thí nghiệm, cuối cùng đã tìm ra một công thức hợp lý nhất. Dược tề cải tiến thử nghiệm, cải tiến từ dược tề cổ đại đi bảy ạ, xương ngủ dày đặc, cách dùng, bôi ngoài da. Liều lượng 0.73 một phần mỡ hòa với một phần dung dịch trưng cất từ cây trạ dịt bạ, độ tinh khiết 90, sau khi bôi lên da người, sẽ kết hợp với tuyến mồ hôi của con người tạo thành một chất bay hơi kỳ lạ. Chất bay hơi này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ sinh vật nào sống lâu năm trong xương mù dày đặc của đi bảy ạ, khiến xác suất bạn bị chúng phát hiện ở khoảng cách ngoài 3 mét giảm đi 99. Sau khi bôi lên vũ khí, một khi dược tề này xâm nhập vào máu của bất kỳ sinh vật nào sống lâu năm trong xương mù dày đặc của đi bảy ạ, sẽ khiến chúng rơi vào trạng thái tiêu cực, thực lực giảm 25-50. Hiệu quả này kéo dài 24 giờ. Thời gian hiệu lực của dược tề cải tiến thử nghiệm này được tăng lên 240 phút. Sau thời gian này, hiệu quả của dược tề sẽ mất đi. Chương 42, phương pháp ghi nhớ bằng tay chân đọc đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Phèn Sen Mị Ản đã dùng nỗ lực và suy luận của chính mình, đương nhiên cũng có chút may mắn, để từng chút một khôi phục lại nội dung trên cuốn sổ tay hàng hải đã bị tiểu tức gia Phọc Cờ xé bỏ. Hắn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Có lọ thuốc này, hắn có thể chắc chắn 100 rằng những gì tiểu tước gia Phọc Cờ làm được năm xưa, mình cũng có thể làm được, thậm chí còn hoàn hảo hơn. Tiếp theo thì khỏi phải nói, chỉ một chữ, hỡi. Hành động này khiến Mện Dạ tỏ ra vô cùng bí ẩn. Gã đàn ông da đen cao to vạm vỡ này thấy Phẹn Xèn Nhỉ Ạn cởi trần chuồng, còn định giật cả chiếc váy cỏ của mình, vội vàng che hạ bộ la thảm. Mai mới giải thích rõ hiểu lầm, hai người mới bắt đầu xoa thuốc mỡ khắp người như thể đang kỳ lương cho nhau. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Phẹn Xèn Nhỉ Ạn nhìn đồng hồ, cũng nóng như lửa đốt muốn chui ra ngoài. Kết quả, vừa ra khỏi con sông ngầm, hắn đã thấy hoa mắt chóng mặt. Chẳng trách đám người đủ bài giả sống bên trong lại chẳng coi con đường bí mật này ra gì, với trình độ công nghệ hiện tại của họ, thực tế dù có muốn coi trọng nó cũng chẳng được. Hóa ra con sông ngầm ở đây đúng là đã thấy lại ánh mặt trời, cũng thông vào vùng trung tâm bên trong, chỉ có điều vách đá hai bên dựng đứng như dao gọn, độ cao ít nhất cũng phải 30-40 tầng lầu. Từ trên đó mà nhảy xuống, đừng nói là thể biến dị, dù là bộ thể trưởng thành lây nhiễm, hay đế vương thể trưởng thành lây nhiễm, chỉ cần không có cánh thì cũng phải nát thành tương thịt. Phèn Sen Mi An biết, ở đây bẹt nạt Phọc Cờ chắc chắn đã để lại cửa sau nào đó cho con cháu mình, nhưng tế bào não của hắn đã chết quá nhiều rồi, cũng lười suy nghĩ thêm. Vách đá trời ngăn này đối với hắn vẫn có thể dùng cách ngu ngốc để leo lên, đó là dùng thanh bảy huyết kia để đào ra một con đường tắt trên vách đá. Huống hồ trên vách đá còn có rất nhiều dây leo trông có vẻ có thể mượn sức. Đối với một khế ước giả, vực sâu thăm thẳm này chính là con đường thênh thang. Sương mù dày đặc vẫn bao phủ nơi đây mọi lúc mọi nơi, khó mà phân biệt ngày đêm. Một con quái vật kỳ dị lắc lư rẽ đám cây cối, từ trong bóng tối di chuyển ra. Phèn Sen Nhi Ản đang nấp sau tảng đá cách nó chưa đầy 5 mét. Hắn quan sát sinh vật có hình người này. Khi con quái vật bắt đầu di chuyển, nó đi bằng bốn chân, cơ thể luôn vặn vẹo một cách bất thường. Chiếc lưỡi đỏ sậm dài và dày hơn người thường gấp đôi, cùng với hai chiếc răng nanh trắng ẩn chìa ra ngoài môi, đầu lưỡi còn trẻ đôi. Đôi mắt nó vì vừa từ chỗ tối ra chỗ sáng nên đã híp lại thành một đường kẻ, con ngươi đỏ như máu cũng co lại nhỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của gã này là bộ não. Não trái và não phải dường như phơi bày hoàn toàn trong không khí, hộp sọ như thể đã bị lấp đi, bề mặt chỉ được bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Ngón cái trên bàn tay nó tách ra rất xa so với bốn ngón còn lại, móng tay ở đầu ngón đã hóa xương thành vuốt dài hơn 10 cm. Đặc điểm giới tính của nó đã thoái hóa đến mức không rõ ràng, ngược lại, xương cụt đã tiến hóa và lồi ra ngoài cơ thể, có thể bắn ra kim xương hoặc nọc độc từ đó. Phèn Sen Nhi Ản đã sớm thăm dò tên của nó, là Cờ Nguyên Thể. Nhưng những thông tin còn lại đều ghi không rõ. Rõ ràng, thực lực của thứ này vô cùng đáng sợ, đến mức Phèn Sen Nhi Ản vừa nhìn thấy đã có cảm giác da đầu tê dại, thậm chí với định lực và ý chí của hắn mà còn nảy sinh ảo giác muốn đứng bật dậy bỏ chạy ngay lập tức. Đối với một Phèn Sen Nhi Ản từng trải trăm trận, điều này chắc chắn không bình thường. Rõ ràng nó sở hữu năng lực ảnh hưởng phạm vi tương tự như hoàng tử Sở Tạ Lò, hào quang tồn tại mọi lúc mọi nơi sẽ gây ảnh hưởng liên tục lên kẻ địch tiến vào một phạm vi nhất định. Điều này có nghĩa là thực lực của các sinh vật trong vùng trung tâm đầm lầy đủ bài dạ rất có thể đã vượt qua cấp bậc của thợ săn thực dân chính thức. Theo một số thông tin Phèn Sen Nhi Ản biết được, sở hữu năng lực hào quang của riêng mình là cấp bậc tiến hóa trên cả thợ săn thực dân, là dấu hiệu đặc trưng của kẻ thức tỉnh. Người có năng lực hào quang chưa chắc là kẻ thức tỉnh, nhưng kẻ thức tỉnh thì bắt buộc phải có năng lực hào quang. Nán lại và ẩn nấp ở một nơi như thế này, quả thực chỉ có thể dùng từ đùa với lửa để miêu tả. Trong tình huống này, Phèn Sen Nhi Ản không khỏi nghĩ, ngay cả mình cũng bị những con quái vật này làm cho tâm thần chấn động không yên. Vậy thì năm xưa đám người của tiểu tước gia Phọc Cờ đã chống chọi với những sinh vật khủng khiếp này như thế nào? Đột nhiên, cái mũi của con lật cớ nguyên thể này phập phồng, rõ ràng là đang dùng khíu giác để tìm kiếm kẻ thù, hoặc là dấu vết của thức ăn. Nó đột nhiên thẻ lưỡi ra, chậm rãi tìm kiếm tiến về phía trước. Chiếc lưỡi của nó là một cái lưỡi dài trẻ đôi màu đỏ. Tác dụng của chiếc lưỡi này cũng giống như loài rắn, thậm chí còn có khả năng dò tìm nhiệt độ bằng hương ngoại. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ản thầm thấy may mắn vì cơ thể mình đã được bôi loại thuốc mạnh mẽ kia để che giấu hơi thở của con người. Nếu không, chắc chắn không thể thoát khỏi sự truy lùng của khíu giác phi thường của lật cơ nguyên thể. Đột nhiên, con lật cơ nguyên thể này đột ngột nhảy bổ vào đống đá bên cạnh. Đống đá lập tức như thể bị chúng đạn tháo, nổ tung dữ dội, từ trong đó một bóng đen bật ra, đột ngột phát ra một chuỗi âm thanh xì 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 xì. Nhưng vô ích, bóng đen đó ngay lập tức bị lật cơ nguyên thể đè sấp xuống đất. Con lật cơ nguyên thể gầy trơ xương này nhe ra hai chiếc răng nanh dài trắng ợn, cắm mạnh vào cơ thể con chuột khổng lồ biến dị bên dưới, đồng thời cố gắng không để những chiếc gai xương trên lưng con chuột đang giãy giụa làm mình bị thương. Nó cảm nhận dòng máu nóng màu tím sáng của con chuột từ từ trôi vào cổ họng. Dạ dày teo tóp vì đói lâu ngày bị kích thích, bắt đầu sung huyết, co bóp và tiết ra một lượng lớn axit cơ lộ hy dịch, chuẩn bị chào đón những chất hữu cơ rắn sắp tới. Đôi mắt lạnh lùng của nó cũng trở nên khao khát và tham lam. Lúc này Phèn Sen Nhi Ản mới phát hiện, ở nơi lật cơ nguyên thể vừa đứng lúc nãy, xuất hiện 17-18 sợi lông màu đen sẫm. Những sợi lông đó có ánh kim loại, hóa ra là do con chuột khổng lồ kia điên cuồng phản công bắn ra trước khi chết. Uy lực của một con chuột mà cũng biến thái đến thế. Một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng Phèn Sen Nhi Ản, bởi vì hắn ngây người nhận ra, nếu trong tình huống bình thường mà đối đầu với con chuột khổng lồ đó, người phải bỏ chạy thục mạng rất có thể là chính mình. Ở cái nơi quỷ quái này lâu ngày, thật sự sẽ có cảm giác bi thảm khi đứng ở cuối chuỗi thức ăn. Hắn chỉ có thể cố gắng nín thở hết mức có thể. Dù sao thì loại thuốc bôi trên người chỉ có tác dụng che giấu tốt ở khoảng cách ngoài 3 mét, nhưng tin rằng nếu bạn trực tiếp đâm cho con lật cờ nguyên thể này một nhát, nó chắc chắn sẽ không ngồi yên. Bởi vì tác dụng chính của loại thuốc này là ngụy trang chứ không phải tàng hình. Trong mắt những sinh vật ở khu vực trung tâm đầm lầy đủ bài ra, sinh vật đã bôi thuốc chỉ giống như một tảng đá, một cái cây, chứ không phải bốc hơi biến mất vào không khí. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng Phèn Sèn Nhỉ Ản vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi gã này ăn no nê xong, rồi mới rón rén dẫn Bèn Dạ rời đi. Lúc này hắn cũng rơi vào một tình thế khó xử, đó là khu vực trung tâm của đầm lầy đủ bãi dạ vẫn vô cùng rộng lớn, muốn tìm bậc thang mặt trời chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù bên cạnh có hướng dẫn viên Bèn Dạ, nhưng thứ nhất, đầu óc cậu ta chắc chắn lúc tỉnh lúc mê; thứ hai, với môi trường đáng sợ hiện tại, Phèn Sèn Nhỉ Ản không cho rằng đám dũng sĩ của Bèn Dạ năm đó có thể xông vào đến tận khu vực này. Dưới sự rình rập của những sinh vật khủng khiếp này, Phèn Sèn Nhỉ Ản men theo một con đường nhỏ trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, cẩn thận mò mẫm tiến về phía trước. Con đường nhỏ với cỏ dại đã mọc cao đến bắp chân này vươn dài vào màn sương mù phía xa. Phèn Sèn Nhỉ Ản dẫn Bèn Dạ đi một mạch, luôn cảm thấy không khí xung quanh có một sự kỳ dị khó tả. Phía trước xuất hiện bóng dáng của những công trình kiến trúc. Phèn Sèn Nhỉ Ản lập tức túi thấp người, rồi từ từ tiến lên. Nhưng khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, vẻ kinh ngạc trên mặt Phèn Sèn Nhỉ Ản càng lúc càng đậm. Công trình kiến trúc xuất hiện trước mặt hắn mang phong cách điển hình của người đủ bại dạ, nhưng lại vô cùng điêu tàn đổ nát, dường như đã bị mưa dập gió vùi mấy năm trời mà không được sửa chữa. Phèn Sèn Nhỉ Ản dẫn Bèn Dạ lẻn vào ngôi làng này. Sau một hồi tìm kiếm qua loa, hắn phát hiện ra rằng những người đủ bại dạ sống ở đây khi sơ tán đã có dấu hiệu hoảng loạn. Phèn Sèn Nhỉ Ản tìm thấy gia thú, giáo giải, thức ăn trong nhiều căn phòng. Những thứ hữu dụng này đều bị bỏ lại, chỉ có những chiếc bình gốm trắng lớn dường như dùng để tế lễ mới được mang đi. Thậm chí trong quá trình vận chuyển còn làm vỡ hai cái bình. Theo lời Bèn Dạ, những chiếc bình này đối với người đủ bài dạ cũng tương đương với bài vị tổ tiên. Có thể thấy rõ sự đội vã của họ. Nếu đã như vậy, Phèn Sèn Nhỉ Ản đột nhiên chìm vào suy tư, trong mắt hắn không khỏi lóe lên tia sáng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi hỏi rất nghiêm túc: Bèn Dạ, cậu hẳn phải nhớ lần cuối cùng vào đây với tộc trưởng là khi nào chứ? Bèn Dạ ngây người đứng tại chỗ một lúc, khiến Phèn Sèn Nhỉ Ản tưởng gã này lại lên cơn ngớ ngẩn. Kết quả, cậu ta đột nhiên bứt cây giáo trong tay xuống, bắt đầu nghiêm túc bẻ ngón tay không đủ lại bắt đầu bẻ ngón chân. Hóa ra là không biết đếm nên đành phải thi triển phương pháp ghi nhớ bằng bộ phận cơ thể trong truyền thuyết. Cuối cùng cậu ta mới ngập ngừng nói một cách ngô nghê: mùa khô đến 7 ngón tay, mùa mưa đến 6 ngón chân. Cũng may là Phèn Sèn Nhỉ Ản khá hiểu cậu ta, lập tức hiểu ra ý của Bèn Dạ là đã qua 6 mùa đông và 7 mùa hè, vậy là khoảng 6 năm rưỡi. Rất gần với suy đoán trước đó của Phèn Sèn Nhỉ Ản. Chương 43, sự thật về sự diệt vong Phèn Sèn Nhỉ Ản gật đầu. Bên ngoài thôn làng còn phát hiện dấu vết của những thửa ruộng được khai phá, điều này giải thích tại sao người Địa sống ở đây có thể cố thủ và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Hắn dẫn Bèn Dạ đi tiếp theo một con đường sâu vào trong màn sương, trên đường lại đi qua hai ngôi làng bị bỏ hoang khác. Cả hai ngôi làng này không ngoại lệ đều trống không, trông vô cùng hỗn loạn, trong làng thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những bộ xương trắng nếu, xem ra đã phải chịu sự dày vò vô cùng đau đớn trước khi chết. Lúc này, Phèn Sèn Nhỉ Ản nhận thấy con đường phía trước rộng ra một chút, và hai bên đường lại được cắm những cọc gỗ cùng biểu tượng tổ tèm bắt mắt, trông như những cột điện. Dù lúc này phần lớn đã mục nát và cũ kỹ, nhưng nhìn từ xa vẫn toát lên vẻ uy nghiêm và kính sợ đến từ thời hoang dã. Mỗi một cọc gỗ đều có màu nâu sẫm khô khốc, vừa nhìn đã biết là đã trải qua những lễ tế đẫm máu. Đến nơi này, hơi thở của Bèn Dạ bắt đầu trở nên dồn dập. Phèn Sèn Nhỉ Ản ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện cảm xúc của anh ta có chút khác thường, trong lòng chợt vui mừng, vội hỏi: "Anh sao thế?" Bèn Dạ không nói gì, sải bước đi về phía trước. Phèn Sèn Nhỉ Ản vội vàng kéo anh ta lại. Phải biết rằng, trên đường đi đã gặp vô số quái vật, nếu Bèn Dạ cứ hùng hổ đi tới như vậy, dù có bôi thuốc ngụy trang cũng vô dụng. Giống như một người đi trên đường chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì một hòn đá, nhưng nếu anh ta thấy một hòn đá vừa nhảy tưng tưng vừa hùng hổ lao về phía trước, thì muốn không nghi ngờ cũng khó. Mai Bèn Dạ mới bình tĩnh lại sau cơn kích động, thở hổn hển. Phèn Sèn Nhỉ Ản vội kéo anh ta vào một chỗ ẩn nấp gần đó, rồi uống chút nước, nghỉ ngơi một lát. Phèn Sèn Nhỉ Ản đang định nói thì đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân bất giác run lên cầm cập, lạnh toát, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một con lật cơ nguyên thể màu đỏ máu với kích thước cực kỳ khổng lồ xuất hiện từ trong màn xương dày đặc phía trước, rồi đứng cách đó hơn 100 mét, nhìn ngó xung quanh. Phèn Sèn Nhỉ Ản lập tức nhắm mắt lại, vội kéo ghì Bèn Dạ nằm giảm xuống đất, thậm chí còn nín thở, giảm nhịp hô hấp. Đột nhiên, con lật cờ nguyên thể màu đỏ máu này đi đến chỗ Bèn Dạ vừa đứng, cúi đầu ngửi ngửi. Phèn Sèn Nhỉ Ản thầm kêu không ổn, lúc nãy Bèn Dạ chắc chắn rất kích động, có lẽ mồ hôi tiết ra bốc hơi nhiều hơn một chút, nên lập tức bị con quái này phát hiện điểm đáng ngờ. Nếu lúc đó Bèn Dạ còn tiện miệng nổ thêm vài bãi nước bọt, thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. May mà Bèn Dạ cũng khá sạch sẽ, và loại thuốc họ bôi cũng rất hiệu quả. Sau khi gây náo loạn một hồi, con quái vật cuối cùng cũng bực bội bỏ đi. Lúc này, Phèn Sèn Nhỉ Ản và Bèn Dạ không dám lơ là nữa. Vừa rồi cách con lật cờ nguyên thể màu đỏ máu kia đến 20-30 mét, mà khí tức kinh hoàng tỏa ra từ cơ thể nó đã đủ khiến người ta tim gan vỡ nát. Đúng là phiên bản cường hóa của lật cờ nguyên thể thông thường. Phèn Sèn Nhỉ Ản ước chừng với thực lực hiện tại của mình, e rằng đến gần con quái này còn chưa chắc đã có dũng khí ra tay. Sức áp chế này thực sự quá mạnh mẽ. Phèn Sèn Nhỉ Ản đoán rằng thực lực tàn bạo của con lật cờ nguyên thể bột này rất có thể đã ngang hàng với bạch tuộc tao hay bá vương phi long ảnh lôi trong thế giới Avatar. Rõ ràng, cái đầu nóng của Bèn Dạ vừa rồi đã bị sự hung hãn của con bột này làm cho chấn động, nhanh chóng bình tĩnh lại. May mà lúc này, dường như anh ta lại được khung cảnh quen thuộc gợi lại một vài mảnh ký ức, liền dẫn đường phía trước. Hai người men theo một con đường nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu, hoảng hốt như chó mất chủ mà chạy trốn trong sương mù. Trên con đường nhỏ này lại có rất nhiều cua nhện biến dị mai phục, nhưng cũng có nhiều cạm bẫy do người đi bài a đặt. May mà cua nhện biến dị bị mùi thuốc của họ che mắt, lũ này khi không nổi điên thì lười biếng nằm im không nhúc đích, còn những cạm bẫy của người Đĩa thì mện dạ dường như rõ như lòng bàn tay, tốc độ di chuyển của hai người cũng nhanh hơn nhiều. Họ tăng tốc đi được gần nửa giờ, sương mù phía trước đã thưa đi nhiều. Sau khi hai người leo lên một tế đàn rõ ràng do con người xây dựng, trước mắt lập tức hiện ra một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này chiếm diện tích ít nhất cũng bằng một sân bóng đá, tuy trông khá đơn sơ nhưng đều được lát bằng rất nhiều phiến đá, trông rất bằng phẳng, thậm chí bề mặt còn được khắc sơ sài một số hoa văn rõ nét, trông vốn lượn khúc khuỷu, đều liên quan đến loài rắn. Ở chính giữa quảng trường có một bức tượng đá khổng lồ và kỳ dị. Hình dạng của bức tượng vô cùng quái lạ, là một con mãng xà khổng lồ cuộn tròn thành vòng, miệng nuốt lấy bồi của chính nó. Hai mắt của con mãng xà sáng rực trong sương mù, trông như được tạc từ một loại đá quý cực kỳ hiếm có, tràn ngập không khí bí ẩn, ma mị, trang nghiêm và tĩnh lặng. Toàn bộ quảng trường vốn dĩ vì kỹ thuật quá thô sơ mà trông có vẻ xù xì, nhưng nhờ có bức tượng này mà bỗng trở nên hài hòa một cách hoàn hảo, khiến người ta đứng trong đó cũng nảy sinh ý muốn cúi đầu bái lạy. Có thể tưởng tượng năm xưa mỗi khi có lễ hội lớn, người Đĩ Bà đều sẽ tổ chức một loạt hoạt động trên đó. Xung quanh quảng trường là những công trình bằng gỗ của người Đĩ Bà, trông đều lớn hơn một cỡ so với những ngôi làng khác. Trên cột và mái nhà thậm chí còn xuất hiện một số đồ trang trí kiến trúc, nội dung điêu khắc không gì khác ngoài những đầu rắn hung tợn kỳ dị và những biểu tượng tổ tẻm mang ý nghĩa trừu tượng. Bất kỳ một công trình nào ở đây cũng có kích thước tương đương với nhà nghị sự của các làng khác. Rõ ràng đây là khu vực trung tâm của người Đĩ Bà. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này vẫn bị bỏ hoang, bốn bề không có một dấu hiệu nào của sự sống con người. Bên ra nhìn thấy quảng trường này, cổ họng phát ra tiếng khè khè, toàn thân run rẩy dữ dội. Anh ta bắt đầu ôm lấy đầu mình, vết sẹo trên trán đỏ rực lên. Phèn Sen Mi An lúc này tiến lên an ủi anh ta vài câu, cho uống mấy ngụm rượu rum, nhưng phát hiện anh ta vẫn cứ ở trong trạng thái đó, dường như trong thời gian ngắn khó mà thoát ra được. Lúc này Phèn Sen Mi An cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian, tạm gác Mện Dạ sang một bên, tiến hành tìm kiếm sơ bộ trên quảng trường này và phát hiện ra nơi đây rõ ràng đã xảy ra một cuộc thảm sát cực kỳ tàn khốc. Hầu như mỗi một ngôi nhà đều có thể thấy vô số bộ xương trắng nếu, những bộ xương này phần lớn đều ở trong trạng thái gãy nát và vặn mèo, điều này cho thấy trước khi chết họ đã trải qua những cuộc chiến đấu vô cùng tàn nhẫn. Trên mặt đất, những bệ máu khô màu tím đen loang lộ như những dòng sông không ngừng lan rộng. Ngoài ra, Phèn Sen Nhi An còn phát hiện một số ít bộ xương kỳ dị, kích thước và hình dạng của chúng đều vượt qua người bình thường. Giữa những bộ xương kỳ dị này, xuất hiện khá nhiều lao, giáo dài và mũi tên, điều này cho thấy sự kháng cự của người Đĩ Bà năm đó tuyệt đối không phải là không có hiệu quả. Phèn Sen Mi An còn vớ được không ít thứ tốt trong công trình lớn nhất nhà nghị sự khổng lồ phía sau bức tượng, những thỏi vàng rơi vãi khắp nơi, một con bọ cánh cứng bạc, một viên kim cương, thậm chí còn nhặt được một quả trứng vàng chưa từng thấy trước đây. Quả trứng vàng này to bằng nắm tay, hoàn toàn tự nhiên, không một cái hở, bề mặt có hoa văn mặt trời rực rỡ tỏa sáng. Không biết đây là một món đồ thủ công mỹ nghệ hay là trứng do một sinh vật thật sự để lại. Vật này sau khi giám định cũng chỉ hiện ra tên, trứng vẽ đỏ ra, các thuộc tính còn lại đều là. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này còn cao cấp hơn nhiều so với những thứ như bọ cánh cứng cổ đại, thậm chí có thể nói không phải là đạo cụ mà Phèn Sen Nhi An với năng lực hiện tại có thể nhận được, nên mới chỉ cho hắn biết tên mà không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn. Mà Phèn Sen Nhi An lại phát hiện ra quả trứng vàng này ở một góc, bụi bằng phủ dày gần như che lấp cả quả trứng, điều này đủ để nói lên rằng lúc đó họ đang vận chuyển trong tình huống cực kỳ nguy cấp, nên ngay cả một bảo vật quý giá như vậy bị mất cũng không ai để ý. Sau khi tìm kiếm qua loa, Phèn Sen Nhi An lại đứng ở rìa tế đàn, khép mắt lặng lẽ quan sát quảng trường trong sương mù. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là khu vực cốt lõi của bộ tộc Đĩ Bà, tương tự như một ngôi đền. Ngay cả nơi này cũng đã bị tấn công triệt để thành một vùng đất chết, điều này đủ để nói lên một sự thật tàn khốc: những người Đĩ Bà sống sâu trong đầm lầy khổng lồ Đĩ Bà rất có thể đã bị diệt vong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu. Hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng vào khoảnh khắc thảm kịch xảy ra, vô số lật cờ nguyên thể, ký sinh thể và cả những con cua nhện biến dị kêu ạt kéo đến, dưới sự dẫn dắt của con lật cờ nguyên thể khổng lồ màu đỏ máu kia từng bước ép sát, dồn những chiến binh tinh nhuệ của bộ tộc Đĩ Bà vào chỗ chết. Họ liều chết chống cự, nhưng cũng hoàn toàn không thể thoát khỏi cuộc tấn công của lũ quái vật, lần lượt chiến tử ngay tại quê hương của mình. Một số chiến binh tinh nhuệ và trưởng lão còn sót lại của bộ tộc biết không thể xoay chuyển tình thế, đội vàng thu thập của cải trong tộc rồi tiếp tục bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, một phần của cải đã bị bỏ lại, một quả trứng vàng từ trong bọc lăn lông lốc ra, trượt đến bên tường, cho đến khi được Phèn Sen Nhi An nhặt lên mới thấy lại ánh mặt trời. Vậy thì, nguyên nhân nào đã khiến người Đĩ Bà đã dày công gây dựng ở đây hàng trăm, hàng nghìn năm lại phải chịu một thảm họa diệt vong kinh hoàng như vậy? Một nghi vấn hiện lên trong lòng Phèn Sen Nhi An. Hắn nhanh chóng híp mắt lại, đây thường là dấu hiệu cho thấy Phèn Sen Nhi An đã tìm ra đáp án. Khả năng lớn nhất chắc là như vậy rồi. Chương 44, chạm vào là chết. Bất chợt, một tiếng hừ khẽ vang lên bên tai, lập tức kéo Phèn Sen Nhi An đang trầm tư trở về thực tại. Hắn đột ngột quay lại, phát hiện nơi Mện Dạ vừa đứng đã trống không. Từ lúc nghe thấy tiếng hừ đến khi quay đầu lại chỉ mất vài giây, vậy mà Mện Dạ đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Phèn Sen Nhi An kinh hãi, lập tức đuổi theo hướng phát ra tiếng hừ. Chỉ thấy cỏ khô không ngừng lay động, những bụi cây rõ ràng có dấu vết bị kẻ nào đó mạnh mẽ băng qua. Phèn Sen Nhi An nhanh nhẹn truy đuổi, chỉ sợ chậm nửa bước là mất dấu kẻ địch. Khi hắn lao vút qua mấy đống đá lởm chởm phía trước, liền thấy Mện Dạ bị một con lật cờ nguyên mẫu đè xuống đất. Ngọn giáo dài chắn ngang người, chật vật chống đỡ đòn tấn công của con quái vật, nhưng miệng con lật cờ nguyên mẫu kêu xì xì, cái đuôi của nó đã cong lên, tựa như bọ cạp sắp sửa hùng hăng chích xuống. Rõ ràng là đã có sai sót trong tính toán. Trước đó Phèn Sen Nhi An thấy Mện Dạ có vẻ không ổn nên đã cho anh ta uống vài ngụm rượu rum để tỉnh táo, không ngờ mùi cồn nồng nặc lại trở thành ngọn đèn chỉ đường, che lấp mùi của dược phẩm cải tiến, thu hút sự chú ý của Lật Cờ Nguyên Mẫu, dẫn đến sai lầm này. Lúc này Phèn Sen Mì Ản cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa, hắn túi gặp người, đột ngột dùng sức bật lên không, giơ cao thanh huyết chém mạnh xuống. Nhưng khi đến gần con Lật Cờ Nguyên Mẫu, dù Phèn Sen Mì Ản rõ ràng đang ở góc độ tấn công lén cực kỳ thuận lợi, cả người vẫn cảm nhận được một luồng khí tức hung ác tột cùng ập thẳng vào mặt. Nếu là người có ý chí yếu hơn, e rằng đã không thể ra tay nổi. Sức mạnh của con Lật Cờ Nguyên Mẫu này quả không thể xem thường. Phèn Sen Mì Ản nghiến răng, tay không hề thả lỏng, thanh huyết chém mạnh xuống, nhưng lại có cảm giác như chém vào thứ gì đó vừa chân vừa dai, chỉ chém ra một vết máu sâu hắm trên cổ con Lật Cờ Nguyên Mẫu. May mà Phèn Sen Mì Ản thuận thế kéo một đường, dùng ngạnh ngược của thanh huyết xé toạc một mảng da thịt dài, máu bẩn văng tung tóe. Sau khi chúng nhát dao này, dược phẩm cải tiến dính trên đó cũng lập tức phát huy tác dụng, đốt cháy vết thương teo xèo xèo, cưỡng chế giảm 25-50 thực lực của con Lật Cờ này. Phèn Sen Mì Ản lập tức cảm thấy luồng khí hung ác ập vào mặt đã yếu đi rất nhiều. Con Lật Cờ Nguyên Mẫu bị thương lập tức lộn một vòng lui ra xa 5-6 mét. Nó chống hai tay xuống đất, phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa từ cổ họng. Đôi mắt nhỏ lóe lên tia hung ác, đỏ ngầu vì xuất huyết. Cái đuôi lập tức vươn dài, đầu kim xương sắc bén có thể có rỗ ẩn hiện. Đồng thời, có thể thấy vết thương trên cổ con Lật Cờ Nguyên Mẫu xuất hiện những mảng đen kịt, nhanh chóng lan theo các mạch máu ra khắp toàn thân, trông vô cùng kỳ dị, như thể trên người mọc thêm vô số đường vân màu đen, ngay cả tứ chi của nó cũng run rẩy dữ dội. Bến Dạ cũng lộn một vòng ra sau rồi bò dậy khỏi mặt đất, lồng ngực phập phồng như ống bê đang kéo gấp. Nhưng đồng tử trong mắt anh ta đã co lại nhỏ như đầu kim, vết sẹo trên trán đỏ rực chói mắt. Cả người anh ta như to ra một vòng vì cơ bắp căng phồng, trông hung bạo và mạnh mẽ chưa từng thấy. Đột nhiên, đầu con Lật Cờ Nguyên Mẫu ngẩng phát lên, định gào dài để gọi đồng bọn. Phèn Sen Mì Ản không quen thuộc với loại sinh vật này nên chỉ có thể cảnh giác chờ đợi, nhưng Bện Dạ lại phản ứng ngay lập tức. Anh ta biết không thể chờ thêm được nữa, gầm khẽ một tiếng rồi lao vút ra, từ chính diện bổ nhào về phía con Lật Cờ Nguyên Mẫu đang nằm rạp trên đất chuẩn bị gào thét. Bện Dạ vừa trải qua giới hạn sinh tử, thực lực tăng lên đáng kinh ngạc, thế lao tới này không hề thua kém cú chém vừa rồi của Phèn Sen Mì Ản. Chỉ có điều, con Lật Cờ Nguyên Mẫu kia đang nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi của nó vút một tiếng đã bắn ra kim xương. Nếu Bện Dạ đáp xuống, chắc chắn cái đuôi đó sẽ đâm sâu vào người anh ta trước. Thế nhưng, khi còn cách con Lật Cờ Nguyên Mẫu vài mét, Bện Dạ đột nhiên ném mạnh ngọn giáo của mình trên không, hóa thành một bóng đen lướt đi, mũi nhọn sắc bén găm sâu vào lưng con Lật Cờ Nguyên Mẫu, tàn nhẫn xuyên vào phổi nó. Còn Bện Dạ sau khi ném giáo, cả người lại cuộn tròn trên không trung, giống như vận động viên nhảy cầu trên bục 10 mét, co người thành một quả cầu, giảm đáng kể diện tích bị tấn công, rồi lăn ngay vào bụi cỏ bên cạnh. Con Lật Cờ Nguyên Mẫu bị ghim xuống đất rú lên một tiếng thảm thiết chói tai, khiến hai mọi người ong ong. Con thú đột ngột quay đầu lại, vung móng vuốt sắc bén bên phải, dứt khoát bẻ gãy ngọn giáo, định đuổi theo hướng Bện Dạ vừa chạy thoát. Nhưng làm sao Phèn Sen Mì Ản có thể cho nó cơ hội đó? Sau cú tấn công của Bện Dạ, Phèn Sen Mì Ản, một người cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ, đã hành động. Không có cơ hội thì hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu có cơ hội thì không gì cản nổi hắn. Hắn lập tức túi đầu lao tới, một tay cầm dao, nhân lúc con Lật Cờ Nguyên Mẫu quay người bẻ gãy ngọn giáo mà xông lên. Đợi đến khi con Lật Cờ Nguyên Mẫu cảm nhận được mối đe dọa từ phía sau và quay đầu lại, nó đã thấy lưỡi dao sắc bén vô song đang chém tới với tốc độ cao, ngày càng lớn dần trong mắt nó. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi dao huyết của Phèn Sen Mì Ản đã đâm thẳng vào giữa hai mắt con Lật Cờ Nguyên Mẫu, từ ấn đường cắm sâu vào não. Như đã nói ở trước, Lật Cờ Nguyên Mẫu không có hộp sọ, hai bán cầu đại não yếu ớt hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, chỉ có một lớp màng mỏng bảo vệ bên ngoài. Cú đâm này trông như Phèn Sen Mì Ản tiện tay làm, nhưng thực chất là hắn đã tính toán từ lâu, cố ý làm vậy. Sau khi đâm trúng, Phèn Sen Mì Ản còn kịp gắng sức xoay chuôi dao, khiến lưỡi dao xoay 60 độ để phá hủy tổ chức não của nó ở mức độ lớn nhất. Ngay sau đó, hắn nghiêng người, cấp tốc né tránh kim xương và nọc độc bắn ra từ đôi đối thủ, rồi lộn người sang bên với tốc độ không thua gì lúc lao tới, tránh xa đối thủ đã bị trọng thương này. Dù lúc này Phèn Sen Mì Ản đã phát huy vượt xa trình độ bình thường, không thể làm tốt hơn được nữa, nhưng ngực hắn vẫn bị kim độc xẹt qua, tạo thành một vết thương ngoài da. Thực ra còn chưa rách ra, chỉ là một vết đỏ mà thôi, nhưng Phèn Sen Mì Ản chỉ lơ là vài chục giây, đã thấy vết đỏ đó nhanh chóng thâm đen, thối rữa, bốc ra mùi hôi tối nồng nặc. Sau đó lướt ra, ngay cả xương ngực cũng đang thối rữa một cách dứt khoát, lấy tay quệt một cái là rơi ra bộ xương. Nọc độc và bệnh tật kinh khủng đến thế. Lúc này Phèn Sen Mì Ản với 49 điểm thể lực, còn có thiên phú bức tường thép mạnh mẽ làm lớp phòng ngự thứ hai, vậy mà trước một đòn tấn công tùy tiện của con Lật Cờ Nguyên Mẫu này, lại hoàn toàn biến thành một miếng đậu hũ. Trong lòng Phèn Sen Mì Ản cũng dấy lên một ý nghĩ hoảng loạn điên cuồng khó tả. Đó là nếu mình không làm gì đó, chắc chắn sẽ chết. Đó là lời cảnh báo tử vong mãnh liệt mà mỗi tế bào trong cơ thể đồng loạt gửi đến đại não. Phèn Sen Mì Ản nhìn thanh máu của mình đang tụt dốc không phanh như thang máy, lập tức không chút do dự sử dụng vật phẩm đã tổng hợp ra, gù gù gì xì, hồi phục 100 máu ngay lập tức và loại bỏ một hiệu ứng bệnh tật đặc biệt trên người. Cùng lúc thuốc có hiệu lực, cảm giác chết chóc nồng đậm bao trùm trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Từ đó có thể thấy, dù sinh vật quỷ dị và mạnh mẽ trước mắt đã bị dược phẩm làm suy yếu, nhưng bệnh tật kinh khủng và sức sát thương khủng khiếp đi kèm với nó lại là thứ mà dược phẩm không thể làm suy yếu, càng là thứ mà Phèn Sen Mì Ản hiện tại hoàn toàn không thể chống cự. Lúc này Phèn Sen Mì Ản xem lại nhật ký chiến đấu, lại thấy một mảnh trống trơn. Ngay cả chi giác cũng bị độ khó của thế giới áp chế toàn diện đến mức này. Có thể thấy sau khi Phèn Sen Mì Ản tiến vào vùng lõi của đầm lầy Dunai, trên lệch độ khó lớn đến mức nào. Một con Lật Cờ Nguyên Mẫu bình thường đã có thể khiến hắn chật vật đến thế. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Mì Ản có người, hai mắt dán chặt vào con Lật Cờ Nguyên Mẫu đang đau đớn lăn lộn gào thét cách đó hơn 10 mét, sự cảnh giác được nâng lên mức cao nhất. Dù kinh nghiệm giao chiến với loại quái vật này của Phèn Sèn Nhỉ Ản gần như bằng không, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý manh thú bị thương là đáng sợ nhất. Con nguyên mẫu này trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng Phèn Sèn Nhỉ Ản đoán rằng nếu mình liều lĩnh xung lên, chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự khinh suất đó, có thể là một phần cơ thể, cũng có thể là tính mạng. Sau khi lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách, Phèn Sèn Nhỉ Ản lấy từ trong ngực ra lọ dược phẩm cải tiến đã pha chế từ trước, bôi lên vết thương trước ngực. Làm vậy đương nhiên là để che đi mùi của vết thương. Sau đó hắn lập tức nhảy lùi lại, định gọi Mèn Dạ rời đi. Trong kế hoạch của Phèn Sèn Nhỉ Ản, không hề có mục tiêu tiêu diệt quái vật ở đây. Vì vậy hắn cũng không định thừa thắng xông lên giải quyết con quái vật này, quan trọng hơn là rất có thể họ không có thời gian để xử lý nó. Tiếng rít thảm thiết khi bị chúng dao vừa rồi chắc chắn sẽ thu hút đồng bọn của nó đến. Phèn Sèn Nhỉ Ản tiếp tục di chuyển một cách cẩn thận, nhích từng bước chân, ra hiệu rời đi về phía Mèn Dạ vừa chạy thoát, rồi nhẹ nhàng vẩy sạch những mảnh vụn tổ chức não màu trắng xám và dịch não tủy dính trên lưới dao huyết. Nhưng đúng lúc này, một ngọn giáo sắc lẹm khác lại từ trong bóng tối bay ra, với tốc độ khó tả đâm vào thân thể con lật cờ nguyên mẫu kia, gần như xuyên ngang người nó. Chương 45, bỏ chạy thục mạng bất kể là con người hay dã thú, bị ngọn lao thô to đó đâm xuyên qua tuyệt đối đều là vết thương chí mạng. Thế nhưng, ngay lúc chúng lao, con lật cờ nguyên mẫu có bộ não bị phá hủy, phổi bị đâm thủng lại đột nhiên bật phát dậy, lao thẳng về phía ngọn lao bay tới. Tốc độ phản công kinh hoàng đó nào có giống bộ dạng bị trọng thương chút nào. Con thú giảo hoạt này đã nén đau, giả vờ choáng váng, lợi dụng thông tin từ đòn tấn công của kẻ địch để xác định vị trí đối phương. Vào lúc tâm lý đối thủ lơ là nhất, nó điên cuồng phản công với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dồn toàn lực vào một đòn. Mèn Gà vừa ra đòn thành công liền lập tức quay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của gã làm sao có thể so bì với con quái vật kinh khủng này. Chỉ sau vài cú nhảy, dù Mèn Gà đã chạy được 50, 60 mét, khoảng cách giữa hai bên vẫn nhanh chóng bị rút ngắn. Đúng lúc này, Mèn Gà dường như lụt chân, ngã lộn nhào một cách vô cùng thảm hại. Cái lưỡi đỏ dài trẻ đôi của con ác thú dường như đã liếm tới gò má gã, và đầu mũi Mèn Gà cũng ngửi thấy mùi tanh tưởi đến buồn nôn của con lật cờ nguyên mẫu. Giây tiếp theo, chỉ cần một giây nữa thôi, móng vuốt khổng lồ của lật cờ có thể đâm xuyên cơ thể gã, sau đó điên cuồng xé xác thành từng mảnh vụn. Thế nhưng Phương Sâm Nham đứng quan sát từ xa lúc này lại đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì hắn chợt nhận ra nơi Mèn Gà vừa đặt chân hoàn toàn là một vùng đất bằng phẳng, không thể nào xảy ra tình huống hụt chân được. Điều này có nghĩa là Mèn Gà đã cố tình giảm tốc độ. Điều này cũng có nghĩa là trừ khi Mèn Gà cố tình tìm chết, nếu không gã nhất định có lý do xác đáng để tin rằng con lật cờ nguyên mẫu này chắc chắn không có cách nào tấn công được mình. Mặt đất đột nhiên có vô số bùn đất bắn tung lên, từ dưới lòng đất bất ngờ đâm vọt ra 5-6 cây lao gỗ lớn tạo thành một hàng rào. Khác với những ngọn lao trước đó, những ngọn lao này lại có một lớp ánh kim loại. Trong chất liệu tuy bình thường nhưng chắc chắn đã được gia công vô cùng tỉ mỉ, khiến chúng vừa có sự nhẹ nhàng bền bỉ của lao gỗ, lại vừa có độ cứng của kim loại. Con lật cờ nguyên mẫu đang dốc toàn lực lao tới, trông như thể nó ngu ngốc đến mức tự đâm mình vào hàng rào lao vậy. Cơ thể nó trong nháy mắt đã bị rừng thương của cơ quan này đâm xuyên. Dù vẫn đang cố sức dây rủa, trông nó đã hoàn toàn mất đi vẻ điên cuồng và đáng sợ, ngược lại mang đến một cảm giác bi thảm mà lại khôi hài như con ếch bị treo lên lột ra ngoài chợ. Vô số máu mủ bẩn thỉu chảy dọc theo thân lao xuống, lại giống như axit sủn phịu dịp ăn mòn thân lao tạo ra một làn khói trắng nồng nặc. Mèn Gà đột nhiên giậm mạnh chân, dường như lại kích hoạt một cơ quan khác. Ngay khoảnh khắc đó, rừng thương đang đâm xuyên con lật cờ lập tức bị kéo giật mạnh về các hướng khác nhau. Con lật cờ nguyên mẫu xui xẻo, trong nháy mắt dịch cơ thể màu vàng xanh cùng máu bẩn văng tung tóe, đã bị ngũ mã phanh thây xé thành từng mảnh. Lúc này Mèn Gà mới điên cuồng chạy tới, trước khi cái đầu của con lật cờ nguyên mẫu kịp rơi xuống đất, gã đã dùng một ngọn lao đâm thủng, ghim chặt nó. Sau đó, gã dùng một tay giơ cao nó lên, ngửa mặt lên trời, hướng về phía đài cao kia mà gầm lên một tiếng kinh hoàng. Dường như tiếng gầm đó còn muốn thổi tan cả màn sương mù dày đặc đáng sợ bao trùm xung quanh. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy người dẫn đường Mèn Gà này vô cùng xa lạ, gã da đen to con thật thà, đôn hậu và trung thành dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng Phương Sâm Nham lại lập tức bị một thứ khác thu hút toàn bộ sự chú ý. Đúng vậy, đó là thứ mà tất cả khế ước giả đều mơ ước. Một chiếc chìa khóa tỏa ra ánh sáng bạc. Phương Sâm Nham vừa nhặt được chiếc chìa khóa thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác đó rất kỳ lạ, tựa như giữa bầu trời u tối, có một con mắt khổng lồ vô hình đang lạnh lùng và vô tình khóa chặt linh hồn của họ. Một cảm giác hoàn toàn bất lực trỗi dậy từ sâu trong lòng, thậm chí cảm thấy cả thế giới này đều đã trở thành kẻ thù của mình, đang điên cuồng bài xích sự tồn tại của bản thân. Ngay khoảnh khắc đó, Mèn Gà há hốc miệng, cứng đờ tại chỗ, dường như cú sốc mà gã phải chịu còn mạnh hơn một chút. Phương Sâm Nham thì điên cuồng chạy đến bên cạnh gã, thuận tay tát mạnh một cái, đánh cho máu mũi gã chảy ròng ròng, rồi hét lớn, chạy mau. Sau khi ăn cái tát này, Mèn Gà lập tức hoàn hồn, đồng tử của gã cũng trở lại bình thường, vết sẹo sung huyết cũng dịu đi. Bị Phương Sâm Nham kéo đi định bỏ chạy thục mạng, nhưng chạy được hơn chục mét thì gã đột nhiên tỉnh táo lại, ôm đầu la hét một tràng rồi dẫn Phương Sâm Nham chạy ngược về phía đài cao. Phương Sâm Nham biết gã chắc chắn lại nhớ ra mảnh ký ức nào đó, nên cũng theo gã chạy như điên. Phía sau hai người, làn sương mù đặc quấn quẩn lên, dường như đang thai nghén một nỗi kinh hoàng cực độ. Ngay sau đó, một chi trước màu đỏ máu vươn ra, giẫm mạnh xuống mặt đất, đá vụn bay tứ tung. Trận chiến trước đó của Phương Sâm Nham và Mèn Gà đã kinh động đến con bột lật cờ nguyên mẫu này. Gã khổng lồ này dường như đã dùng một mối liên kết tinh thần bí ẩn nào đó để khóa chặt hai người Phương Sâm Nham. Vì vậy lúc này, lớp ngụy trang trên người họ chẳng có tác dụng gì cả. May mà lúc này Mèn Gà lại nhớ ra thêm vài mảnh ký ức, vô cùng quen đường dẫn Phương Sâm Nham rẽ đông rẽ tây, đồng thời liên tục kích hoạt những cơ quan do người đi bạ để lại. Những cơ quan thô sơ phía sau vang lên ầm ầm, liên tục hoạt động, tuy trước mặt còn bột lật cờ nguyên mẫu vẫn yếu ớt như bẻ cánh khô, nhưng ít nhất cũng đủ sức gây chút phiền phức, làm chậm tốc độ di chuyển của nó. Lúc này, Phương Sâm Nham nhận ra năng lực cá nhân của Mèn Gà đã tăng lên không ít, hoặc có thể nói theo một cách khác, thực lực vốn có của gã đang dần hồi phục. Trước đó trên đường đi, là Phương Sâm Nham dẫn dắt Mèn Gà, nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược, lại làm Mèn Gà kéo Phương Sâm Nham chạy như bay. Trong chớp mắt, Phương Sâm Nham đã bị Mèn Gà đưa trở lại quảng trường. Nơi đây vẫn là một khung cảnh âm u thế lương, nhưng Mèn Gà lại lao thẳng đến trước bức tượng Ozo bổ rổ khổng lồ, phi ra hai ngọn lao chúng vào hai con mắt bằng đá quý của bức tượng. Hai con mắt đó không những không vỡ, mà còn bị đẩy lùi vào một chút, trong nháy mắt bắn ra hai luồng sáng ngưng tụ, hội tụ tại một điểm rồi chiếu xuống mặt đất phía trước. Mèn Gà chạy đến nơi ánh sáng từ mắt tượng chiếu xuống, đưa tay lật một cái, liền nhấc tảng đá che bên trên lên. Sau đó gã nắm lấy vòng kéo bên dưới giật mạnh. Trong tiếng nổ vang rền, toàn bộ đài cao bắt đầu rung chuyển. Tiếp đó, gã dẫn Phương Sâm Nham lao vào phòng nghị sự rộng lớn nhất. Cách không xa nơi Phương Sâm Nham nhặt được quả trứng vàng, một lối vào nhỏ hẹp tối om đã xuất hiện, có lẽ chỉ đủ cho hai người chen vai đi vào. Hai người vừa điên cuồng lao vào, trên đầu liền vang lên một tiếng rắc như trời long đất lở. Con bột lật cờ nguyên mẫu đã đuổi theo sát gót, móng vuốt khổng lồ từ trên vỗ xuống, phòng nghị sự vốn vô cùng kiên cố liền bị ép bẹp như một hộp diêm. Một luồng khí cực lớn ập vào mật đạo, tấn công Phương Sâm Nham, sức mạnh không thua gì sóng xung kích của một quả bom hàng không. Phương Sâm Nham cảm thấy lưng mình như bị một cây cột khổng lồ vô hình đâm xâm vào, cả người bay lên không trung, đập mạnh vào bức tường mật đạo phía trước. Cú va chạm này lập tức khiến Phương Sâm Nham hoa mắt chóng mặt, máu chảy đầm đìa. Thảm hại hơn là, mũi hắn còn ngửi thấy một mùi tanh tưởi khó chịu, dường như là con bột lật cờ nguyên mẫu lại phát động năng lực tương tự vầng sáng kịch độc. Phương Sâm Nham thầm kêu không ổn, nhưng chỉ vài giây sau khi ngửi thấy mùi tanh đó, toàn thân hắn đã tê dần, có thể thấy độc tính phát tác nhanh đến mức nào. Trước mắt hắn tối sầm lại rồi ngất đi. Cảnh báo, cảnh báo, thời gian lưu lại của khế ước giả số 1018 tại thế giới này đã hết. Cảnh báo, cảnh báo, khế ước giả số 1018 đã tiến vào khu vực nội bộ của thế giới ẩn đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ. Bạn sẽ bị trừ liên tục 5000 điểm thông dụng mỗi giờ. Cảnh báo, nếu điểm thông dụng của bạn không đủ để chi trả, trang bị của bạn sẽ bị cưỡng chế bán đi để thanh toán số dư. Nếu số dư vẫn không đủ, bạn sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra khỏi thế giới ở này. Bị một loạt thông báo này đánh thức, Phương Sâm Nham từ từ mở mắt ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân có một cảm giác bủn rủn khó tả, xung quanh là một sự yên tĩnh và trang nghiêm đến lạ thường. Hắn nhìn quanh, nhận ra đây là dấu vết của một công trình nhân tạo điển hình, trần nhà cao tới 7-8 mét, vòng trần cong lên một đường cong đáng kinh ngạc. Trên những tảng đá khổng lồ xây nên vách tường đều là những vết đục béo rõ ràng, hiển nhiên công trình lúc xây dựng vô cùng đồ sộ. Mặt đất rất khô ráo, phủ đầy một lớp đất mịn màu trắng nhạt, không khí thoang thoảng một mùi tanh khó ngửi. Lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy bên mép có chút dính, sờ thử thì thấy ngón tay dính vết màu xanh lục. Nhìn kỹ lại, có lẽ là đã bị ai đó đổ thuốc thảo dược vào miệng, đây hẳn là việc Mèn Gà đã làm. Giữa không gian hùng vĩ này có một chiếc bàn đá rộng, trên bàn lại có một thứ trông có vẻ rất kỳ lạ. Thứ đó lại là một sa bàn. Một sa bàn khổng lồ. Chất liệu của sa bàn này có lẽ được làm từ một loại vật chất tương tự xi măng, khi nặng có tính dẻo rất cao, một khi khô cứng lại thì rắn chắc như đá. Chương 46, vùng trung tâm đích thực sự xuất hiện của loại vật chất tương tự xi măng này cũng không có gì lạ. Ở Trung Quốc cổ đại đã có phương pháp dùng máu gà, gạo nếp và đất sét trộn lại để xây tường thành. Mặc dù chi phí cao không thể áp dụng trên quy mô lớn, nhưng độ cứng của tường thành làm ra không hề thua kém bê tông hiện đại. Vì vậy, việc thổ dân đủ bài dạ có một loại vật chất tương tự cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Nhưng điều khiến Phẹn Sẹn Nỉ Ảng kinh ngạc không phải là chất liệu của sa bàn, mà là nội dung của nó. Vùng rìa sa bàn có màu nâu tím khô khốc, trên đó có 7-8 khu vực nâu cao nằm rải rác. Phẹn Sẹn Nỉ Ảng liếc mắt một cái là nhận ra, màu nâu tím khô khốc này đại diện cho vùng ngoại vi của đầm lầy khổng lồ đủ bài dạ. Trong 7-8 khu vực nâu cao đó còn có một số công trình được dựng lên bằng rễ cỏ và mảnh gỗ, rõ ràng là những ngôi làng của người đủ bài dạ bị trục xuất tụ tập lại. Dựa vào trí nhớ, Phẹn Sẹn Nỉ Ảng còn nhận ra được vài ngôi làng mình đã càn quét qua, nhưng những ngôi làng còn lại thì ở phía bên kia. Ngay cả lúc này Phẹn Sẹn Nỉ Ảng nhìn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Khu vực ngăn cách trong và ngoài của đầm lầy khổng lồ đủ bãi dạ, nếu quy đổi theo tỷ lệ trên sa bàn, có chiều rộng khoảng 20 km. Trên sa bàn, khu vực này được tô màu đỏ sẫm để phân biệt, biểu thị sự nguy hiểm tột độ, nhưng vẫn thể hiện 2-3 con đường bí mật. Điều gây chấn động là, vùng lõi của đủ bãi dạ lại là một cao nguyên rộng lớn, nhìn từ xa trông như một cái bệ khổng lồ trôi nổi trên đầm lầy. Chỉ là sương mù và chướng khí ở đây dày đặc đến độ địa, tuyệt đối không bao giờ tan, vì vậy không thể nào quan sát được tình hình từ xa. Cuộc phiêu lưu trước đó của nhóm Phẹn Sẹn Nỉ Ảng trong vùng lõi đủ bài dạ chính là ở trên cao nguyên này, và nó cũng được khắc họa rõ ràng trên sa bàn. Trên cao nguyên, Phẹn Sẹn Nỉ Ảng thấy có tổng cộng 11 ngôi làng, trong đó ngôi làng lớn nhất chính là nơi họ bị con bột lật cờ nguyên bản truy đuổi. Trên sa bàn thậm chí còn có một bức tượng ô rồ bổ rồ thu nhỏ rất rõ nét. Điều khiến Phẹn Sẹn Nỉ Ảng càng kinh hoàng hơn là, môi trường họ đang ở vẫn chưa phải là trung tâm sâu nhất của đầm lầy khổng lồ đủ bài dạ. Cùng lắm chỉ có thể coi là khu vực bên trong mà thôi. Theo như sa bàn hiển thị, đây hoàn toàn chưa phải là vùng lõi thực sự. Vùng lõi thực sự lại nằm ở dưới cao nguyên. Đột nhiên, bên ngoài vọng tới tiếng len ken trong trẻo. Phèn Sen Nỉ Ảng lập tức tỉnh lại sau cơn xuất thần, vội vàng lấy một ngọn đuốc đang cháy rực từ trên vách tường bên cạnh rồi lao ra ngoài. Hắn phát hiện phía trước có một cánh cửa đá, tiện tay đẩy ra, lập tức thấy dưới ánh lửa, trong đường hầm tối tăm phía trước lóe lên ánh sáng vàng. Phèn Sen Nỉ Ảng túi người, nhặt lên một chiếc chuông vàng nhỏ bằng ngón tay cái từ dưới đất. chiếc chuông vàng này có hình con lắc, được làm rất nhỏ nhắn tinh xảo, rèn từ vàng lá mỏng. Nhìn từ mặt trước, nó là một khuôn mặt quỷ đang nhe răng trợn mắt, răng, mũi, hai đều rất rõ ràng, thậm chí cả những đường vân trên mặt cũng được chế tác sống động như thật. Phần cổ của nó phình ra, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong có 7 hạt châu vàng, chỉ cần lắc nhẹ là phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Ở phần cuối của chiếc chuông vàng dính đầy máu tươi đặc quánh. Sau khi Phèn Sen Ni An nhặt nó lên, máu tươi từ trên chuông nhỏ giọt xuống. Phèn Sen Ni An nhìn chiếc chuông, kỹ thuật gia công của nó phải nói là khiến một người hiện đại như hắn cũng phải kinh ngạc thán phục, có một ảo giác rằng nó khéo léo tuyệt trần. Theo lý mà nói, bộ lạc đủ bại dạ vẫn còn trong thời kỳ nguyên thủy và hoang dã, tuyệt đối không thể sở hữu kỹ thuật gia công mạnh mẽ đến vậy. Chỉ là, nếu liên hệ với những thứ Phèn Sen Ni An đã thấy trước đó, thì mọi chuyện lại có thể giải thích được. Đi sâu vào trong đường hầm hơn 10 mét nữa, Phèn Sen Ni An thấy một đoạn chi lìa rơi trên mặt đất. Đó là cánh tay phải của một người đàn ông, cơ bắp cuộn cuộn, trên đó còn có hình xăm, lúc này vẫn đang co giật không ngừng. Bàn tay của cánh tay đứt lìa vẫn nắm chặt một lưỡi dao kỳ dị. Phèn Sen Ni An phải dùng sức bẻ mạnh mới gỡ được trôi dao ra khỏi những ngón tay đang siết chặt. Có thể thấy lúc bị chém đứt, lực nắm của người này lớn đến mức nào. Phèn Sen Ni An lại đi dọc theo đường hầm về phía trước, phát hiện trên các lối rẽ dọc đường đều có thêm vài thi thể. Những thi thể này đều mặc trang phục của người đủ bại dạ, trên mặt còn xăm họa tiết ổ rồ bổ rồ rõ nét. Mặc dù đã chết, nhưng khí thế hung hãn và dữ tợn toát ra từ toàn thân họ vẫn khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Nguyên nhân cái chết của họ hoặc là bị một ngọn giáo đâm xuyên tim, hoặc là bị một nhát dao cưa cổ. Điều kỳ lạ là, những người này trước khi chết dường như không có dấu hiệu chống cự nào. Đột nhiên, Phèn Sen Ni An thấy một bóng người lướt qua ở một ngã rẽ phía trước, trông khá giống Bèn Dạ. Hắn lập tức xài bước đuổi theo. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Phèn Sen Ni An đã đến ngã rẽ đó, nhưng đồng tử hắn lập tức co rút lại, bóng người vừa lướt qua ban nãy, chỉ trong một thoáng lơ đãng của hắn đã biến mất không tăm tích. Sau khi đứng ở ngã rẽ một lúc, Phèn Sen Ni An xác định phương hướng, suy nghĩ một lát rồi quỳ xuống đất đo đạc, sau đó chọn một con đường và đi tới. Con đường này đi được khoảng 20-30 mét thì xuất hiện một loạt sạt lở, đá vụn, thậm chí đi thêm một đoạn nữa, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hố sâu và đống đá lởm chởm. Đây không phải là do giao đấu gây ra, mà rõ ràng là do sạt lở vì lâu ngày không được tu sửa. Phèn Sen Ni An lội bị bõm trong vũng nước, nước tỏa ra mùi hôi thối, vô cùng lạnh lẽo, bước vào có cảm giác lạnh thấu xương. Nước nông sâu không đều, có chỗ sâu đến đầu gối, có chỗ sâu đến thắt lưng. Đột nhiên, Phèn Sen Ni An dừng bước, lắng hay nghe. Lập tức nghe thấy tiếng lội nước rất rõ ràng truyền đến, và rõ ràng là có vài người đang đi tới. Nghe động tĩnh của họ không giống như đang truy đuổi, mà là đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này Phèn Sen Ni An cũng không dám động đậy. Bèn Dạ rõ ràng không thể đi cùng vài người, vậy thì những người còn lại chắc chắn là lính gác ở đây. Nếu Phèn Sen Ni An không đoán sai, sức mạnh của kẻ địch ở đây hẳn còn cao hơn những kẻ địch trước đó. Vì vậy, dù toàn thân vẫn còn bôi loại dược tề cải tiến, hắn vẫn không dám lơ là chút nào, lùi lại vài bước tìm một vũng nước đã bước vào trước đó, rồi ngồi xổm xuống trong làn nước sâu đến thắt lưng. Mấy kẻ địch đó cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Phèn Sen Ni An. Dù bị ngăn cách bởi những gợn sóng của làn nước đục ngầu, Phèn Sen Ni An vẫn thử dò xét, sau hai lần liên tiếp mới tìm ra được tên của chúng, vệ binh hoàng đô đủ bại dạ. Các thông tin còn lại đều không rõ. Những kẻ địch này đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó quan trọng, vội vàng đi thêm vài bước vào đường hầm ngập nước phía trước, rồi lại đến một ngã tư và bắt đầu nhìn quanh, rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không thu được kết quả gì. Nhưng đột nhiên, ba vệ binh hoàng đô đủ bại dạ này đống mất thăng bằng ngã nhào xuống vũng nước bùn sâu đến bắp chân. Họ rõ ràng cũng là những người được huấn luyện cực kỳ bài bản, không những không dãy rủa lung tung, mà còn lộ vẻ hung tợn, rút vũ khí bên hông ra chém ngược vào trong nước. Chỉ nghe một tiếng ken vang lên, dường như đã va phải vật gì đó rất cứng. Rồi ao một tiếng, một bóng người màu đen dang rộng hai tay từ dưới nước lao lên, trông chính là bóng lưng của Bèn Dạ. Cơ bắp sau lưng hắn cuộn cuộn nổi lên từng khối, trông cứng rắn như sắt thép, khiến người ta kinh hãi. Sức mạnh của hắn lúc này dường như cực lớn, trong nháy mắt đã đẩy cả ba vệ binh hoàng đô đủ bại dạ vào sâu trong một đường hầm bên cạnh. Không lâu sau, tay chân, đầu, lòng ruột bị ném ra ngoài một cách máu me. Phân loại rõ ràng, những người vừa rồi còn sống sờ sờ, trong chốc lát đã bị phanh thây chết không nhắm mắt. Áp lực tâm lý mà cảnh tượng này gây ra thực sự quá lớn, phủ một bóng đen khổng lồ lên lòng người. Cơ mặt Phèn Sen Ni An run lên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Bèn Dạ? Khi nói câu này, gân xanh nổi lên trên trán hắn, tay nắm chặt chuôi đao, giọng nói như rít qua cái răng. Đột nhiên, Bèn Dạ lại từ trong đường hầm bay ra. Toàn thân hắn nhuốm đầy máu tươi, bên hông lại treo một chuỗi dài trông như dây xích thắt lưng, nhưng lại máu me đầm đìa. Phèn Sen Ni An nhìn kỹ, kinh hoàng nhận ra đó là một chuỗi thai người được sâu lại. Trông vô cùng hung tàn và dữ tợn. Lúc này, hắn nhìn về phía Phèn Sen Ni An, ánh mắt khát máu chợt lóe lên rồi biến thành vẻ mờ mịt, sau đó lao về phía Phèn Sen Ni An, nắm lấy tay hắn, chạy mau. Phèn Sen Ni An nghe thấy tiếng lội nước ào ào truyền đến từ phía sau, da đầu lập tức tê dại. Chỉ nghe tiếng nước cũng có thể phân biệt được, ít nhất có 17-18 người đang đuổi theo sát nút. Nếu không chạy, chẳng lẽ ở lại đây cho chết? Dược tê cải tiến của Phèn Sen Ni An quả thực hiệu quả phi thường, nhưng phải nhớ rằng, nó chỉ có tác dụng trong khoảng cách 3 mét, một khi vào trong phạm vi 3 mét thì sẽ lộ nguyên hình. Mà chiều rộng của đường hầm này cũng chỉ có 4-5 mét. Nói cách khác, chỉ cần đám người kia đi qua con đường này, thì xác suất Phèn Sen Ni An bị phát hiện là 100 không giảm giá. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Bèn Dạ, Phèn Sen Ni An chạy với tốc độ cao trong những đường hầm như mê cung. Bèn Dạ vừa chạy vừa không ngừng vùng vũ khí trong tay phá phách, làm sập mấy đường hầm, khiến đám người truy đuổi phía sau tức giận gào thét không ngừng. Mà Bèn Dạ dường như rất quen thuộc với đường đi ở đây, rẽ đông rẽ tây luồn lách khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể mở cơ quan ở những nơi cực kỳ bí mật, biến những con đường tưởng chừng là ngõ cụt thành lối thoát. Cuối cùng, hai người đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng bừng, phía trước lại xuất hiện ánh sáng chói lòa. Hai người nheo mắt rồi lao ra khỏi cửa động. Dù Phèn Sen Nhi An đã nhìn thấy tình hình ở đây trên sa bàn trước đó, cũng không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Chương 47, phế tích đô thị hóa ra bên ngoài lối ra của đường hầm là một vách đá dựng đứng cao đến 50-60 mét. Bên dưới hai người là một thung lũng khổng lồ, quang cảnh trong thung lũng lại thoáng đãng và rõ ràng, không có màn sương mù mịt mờ khắp nơi như trước, thay vào đó là một quần thể kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Thoạt nhìn, quần thể kiến trúc này vô cùng hoa lệ, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể cảm nhận được sự tàn phá chết người của thời gian. Quần thể kiến trúc này trông khá giống với phong cách của người Đi Bỉ Á ở vành đai ngoài, nhưng lại thêm phần hùng vĩ trang nghiêm. Ngoài ra, đằng sau vẻ điêu tàn đổ nát ấy còn có một luồng oán khí và nỗi bất lực tích tụ ngàn năm ập tới. Lúc này có lẽ đã là buổi chiều, thậm chí mặt trời đang dần lặn về phía tây còn chiếu xuống từ trên trời, phủ lên khu phế tích rộng lớn bên dưới một lớp vàng lỏng như tan chảy, vừa huy hoàng bội phần, lại vừa bi thương tột độ. Vào lúc này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng đã suy đoán ra thân phận thực sự của những người Đi Bỉ Á này, hóa ra họ là di dân, là những người dân còn sót lại của một đế quốc hùng mạnh từng huy hoàng. Khi đế quốc sụp đổ trong máu và sự điên cuồng, những người dân trung thành nhất với đế quốc đã trốn vào thánh địa để sống lay lắt, và nhờ có địa thế hiểm trở đặc biệt của đầm lầy khổng lồ Đi Bỉ Á mà họ đã bảo tồn được huyết mạch của mình. Tuy nhiên, do thiếu thốn văn tự và sự kế thừa, những người dân trung thành nhất này sau hàng chục thế hệ đã quên đi những nền văn minh và kỹ thuật huy hoàng trước kia, lặng lẽ sinh tồn ở đây. Thứ duy nhất được truyền lại chính là tôn giáo, bởi vì chỉ có tôn giáo và tín ngưỡng có khả năng tẩy não mới có thể tạo ra những chiến binh trung thành nhất và không sợ hãi cái chết nhất. Đây là thứ quan trọng nhất để duy trì sự thống trị của họ. Lúc này quân truy đuổi đã đến gần, Phương Sâm Nham cũng chẳng buồn cảm thắng nhiều, vội vàng bám theo mện dị ạ leo xuống vách đá. Vách đá ở đây không quá dốc, chỉ là bị phong hóa khá nghiêm trọng, đôi khi chỉ cần dùng chân mượn lực một chút là đá vụn bên dưới đã loảng xoảng sụp đổ điên cuồng, cứ như sạt lở núi. Nếu không có con dao bảy vết trợ giúp, mỗi nhát dao đều có thể cắm sâu vào vách đá, thì có lẽ Phương Sâm Nham đã sớm rơi xuống rồi. Sau khi đám truy binh đuổi đến nơi, thấy hai người Phương Sâm Nham lại trốn xuống dưới, chúng vừa kinh ngạc vừa tức giận, lớn tiếng chửi bới nhưng không có ý định đuổi theo, mà đồng loạt giơ vũ khí trong tay lên ném mạnh về phía này. May mà Phương Sâm Nham đã để phòng chiêu này từ trước, hắn trực tiếp buông tay rơi thẳng xuống. Sau khi rơi được 5-6 mét, Phương Sâm Nham thấy trên vách đá có một mỏm đá nhô ra, đợi đến khi rơi qua mỏm đá này, hắn liền dùng sức đâm mạnh con dao bảy vết vào vách đá. Nhát đâm này lập tức khiến đá vụn loảng xoảng rơi xuống, con dao bảy vết cọ vào vách đá tóe ra một vệt lửa dài. Giữa làn khói bụi mịn mù, lưỡi dao sắc bén cuối cùng cũng giữ được Phương Sâm Nham lại. Những vũ khí bị ném tới đã bị mỏm đá phía trên chặn lại, vang lên một tràng tiếng loảng xoảng. Phương Sâm Nham cũng không chần chừ, đợi sau khi đà rơi của cơ thể chậm lại, hắn đạp một chân vào vách đá, mượn lực rút dao ra. Sau đó lại rơi xuống 5-6 mét rồi lại cắm sâu dao vào vách đá. Mặc dù làm vậy sẽ gây tổn hại lớn cho vũ khí, nhưng đối với Phương Sâm Nham đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao lúc này hắn đang chiến đấu bằng một tay, thiếu một tay quả thực rất bất tiện. Sau khi hạ cánh an toàn, đám truy binh phía sau quả nhiên không thể đuổi vào được nữa. Khi hai chân Phương Sâm Nham chạm xuống mặt đất của khu phế tích, ấn ký ác mộng lại một lần nữa truyền đến thông báo, cảnh báo, thời gian lưu lại của khế ước giả 1018 trong thế giới này đã hết. Cảnh báo, khế ước giả 1018 đã tiến vào khu vực bên trong của thế giới ẩn đầm lầy khổng lồ Đi Bỉ Á, bạn sẽ bị trừ điểm thông dụng với tốc độ 10,000 điểm mỗi giờ. Cảnh báo, nếu điểm thông dụng của bạn không đủ để chi trả, trang bị của bạn sẽ bị cưỡng chế bán đi để thanh toán. Phương Sâm Nham hít một hơi khí lạnh. 10,000 điểm mỗi giờ. Đây không thể dùng từ đốt tiền để hình dung nữa, mà hoàn toàn chỉ có hai chữ, phá sản. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng không biết Mện Di A đã chạy đi đâu trong trận chiến ác liệt vừa rồi. Lúc này, khi tiếp xúc gần với khu phế tích, hắn mới phát hiện ra loại đá dùng để xây dựng tòa thành vô cùng hùng vĩ này rất đặc biệt, có màu xanh sắt, giống như màu da cứng đờ của người chết sau một ngày một đêm. Nhìn thoáng qua viên đá thì không sao, nhưng nếu nhìn kỹ, chúng trải dài thành từng mảng u ám, phân nhánh đến những nơi rất xa, ẩn hiện giữa những bức tường đổ nát và dây leo. Phương Sâm Nham còn để ý thấy, bên dưới vách đá, tức là xung quanh mình, có rất nhiều đống xương trắng, trong đó chỉ có một số ít là xương người, phần lớn trông giống xương của các loài cá lớn, dường như thường xuyên có người ném những thức ăn thừa này xuống đây. Thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham lại suy đoán ra thêm một vài manh mối và những mảnh vỡ ẩn giấu trong lịch sử. Mấy năm gần đây, toàn bộ khu vực bên trong của đầm lầy khổng lồ Đi Bỉ Á hẳn đã xảy ra biến cố gì đó, có lẽ một loại cân bằng sinh hóa đã tồn tại hàng ngàn năm đã bị phá vỡ, thậm chí là mất kiểm soát. Những người Đi Bỉ Á sống ở khu vực bên trong bắt đầu dần dần không thể chấn áp được lạc cơ, cua nhện đột biến và những sinh vật kỳ dị khác, lần lượt từ bỏ hết làng này đến làng khác, cuối cùng thảm hại đến mức ngay cả ngôi làng tế lễ trung tâm lớn nhất cũng bị bỏ lại. Trong tình huống đó, những kẻ có thân phận cao quý còn lại, có tư cách tiến vào khu vực cốt lõi để bảo vệ di tích thần miếu cuối cùng, chỉ có thể buồn bã rút lui, tiến vào phòng tuyến cuối cùng chính là những đường hầm như mê cung để lánh nạn. Nơi này ban đầu được thiết kế có lẽ là phòng tuyến cuối cùng của di tích thần miếu, dựa vào địa lợi cuối cùng cũng đã chặn được những con quái vật đột biến ở bên ngoài, hai bên rơi vào thế rằng có không ai làm gì được ai. Những người bảo vệ Đi Bỉ Á cuối cùng cũng cần ăn uống. Phương Sâm Nham đoán rằng các nhà thiết kế của đế quốc Đi Bỉ Á khi đó cũng đã tính đến điều này. Trong những đường hầm dày đặc như mạng nện, hẳn phải có một hoặc nhiều đường hầm ăn sâu xuống lòng đất, nơi đó có thể thông với các con sông ngầm, nguồn nước sông vô tận có thể mang lại thức ăn và nước uống dồi dào. Đương nhiên, trong suy đoán này của Phương Sâm Nham vẫn còn khá nhiều điểm nghi vấn, ví dụ như sự cân bằng sinh thái rõ ràng đã duy trì hàng ngàn năm tại sao lại bị phá vỡ, hay mèn gì ạ rốt cuộc đã đóng vai trò bí ẩn gì trong đó. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham tin rằng, cho dù có sai lệch về chi tiết, suy luận của mình cũng đã tái hiện lại được tình hình chung. Cái loại sai lầm nghiêm trọng ngay từ phương hướng lớn, Phương Sâm Nham tuyệt đối không thể thường xuyên mắc phải. Phương Sâm Nham lúc này nhìn về phía trung tâm thành phố, ở đó sừng sững một tế đàn khổng lồ, trên tế đàn mơ hồ còn có dấu vết của thứ gì đó được chất đống. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, nếu không có gì bất ngờ, đốt lửa trại ở đó, ánh sáng của nó đủ để bao trùm toàn bộ di tích, nơi đó hẳn là đống lửa khổng lồ được đề cập trong nhật ký hàng hải của Bẹt Nạt Phong. Nói như vậy, nơi này đã rất gần với đích đến của chuyến đi này. Nhưng đi trăm dặm thì 90 dặm mới là nửa đường, Phương Sâm Nham biết rõ rằng, càng đến gần mục tiêu, càng đến gần sự thật thì càng nguy hiểm. Thần kinh của hắn lúc này cũng căng như dây đàn, từ từ tiến về phía trước. Ánh tà dương đã dần dần mờ đi sau những đám mây đen, đến nỗi mây đen cũng hiện lên một biển vàng rực cháy, tô lên cảnh vật trong khu phế tích một lớp ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ. Nhưng cái lạnh lẽo của màn đêm đã hiện ra, cảm giác như thể mặt trời cũng đang bất lực im lặng và liên tục lùi bước trước sự áp sát của bóng tối. Trước mặt Phương Sâm Nham là một cỗ quan tài đá cao lớn, toàn bộ quan tài đã bị phong hóa biến dạng sau hàng ngàn năm, thậm chí còn có những vết nứt rõ ràng, nhưng kỳ lạ là xung quanh không một mảng cỏ. Nắp quan tài đã bị mở ra một khe hở, thậm chí có thể thấy luồng khí đen kỳ dị phát ra tiếng xì xì nhẹ, lan tỏa trong không khí. Đó không phải là kịch độc hay cả bẫy, mà là chướng khí đã được ủ hàng ngàn năm sau khi xác chết phân hủy. Nhân lúc này, Phương Sâm Nham cúi đầu xuống, một vết sức tưởng như nhẹ ở bên hông đã chuyển sang màu tím bầm, còn đang lan sâu vào vùng da xung quanh. Đây là vết thương do một cơ quan gây ra trước đó, mặc dù mũi tên trên cơ quan đó đã bị gió thổi mưa dãi hàng ngàn năm, nhưng độc tính trên đó vẫn còn có thể phát huy tác dụng nhất định. Phương Sâm Nham lúc này cảm thấy nửa bên hông đã tê dại. Hắn lật cổ tay, nhanh chóng lấy ra con dao phẫu thuật dự phòng từ không gian, vội vàng khử trùng rồi rạch một vết hình chữ thập trên vết thương. Máu nhanh chóng tuôn ra, ngoài cảm giác đau đớn, vết thương còn có cảm giác ngứa gian đau đến tận xương thủy. Lúc này Phương Sâm Nham cũng đã phân biệt được, trên mũi tên hẳn là được bôi loại độc tố khoáng vật kim loại, tương tự như chỉ, phốt pho. Không phải là loại độc tố thịt sinh ra do thối giữa lâu ngày, hay độc tố thần kinh do sinh vật tiết ra. Vì vậy, vết thương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức, nhưng cũng không dễ dàng loại bỏ, không giống như những loại độc tố sinh học chỉ cần tìm đúng thuốc giải là có thể thuyên giảm ngay lập tức. Phương Sâm Nham tự tiêm cho mình một liều thuốc, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Thấy chướng khí trong quan tài đá đã tan hết, hắn liền lảo đảo bước tới, dùng sức đẩy nắp quan tài ra hoàn toàn. Lờ đi những bộ xương đã mục nát, hắn nhặt lên một viên kim cương, một tỏi vàng và nửa túi cắt vàng từ bên trong. Những thứ này ngay lập tức được Phương Sâm Nham bán thành điểm thông dụng, bởi vì bây giờ hắn rất thiếu tiền. Chương 48, tái ngộ thể lây nhiễm trưởng thành. Đúng vậy, kể từ khi tiến sâu vào khu phế tích này, Phèn Sèn Nhi ản đã bắt đầu phải trả giá bằng điểm đa dụng mỗi giờ để mua thời gian ở lại. Đó thực sự là đang đốt tiền đúng nghĩa. Chủ yếu là vì trước đó trí nhớ của Phèn Sèn Nhi ản đã bị thiếu hụt. Hắn từng rất không may bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang kịch độc của con bột lật cờ khổng lồ toàn thân đỏ máu bên ngoài, ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong thông đạo trung tâm dẫn vào phế tích. Trong khoảng thời gian này, Phèn Sèn Nhi ản chắc chắn đã được bèn ra cứu chữa, nhưng cụ thể là bao lâu thì hắn không cách nào nắm rõ. Trong thời gian đó, số điểm đa dụng mà Phèn Sèn Nhi ản tích lũy trước đây phần lớn đã bị tiêu hao với tốc độ 5.000 điểm mỗi giờ. Lượng điểm đa dụng bị lãng phí ở đây là một con số khổng lồ. Lợi ích duy nhất là, nơi đây là một thế giới mà nguy hiểm và của cải cùng tồn tại. Ví dụ như trước đó, khi Phèn Sèn Nhi ản đang dò dẫm trong phế tích, hắn đã vô tình kích hoạt một cơ quan. May mắn là chuỗi cơ quan liên hoàn này phần lớn đã bị 5 tháng ăn mòn, chỉ khởi động tầng thứ nhất, nhưng dù vậy, nó cũng suýt lấy đi nửa cái mạng của Phèn Sèn Nhi ản. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn cũng phát hiện ra một nơi, chỉ riêng thu hoạch từ việc tìm thấy nó cũng đủ để hắn tiếp tục khám phá ở đây thêm 7-8 tiếng nữa. Lúc này, mặt trời lặn lại ló ra từ sau những đám mây đen, ánh nắng gay gắt hắt ngược lại, chiếu lên người mang theo cảm giác nóng rát. Chất liệu của các công trình trong cả khu di tích cũng khá đặc biệt, lúc này chúng như thể được phủ một lớp vàng nóng chảy, tràn ngập một vẻ vàng son lộng lẫy khó tả. Trước khi vào di tích, Phèn Sèn Nhi ản đã quan sát rất kỹ kết cấu tổng thể và đường đi của nó, nhưng hắn không ngờ rằng, một khi đã lạc vào mê cung được tạo nên bởi những bức tường đổ nát này, việc tìm ra một con đường dẫn đến mục tiêu thực sự vô cùng khó khăn. Còn những tuyến đường đã xem xét kỹ từ trên cao trước đó thì càng là trò cười. Chưa kể đến những con hào sâu khó vượt qua, chỉ riêng những cạm bẫy cơ quan dày đặc khắp nơi cũng khiến người ta không thể ung dung đi theo lộ trình đã định. Phèn Sèn Nhi ản đương nhiên cũng đã cân nhắc một phương pháp khác người, đó là lợi dụng sức bật hơn hẳn người thường của khế ước giả để trực tiếp leo lên những nơi cao trong phế tích, nhảy chuyển, di chuyển trên không. Nhưng hậu quả của việc làm này là kích hoạt những cơ quan còn kinh khủng hơn, ép hắn gần như không còn đường lui, đành phải ngoan ngoãn quay lại mặt đất mà đi. Đột nhiên, Phèn Sèn Nhi ản quay đầu lại, vì hắn nghe thấy rất rõ tiếng loạt soạt từ phía bên phải, đó là âm thanh của đá trên mặt đất bị giẫm đạp và đá văng liên tục. Bèn dạ, không đúng. Tiếng bước chân này nhẹ và nhanh hơn bèn dạ rất nhiều. Vậy thì chắc chắn là kẻ địch. Phèn Sèn Nhi ản lập tức lao về phía trước, tránh xa góc rẽ của thông đạo bên phải. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn quay đầu lại và nhìn thấy một kẻ khiến hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Một cái xác khô gầy cho xương. Tốc độ di chuyển nhanh đến kỳ lạ, dáng đi dị dạng hoàn toàn khác người thường. Gã này đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong ký ức của Phèn Sèn Nhi ản, vì vậy hắn chỉ cần liếc mắt là biết, rất có thể đây là đồng loại của thể lây nhiễm trưởng thành đã chào đón họ ở cổng làng trước đó. Có khi còn là phiên bản nâng cấp. Kẻ địch phải đối mặt không những không yếu đi mà còn mạnh hơn, nhưng lúc này Phèn Xèn Nỉ Ản biết tìm cua nhện đột biến ở đâu để khắc chế nó. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trong khu vực trung tâm đúng nghĩa này, loại dược tề cải tiến mà Phèn Xèn Nỉ Ản điều chế cũng không còn hiệu quả lắm, nhiều nhất cũng chỉ có thể gây nhiễu, đánh lạc hướng một chút, còn kẻ địch muốn tìm thì vẫn sẽ tìm ra. Vì vậy, ngay khi thấy tình hình này, Phèn Xèn Nỉ Ản dứt khoát rút khẩu dã tâm ra bắn một phát. Hắn đã bôi dược tề cải tiến lên đạn của khẩu dã tâm từ trước, nên phát bắn này tuy không lấy đi bao nhiêu máu của gã kia, nhưng dược tề cải tiến xem ra cũng có chút tác dụng. Tốc độ chạy của nó rõ ràng đã chậm lại, dĩ nhiên, so với Phèn Xèn Nỉ Ản thì vẫn nhanh hơn nhiều. Thể lây nhiễm trưởng thành điên cùng đuổi theo sau, Phèn Xèn Nỉ Ản liều mạng chạy phía trước. Thấy đã vòng qua mấy con đường, Phèn Xèn Nỉ Ản đột nhiên thực hiện một động tác kỳ lạ. Dù phía trước trông vẫn là một con đường hoàn toàn nguyên vẹn, hắn lại co chân lại, thực hiện một cú bay người về phía trước, lướt qua một khoảng cách đủ khiến nhà vô địch nhảy xa Olympic phải hổ thẹn, rồi hai tay chống đất lộn một vòng để tiếp đất. Nếu kẻ truy đuổi phía sau là một sinh vật có trí thông minh cực cao, chắc chắn nó sẽ ngửi thấy mùi âm nhu nồng nặc từ hành động của Phèn Xèn Nỉ Ản. Nhưng lúc này, con thể lây nhiễm trưởng thành kia hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng sinh vật, nó chỉ cần làm hai việc, ăn và sinh sản. Cả hai việc này đều liên quan mật thiết đến con mồi đang truy đuổi phía trước. Dưới sự thúc đẩy của hai bản năng lớn này, ý nghĩ duy nhất trong cái đầu tội nghiệp của nó lúc này là dùng con đường ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp con mồi chết tiệt kia. Dù có linh cảm nguy hiểm cũng mặc kệ. Vì vậy, nó không chút do dự bước lên khu vực mà Phèn Xèn Nỉ Ản vừa nhảy qua. Và thế là, dưới tác động của trọng lượng cơ thể nó, bức tường đá bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng gầm rú ầm ầm, ngay sau đó một bức tường đá đột ngột di chuyển, phiến đá dưới đất trượt đi với tốc độ cao, và lập tức một bức tượng từ trong phế tích lao ra. Bức tượng này là một chiến binh mình người đầu rắn, các đường cơ bắp trên cơ thể trông rất rõ nét, và rõ nhất là đặc điểm nam tính ở phần háng của nó vô cùng khoa trương và nổi bật. Điều này không phải vì mục đích dâm ô hay dung tục, mà bởi vì tín ngưỡng phồn thực này khá phổ biến trong các bộ lạc nguyên thủy. Vị thần chính mà người đi bài giản thờ phụng có lẽ là con rắn khổng lồ ngậm đuôi, và vị thần thứ yếu có lẽ là thần sinh sản, tương tự như mối quan hệ giữa Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Thượng Lao Quân trong tín ngưỡng đạo giáo của Trung Quốc. Miệng của bức tượng mình người đầu rắn khổng lồ có lẽ được lắp một thứ gì đó như còi, khi di chuyển thậm chí còn xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Nó lao theo một quỹ đạo đã được sắp đặt sẵn, kéo lên một vệt lửa dài tóe lên trên mặt đất, điên cuồng đâm sầm vào con thể lây nhiễm trưởng thành. Tiếng rít phát ra từ miệng bức tượng vô cùng chói tai, như dao rũa cưa vào thai người, làm đầu óc choáng váng. Phèn Xèn Nỉ Ản đứng cách đó không xa cũng phải nhíu mày, rõ ràng màng nhĩ đã bị tổn thương nhất định. Con thể lây nhiễm trưởng thành cũng bị bất ngờ, bị đâm mạnh từ phía sau, ép chặt vào bức tường dày đối diện. Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên liên hồi, nhưng lúc này, con thể lây nhiễm trưởng thành lại dùng tứ chi thực hiện một động tác ôm ngược ra sau vô cùng kỳ dị. Động tác này người thường tuyệt đối không thể làm được. Bị tấn công từ sau lưng, nếu bắt chước động tác của con thể lây nhiễm trưởng thành này, kết cục duy nhất là cả tứ chi đều bị bẻ gãy ngược. Nhưng con thể lây nhiễm trưởng thành này vừa dùng sức, đã ôm ngược được nửa thân trên của bức tượng mình người đầu rắn khổng lồ, một tiếng ầm vang lên, nó nhẹ nhàng bẻ gãy ngang lưng bức tượng đá cứng rắn vô song này, lập tức giành lại tự do. Khi bụi đất từ bức tượng sụp đổ còn đang lan tỏa trong không trung, con thể lây nhiễm trưởng thành tiếp tục đuổi theo Phèn Xèn Nỉ Ản. Chỉ là thành phố này được đế quốc đi bại dạn xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao, thể hiện trình độ kỹ thuật huy hoàng nhất của họ, các cạm bẫy cũng được gài bẫy liên hoàn, đối với loại có thể dùng sức mạnh phá hủy cơ quan này, họ đã sớm có sát chiêu nối tiếp. Ngay khoảnh khắc bức tượng đổ sập, từ bức tường bên cạnh vang lên một tiếng két két khô khốc. Âm thanh đó hẳn là do bản lề phát ra, ngay sau đó, một ngọn lao ngắn bắn ra từ một lỗ nhỏ không dễ thấy trên tường. Ngọn lao đó vốn lượn như rắn, thậm chí quỹ đạo bay trong không trung cũng giống như rắn bơi trong nước, nhanh như chớp lao ra. Dù con thể lây nhiễm trưởng thành đã có động tác né tránh, nó vẫn bị đâm xuyên thấu tim, bị đâm bay lên không trung rồi ghim chặt vào bức tường đá bên cạnh. Tuy nhiên, mức độ sát thương này đối với con người tuy chí mạng, nhưng đối với thể lây nhiễm trưởng thành, nó chỉ có thể chọc giận nó mà thôi. Gã này phát ra những tiếng kêu khàn khàn, hai tay chống vào tường, định dùng sức rút cơ thể mình ra khỏi ngọn lao hình rắn. Cơ thể con người đối với nó chỉ là một vật chứa, miễn là không tổn thương đến lõi, các đòn tấn công ngược lại sẽ khiến nó càng thêm điên cuồng. Nhưng ngay khi con thể lây nhiễm trưởng thành này vừa cử động, ngọn lao hình rắn lại ken một tiếng. 7-8 lưỡi dao sắc bén và mảnh khảnh bật ra từ thân lao như nano, lập tức xé toạc vết thương trên ngực con thể lây nhiễm trưởng thành thành một cái lỗ to bằng miệng bát, có thể thấy rõ cả xương sườn vàng ố và bức tường đá phía sau. Nhưng vết thương như vậy vẫn không được thể lây nhiễm trưởng thành để vào mắt, nó dùng sức dây ra khỏi đó rồi định tiếp tục lao về phía trước. Nào ngờ gã này vừa tiến một bước, lại có hai tiếng cạch cạch vang lên, cơ quan lại được kích hoạt. Hai tia sáng lạnh lẽo lại bắn ra từ những lỗ nhỏ trên hai bức tường hai bên, vẫn là những ngọn lao hình rắn ý hệt. Quỹ đạo bay của chúng không chỉ cực kỳ kỳ dị, mà phía sau ngọn lao sắt còn có những sợi xích sắt tinh xảo nối liền, tiếng loảng xoảng vang lên khi chúng căng ra trong nháy mắt. Hai ngọn lao rắn bắn ra từ hai bên trái phải xuyên qua cơ thể con thể lây nhiễm trưởng thành, những sợi xích sắt đi kèm càng căng chéo lại, tạo thành một chữ ít trên người nó, lập tức khiến hành động của nó bị khựng lại. Ngay sau đó, một bức tượng mình người đầu rắn khổng lồ khác lại từ sau bức tường đá bên cạnh ầm ầm di chuyển ra. Bức tượng này tay cầm một cây búa đá khổng lồ. Nó vung một cú cực mạnh, cây búa đá nặng hơn nửa tấn này lập tức đập nát nửa thân trên của con thể lây nhiễm trưởng thành chương 49. Vơ vét lần này, cạm bẫy gây ra thương tích có thể nói là tập hợp cả vết đâm xuyên thấu lẫn vết thương do vũ khí cùn, phạm vi tổn thương cũng vô cùng rộng. Dù thế nào đi nữa, cơ thể nó cũng đã trúng đòn, dịch thể màu vàng nhạt phun ra từ vết thương thậm chí còn ăn mòn cả đá, phát ra tiếng xèo xèo và bốc lên khói dày đặc. Nhưng con quái vật này cũng có sức mạnh vô biên, hai cánh tay khô quắt của nó đẩy mạnh vào vách đá phía sau. Vách đá vốn đã lung lay sắp sập do bị búa lớn ba đập, lập tức đổ sập ầm ầm. Kẻ lây nhiễm trưởng thành nhân cơ hội đó lăn mình trốn thoát khỏi khu vực ấy. Thế nhưng, người đã có kinh nghiệm đối phó với loại quái vật này từ lâu đã chờ sẵn, họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào đầu nó. Ầm một tiếng nổ vang, mùi thuốc súng khét lẹt lan tỏa trong không khí đổ nát. Fensenny ăn một phát súng thổi bay đầu con quái vật. Cảm giác đó vô cùng chân thực, như thể một cây gậy bóng chạy nện mạnh vào quả dưa hấu, xương sọ mục nát, dịch thể màu vàng nhạt cùng mái tóc khô quắt văng tung tóe. Không khí càng bốc lên mùi kinh tởm vô cùng. Tuy nhiên, con quái vật này vẫn chưa chết, nó đứng sững tại chỗ, vết cắt trên cổ không ngừng ngọ ngoại, sủi lên vô số bọt khí màu vàng, rồi phình to ra, trông như thể có thứ gì đó sắp phá lồng ngực chui ra vào dây tiếp theo. Chính là lúc này, Fensenny ăn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Sau lần chạm trán trước và chịu thiệt thòi lớn, cộng thêm cách thức tấn công quá ghê tởm của nó, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần về cách đối phó. Theo phân tích của Fensenny ăn, kẻ lây nhiễm trưởng thành hoàn toàn xem cơ thể người mà nó ký sinh như một bộ giáp, một con rối và cả thức ăn. Chỉ khi tấn công được vào bản thể của nó thì mới có hiệu quả cao. Chỉ là bình thường bản thể của nó ẩn sâu trong cơ thể người, trong tình huống cấp bậc của Fensenny ăn thấp hơn nó ít nhất một bậc, rất khó tìm được cơ hội tấn công trực diện. Và bây giờ, trong quá trình tiến hóa, kẻ lây nhiễm trưởng thành đã để lộ một điểm yếu rõ ràng, ít nhất là vào lúc này, nó không thể che giấu bản thể của mình. Fensenny ăn đã nhẫn nhịn từ lâu, dồn toàn lực bổ một đao xuống, ánh đao màu xanh lam đậm chém thẳng vào đỉnh của thứ đang phá lồng ngực chui ra. Hành động này tàn nhẫn như thể đang ngắt mạnh một chồi non. Khi dịch thể màu vàng lục văng ra, kẻ lây nhiễm trưởng thành phát ra tiếng gào thét thê lương tột độ từ trong lồng ngực. Đây rõ ràng không chỉ là một tiếng hét mang tính biểu tượng, mà còn là một đòn tấn công sóng âm hiểm độc. Fensenny ăn lập tức bị tiếng gào làm cho sắc mặt trắng bệnh, hai thai chảy máu, lảo đảo lùi lại mấy bước, thế công cũng vì thế mà ngừng lại. Ngay lập tức, một vật hình nón nhọn màu nâu sẫm chui ra từ cuối cổ họng nó. Vật này lộ ra ngoài khoảng nửa mét, rồi đột ngột bung ra đôi cánh thịt, hai chiếc xúc tu dài như đôi rũ xuống, bắt đầu đập đôi cánh thịt màu đỏ máu, muốn bay lên trời. Trông nó như một con ngải khổng lồ, khiến người ta phải khiếp sợ. Fensenny ăn kinh ngạc, không ngờ rằng hình thái tiến hóa của kẻ lây nhiễm trưởng thành lại là thế này. Nhưng anh lập tức nhận ra một điều, nếu để con ngải thịt khổng lồ này bay lên trời, những cạm bẫy anh đã bố trí trước đó sẽ hoàn toàn vô dụng, thậm chí anh không có cách nào đối phó với kẻ địch trên không, có thể nói là chết chắc. Vì vậy, anh biết đây là khoảnh khắc sinh tử, không thể lơ là, liền gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả lao tới, vung đao chém xuống lần nữa. Con ngải thịt khổng lồ trước đó đã bị Fensenny ăn chém một đao cực kỳ hiểm độc khi đang cố phá lồng ngực chui ra, có thể nói là nhát đao đó đã chém vào nơi yếu ớt nhất vào lúc nó yếu ớt nhất. Vì vậy, đòn tấn công tiếp theo của Fensenny ăn khiến nó không thể né tránh, chỉ có thể gắng gượng chịu đòn. Lực từ lưỡi đao đã chém bay nó đi 5-6 mét, một lần nữa đẩy nó vào khu vực kích hoạt cả bẫy. Con ngải thịt khổng lồ này vẫn chưa nhận ra điều đó, nó cố sức đập cánh trên mặt đất để bay lên trời. Nhưng lực đập từ đôi cánh thịt của nó không hề thua kém bước chân của con người, thậm chí còn làm đá vụn trên mặt đất văng tung tóe, tất nhiên là đủ lực để kích hoạt cơ quan. Thế là lại có hai ngọn xà mâu đan chéo phóng ra, một ngọn phóng hụt, nhưng ngọn còn lại đã đâm thẳng vào phần bụng béo mập của con ngải thịt khổng lồ, trong lúc dịch thể màu vàng lục văng tung tóe, găm chặt nó lên tường. Theo quy luật tự nhiên, sinh vật có khả năng bay thường có sinh mệnh và sức phòng thủ yếu hơn, nhưng bù lại chúng sở hữu sự cơ động tuyệt vời. Lần này, đòn tấn công chúng thẳng vào bản thể của nó, có thể tưởng tượng được sát thương nặng nề đến mức nào. Fensenny ăn cũng không phải kẻ nhân từ, anh biết tình thế trước mắt là cuộc chiến mày chết tao sống và kết cục đều là cơ thể bị ký sinh, biến thành tổ kén một cách thảm thương. Vì vậy, không nói hai lời, anh lao lên vùng đào chém loạn. Dao huyết dù sao cũng là một vũ khí sắc bén, cứ thế chém tới tấp, con ngải thịt ký sinh không ngừng giãy giụa, toàn thân bị chém chi chít vết thương, dịch thể màu vàng lục văng khắp nơi, thịt vụn bay tứ tung. Đúng như Fensenny ăn dự đoán, tất cả sinh vật trong thế giới ẩn này đều có một xu hướng rõ ràng, sức tấn công rất cao, nhưng so với các sinh vật cung cấp, sinh mệnh và phòng ngự lại thấp hơn. Nếu con ngải thịt khổng lồ bay được lên trời, Fensenny ăn chắc chắn sẽ chết. Nhưng lúc này nó bị cạm bẫy khống chế, khó lòng thoát ra, lại còn bị anh chém một nhát chí mạng ngay khi vừa tiến hóa, nên cuối cùng đã bị chém chết trên mặt đất, đến chết vẫn chưa thể bay lên. Mãi cho đến khi nhận được thông báo từ ấn ký ác mộng, bạn đã tiêu diệt kẻ lây nhiễm trưởng thành Fensenny ăn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cánh tay mỏi nhừ và dừng tấn công, thở hổn hển. Bởi vì anh không thể chắc chắn liệu loại quái vật có thể biến thành ngải thịt khổng lồ này có còn tiến hóa thêm lần nữa, rồi tung ra một đòn phản công tuyệt vọng hay không. Mãi đến khi nhận được thông báo, anh mới yên tâm. Ở nơi này, Fensenny ăn nhận ra sự nhỏ bé và tầm thường của mình, chỉ có thể thận trọng từng bước để sống sót. Ở cái nơi quỷ quái này, rất có thể sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm và éo le đến mức không kịp sử dụng vật phẩm cứu mạng cuối cùng, bể nước ối chưa cải tạo. Lúc này quay đầu nhìn lại con đường đã qua, Fensenny ăn cũng bắt đầu thấy may mắn cho vận khí của mình, thời gian cuối cùng cũng đã bào mòn những cạm bẫy vô số trong khu phế tích này. Mặc dù những người thợ của Vương quốc Đủ Bài Dạ trước đây đã cố gắng hết sức để các cơ quan tồn tại lâu hơn, khiến phần lớn chúng vẫn còn hoạt động, nhưng họ đã bỏ qua một điều, cơ quan cần được kích hoạt. Nếu muốn người khác vô tình kích hoạt, thì nó phải có độ ẩn giấu nhất định. Nhưng những người thợ này đã dồn hết tâm trí vào việc làm sao để kéo dài tuổi thọ của cơ quan mà không quan tâm đến thời hạn sử dụng của tính năng ẩn giấu. Vì vậy, đối với Fensenny ăn, chỉ cần quan sát kỹ, không khó để phát hiện ra các điểm kích hoạt của những cơ quan từ ngàn năm trước. Điều này cũng có nghĩa là Fensenny ăn có thể lợi dụng cạm bẫy trong phế tích để đối phó với những kẻ địch kinh hoàng và quái dị này. Kẻ lây nhiễm trưởng thành cũng để lại cho Fensenny ăn một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này khá kỳ lạ, phát ra ánh sáng không màu nhàn nhạt. cộng thêm chiếc chìa khóa mà Phèn Sẹn Nỉ Ản và Mèn Dạ đã lấy được sau khi tiêu diệt một con lạc cờ, lúc này khó nói có thể ở lại đây bao lâu nữa. Cái giá 10.000 điểm đa dụng một giờ khiến người ta vô cùng xót xa, nếu có điểm đa dụng thì càng nhiều càng tốt. Vì vậy, Phèn Sẹn Nỉ Ản nhân cơ hội nghỉ ngơi hồi sức, mở cả hai chiếc chìa khóa này ra. Từ chiếc dương rơi ra từ lạc cờ, Phèn Sẹn Nỉ Ản nhận được gần 10.000 điểm đa dụng, ngoài ra còn có một món trang bị đặc sản và một viên ngọc có thể dùng để khám nạo. Bạn nhận được vật phẩm quý giá đặc sản của thế giới này, trái tim sư tử. Trái tim sư tử. Phẩm cấp, bạc cấp độ cốt truyện. Vật phẩm quý giá, vật phẩm khảm nạm, đặc sản. Chỉ xuất hiện trong thế giới ẩn, rẽ xì đèn đệm hiệu khởi nguyên. Mô tả, trái tim sư tử là một loại bảo thạch mạnh mẽ, lưu truyền từ thời thượng cổ. Sau khi được chôn vùi dưới lòng đất hàng triệu năm đã hình thành nên loại tinh thể giống hổ phách này, vô cùng quý giá. Sau khi bị lật cờ nuốt vào cơ thể, nó được huyết khí nuôi dưỡng, nếu sử dụng đúng cách, có thể phát huy sức mạnh đáng sợ. Giá trị, bạn có thể bán nó như một vật phẩm quý giá để đổi lấy 20.000 điểm đa dụng, hoặc có thể dùng nó để khảm vào ô trang bị, giúp tăng đồng thời sức mạnh và trí lực một, và đòn tấn công kỹ năng của bạn sẽ gây sát thương duy trì lên kẻ địch, kéo dài 10 giây, tổng sát thương bằng 25 sát thương thực tế của kỹ năng đó. Địa chữa trị đủ bài dạ, đặc sản, nguồn gốc, các bộ lạc thổ dân đủ bài dạ có pháp sư. Độ hiếm, lang đậm. Hiệu quả sử dụng, có thể hút tối đa 200 máu từ một đơn vị phe ta. Khi cần, nó sẽ hồi phục mỗi giây 25 lượng máu đã hút, kéo dài 4 giây. Hiệu quả hồi phục này có thể xuất hiện bạo kích, tỷ lệ bạo kích tương đương với tỷ lệ bạo kích của mục tiêu được chữa trị. Mô tả, trong quá trình hút máu, nếu tồn tại các hiệu ứng tiêu cực, khi hồi phục sinh mệnh, nó cũng sẽ khiến mục tiêu nhận hiệu ứng tiêu cực tương tự, thời gian duy trì bằng tổng thời gian hiệu ứng tiêu cực tồn tại trên người. Cảnh báo, địa chứa một lượng nhỏ độc tố, có thể khiến mục tiêu có cảm giác tê liệt, tỷ lệ né tránh và chính xác giảm 3, kéo dài 60 phút. Sử dụng, hút máu cũng là một việc tốn sức, vì vậy sau khi truyền máu, hãy để con vật đáng thương này nghỉ ngơi 30 phút. Đánh giá, đây là một túi máu hoàn toàn tự nhiên, mặc dù cảm giác khi nó bám trên người khá kỳ lạ. Chương 50, di nguyện tiếp theo. Phương Sâm Nham lại lấy ra chiếc chìa khóa tỏa ánh sáng không màu rơi ra từ thể lây nhiễm trưởng thành, bắt đầu triệu hồi dương áo, nhưng lại không có động tĩnh gì. Phương Sâm Nham vốn rất mong chờ chiếc chìa khóa chưa từng thấy này, nhưng sau khi đứng tại chỗ một lúc lâu, chiếc dương áo mà hắn kỳ vọng vẫn chẳng hề xuất hiện. Lạ thật. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu quan sát bốn phía, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó đang lóe sáng ở phía xa. Hắn bước tới xem thử, lại phát hiện đó chính là cái xác. Đúng vậy, chính là cái xác không đầu chi chít lỗ thủng, tan tác nát bét đang phát sáng. Trước đó, trong trận chiến sinh tử vô cùng kịch liệt, Phương Sâm Nham đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, khi bình tĩnh lại để quan sát kỹ lưỡng, hắn quả thực đã phát hiện ra vài vấn đề. Cái xác khôn này tuy sau khi bị lây nhiễm có thể nói là hình dạng đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn biến dạng, nhưng những đặc điểm cơ bản như màu tóc, một vài trang phục đơn giản vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Sau khi kiểm tra chưa đầy 10 giây, về cơ bản có thể xác định, gã xui xẻo bị ký sinh này tuyệt đối không phải thổ dân địa phương. Dựa vào những mảnh vải rách rưới và mái tóc vàng trên người, có thể suy ra rằng gã chính là một trong những người tùy tùng đã theo Hân Tức Tiểu Phập kẻ đến vùng đất hoang vu này hơn 10 năm trước. Chỉ không biết vì sao lại bị nhiễm loại ký sinh trùng mạnh mẽ như vậy, để rồi bỏ mạng tại đây, ngay cả thi thể cũng trở thành hang ổ của lũ trùng. Ánh sáng này chắc chắn là đang gợi ý điều gì đó, Phương Sâm Nham chắc chắn về điều này. Hắn suy nghĩ một lát, rồi giữ chiếc chìa khóa tỏa ánh sáng không màu ở trạng thái kích hoạt, sau đó đi theo hướng mà thể lây nhiễm trưởng thành vừa xuất hiện. Dù ánh hoàng hôn vẫn còn gay gắt, nhưng vẫn có thể thấy một con hẻm cụt đang phát ra thứ ánh sáng không màu tương tự, giống như một ngọn đèn pha đang chiếu sáng ở đó. Phương Sâm Nham nhanh chóng đi về phía đó, liền thấy cuối con hẻm đã sụp đổ. Có mấy tảng đá lở tạo thành hình chữ nhân, vừa hay tạo thành một không gian nhỏ có thể che mưa chắn gió. Nơi đó có dấu vết hoạt động của con người, có thể thấy vài bộ quần áo rách nát bị nhét bừa vào, đã sớm mục nát và cứng lại, nhưng vẫn có thể thấy một chiếc túi vải bạt khá phổ biến trên tàu thuyền thời đó được đặt bên cạnh. Túi vải bạt lúc đó và túi vải bạt mà các hãng thời trang bây giờ bán hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vải bạt chính là loại vải dùng để làm buồn thuyền, có thể chịu được gió lớn và mưa bão mà không bị xé rách. Chiếc túi vải bạt bị vứt ở đó được làm từ vải bạt chính hiệu, rất dày và nặng, thường được dùng để đựng những thứ quý giá trong điều kiện khắc nghiệt. Theo quan sát của Phương Sâm Nham, con thể lây nhiễm trưởng thành kia có lẽ đã cuộn mình dưới những tảng đá hình chữ phẩm này quanh năm suốt tháng, ở trong một trạng thái ngủ đông hoặc giả chết kỳ diệu, nhưng vẫn duy trì các giác quan nhạy bén, dùng sự rung động của mặt đất để cảm nhận con mồi, chỉ chờ có sinh vật đi qua là sẽ vùng dậy săn bắt. Điều này có thể giải thích tại sao phần lớn các cơ quan trong phế tích không bị chúng kích hoạt. Còn đám vệ binh hoàng gia đủ bài dạ bèn coi loại quái vật này là những người gác cổng tốt nhất. Trong mắt họ, kẻ xâm nhập vào phế tích vừa phải đối mặt với tầng tầng lớp lớp cơ quan, lại vừa phải đương đầu với thử thách từ loại sinh vật mạnh mẽ như xác khô này, nên gần như là một kẻ chết chắc. Phương Sâm Nham rất bình tĩnh quan sát xung quanh, sau đó bước tới, cố nén mùi tanh hôi nồng nặc, nhặt chiếc túi vải bạt lên. Trải qua sự tàn phá của hàng chục năm, chiếc túi vải bạt đã hoàn toàn cứng lại. Phương Sâm Nham muốn mở nắp túi ra nhưng phát hiện phần vải đã bạc phết và cứng đơ, nếu dùng sức thậm chí còn phát ra tiếng rắc như thể đang bẻ gãy một tấm ván gỗ. Phương Sâm Nham phải rất khó khăn mới có thể cẩn thận mở được chiếc túi vải bạt bền bỉ này ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì dù sao nhờ có sự bảo vệ của túi, những thứ bên trong tuy có hơi mốc và ố vàng nhưng về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Đặt ở trên cùng là một tấm da dê, chữ viết trên đó rất nguyên vẹn. Phương Sâm Nham nhíu mày nhận dạng, rồi dần dần đắm chìm vào những lời kể của một người tên là Diat. Đúng vậy, tôi sắp chết rồi, tôi chắc chắn điều đó. Thật không cam tâm, cả chặng đường này cứ như thể bước đi dưới sự roi theo của ác quỷ, tất cả người tùy tùng đến đây đã mất ít nhất hơn một nửa. Ôi, không đúng, lẽ nào đầu óc tôi cũng bắt đầu thối rữa rồi sao? Ngay cả tính toán cũng sai sót lớn đến vậy. Đúng rồi, những người đến được nơi này chỉ còn lại 4 người. Ồ, còn có con ngựa đó, con yêu mã tên Mò Mò. Khó chịu quá, thật sự rất khó chịu. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao ông ta lại hào phóng chia sẻ bí mật về thang mặt trời với chúng tôi rồi, bởi vì bí mật này tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể chia sẻ. Vừa ăn thang mặt trời vào, tôi gần như tưởng đó là thật, cảm giác mãnh liệt đó thật sự khiến người ta như có được sinh mệnh vô tận. Tức là những kẻ ngoại lai như chúng tôi lại không giống với đám thổ dân địa phương, trong cơ thể chúng tôi còn có chúng nó muốn chia sẻ sức mạnh này. Khi viết đến đây, trên tấm da dê có thêm một vệt màu nâu sẫm, xem ra là sau khi viết xong, Đi Hạt đã nôn ra một ngụm máu tươi. Tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng ngón tay dường như bắt đầu không nghe lời. Tôi cảm nhận được, chúng nó sắp chiếm lấy cơ thể tôi rồi, nên tôi phải tranh thủ thời gian. Julie, anh yêu em. Cha, con yêu cha. Lucy thân yêu, thiên thần nhỏ của cha, cha đã hứa sẽ mang về cho con một viên ngọc trai xứng với con, cha luôn ghi nhớ điều này trong từng giây từng phút của cuộc đời. Bây giờ nó đang ở trong túi của cha, tiếc là có lẽ cha sẽ không bao giờ có thể tự tay trao nó cho con được nữa, nhưng linh hồn của cha sẽ cùng với lời hứa này ở lại trên viên ngọc trai, cho đến khi nó được trao đến tay người xứng đáng. Cảm ơn. Ngài. Bà Tổ Lợi Mợ Đi Ạc, tuyệt bút. Sau khi đọc xong bức di thư, Phương Sâm Nham vô cùng kinh ngạc, bởi vì nếu hắn nhớ không lầm, trong thế giới thực cũng có một người tên là Bà Tổ Lợi Mợ Đi Ạc. Có lẽ cái tên này hơi xa lạ, nhưng nếu nhắc đến núi Hảo Vọng ở châu Phi, chắc hẳn sẽ có nhiều người biết. Nơi đây chính là do Đi Ạc phát hiện ra đầu tiên, và đặt tên cho nó là núi Bao Táp, sau này mới được vua Bồ Đào Nha đổi tên thành núi Hảo Vọng. Theo tư liệu chính thức, Đi Ạc được thuê và đã gặp nạn ở vùng biển gần châu Phi, nhưng trong cuộc phiêu lưu mà Phương Sâm Nham đang trải qua, ông ta lại bỏ mạng tại đây. Tuy nhiên, theo suy đoán của Phương Sâm Nham, rất có thể mình mới đang trải qua lịch sử thật sự, bởi vì tư liệu chính thức ghi rất rõ ràng, hạm đội của Đi Ạc đã gặp một cơn bão lớn, 4 con tàu không ai sống sót, thi thể và tàu thuyền đều không được tìm thấy sau cơn bão, không tìm thấy người sống sót và thi thể, vậy thì rõ ràng tư liệu chính thức đều là suy đoán mà ra. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại chìm vào trầm tư, rất nhiều câu đố liền nổi lên trong đầu hắn như bong bóng. Trong di thư của Đi Ạc, sự khác biệt giữa người ngoại lai và thổ dân địa phương là gì? Thang mặt trời xem ra cũng tuyệt đối không phải thứ có thể lấy là ăn được ngay, nếu không thì có lẽ nó chính là thuốc độc đập mạng. Một lúc lâu sau, Phương Sâm Nham mới tiếp tục kiểm tra những thứ trong túi, quả nhiên tìm thấy một chiếc hộp trong một ngăn lót, bên trong hộp là một viên ngọc trai vàng óng ánh. Sau khi nhận được viên ngọc trai này, Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông báo, bạn đang kích hoạt nhiệm vụ linh hồn, di nguyện của Đi Ạc. Mô tả nhiệm vụ, bạn phải trao lại viên ngọc trai vàng này cho con gái của Đi Ạc hoặc hậu duệ của cô ấy. Gợi ý nhiệm vụ, trong dòng lịch sử của thế giới bạn đang sống, cũng có dấu vết tồn tại của Đi Ạc, vì vậy bạn có thể thử hoàn thành nhiệm vụ này trong thế giới thực. Gợi ý nhiệm vụ, phần thưởng của nhiệm vụ này là trang bị linh hồn, có thể mang ra khỏi không gian ác mộng và phát huy tác dụng trong thế giới thực. Gợi ý nhiệm vụ, phần thưởng của nhiệm vụ này là trang bị linh hồn, từng là vật chứa chấp niệm và linh hồn, vì vậy đã bị cố định vĩnh viễn, không thể cường hóa bằng bất kỳ phương thức nào. Bởi vì Phương Sâm Nham trước đây đã từng tiếp xúc và nhận được trang bị linh hồn, nên cũng không lạ lắm gì với quy trình này. Hắn cũng dứt khoát nhận nhiệm vụ, bởi vì cho dù không có phần thưởng, chỉ vì tâm nguyện và lời hứa cuối cùng của một người cha, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Khi dấu ấn ác mộng quét sâu hơn, thuộc tính của trang bị linh hồn này đã hiện ra, ngọc trai vàng cạ di bìn, chưa kích hoạt, nơi sản xuất, 1732 Nam, 149-30 từ Tây, quần đảo Polynesia thuộc Pháp trên Nam Thái Bình Dương. Độ hiếm, trang bị cốt truyện bậc bạc vị trí, có hiệu lực ngay khi mang theo, kể cả khi đặt trong không gian cá nhân hoặc không gian đội của không gian đắc động. Hiệu quả trang bị, khi giao tiếp với tất cả sinh vật nữ, điểm mị lực của bạn mặc định tăng 15 điểm. Khi giao tiếp với tất cả sinh vật nam, điểm mị lực của bạn mặc định giảm 10 điểm. Yêu cầu trang bị, không chất liệu, canxi carbonate, hạt ạ dạ gỗ nịt trọng lượng, 8 gram. Hiệu ứng đặc biệt đi kèm, hào quang ngọc trai. Sau khi sử dụng trang bị này, ánh sáng của ngọc trai vàng cạ dịch bỉn sẽ bao phủ lên người bạn, bạn sẽ nhận được hiệu quả thực tế bằng cảm giác hiện tại ít 2, nhưng mọi sự kiện liên quan đến chỉ số cảm giác vẫn sẽ được tính toán dựa trên chỉ số gốc. Thời gian duy trì 60 phút. Gợi ý, khi bạn được bao phủ bởi hào quang ngọc trai, tỷ lệ bị phát hiện của bạn sẽ tăng lên. Gợi ý, một số người có trí tuệ hơn người sẽ không bị ánh sáng của ngọc trai vàng mê hoặc, ngọc trai vàng không có hiệu lực với họ. Đánh giá, ngọc trai vĩnh cửu, một viên lưu truyền mãi mãi. Con trai khổng lồ tạo ra viên ngọc này có đường kính hơn 1 mét, vẻ đẹp ẩn sau một cái giá tăng cốc, để lấy được nó thậm chí đã có 3 thổ dân lặn biển bị cắt chết. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể nhận được quyền sử dụng trang bị. Chương 51, cạm bẫy tối cường cất viên ngọc trai vàng đi, Phèn Sèn Nhi Ạn tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, hắn đã lờ mờ hiểu ra phương thức săn mồi của đám thể trưởng thành bị lây nhiễm không phải thông qua mắt, mũi hay tai, mà chủ yếu dựa vào việc cảm nhận chấn động từ mặt đất. Cứ như vậy, dược liệu cải tiến mà hắn bôi lên người đương nhiên không phát huy được tác dụng gì lớn. Vì thế, khi hắn rón rén bước đi, rắc rối cũng vô hình trung giảm đi rất nhiều. Đột nhiên, sau khi vòng qua một bức tường đá, Phèn Sèn Nhi Ạn chỉ cảm thấy trước mắt trống trải, một vực sâu kinh hoàng hiện ra. Vắt ngang qua vực là một cây cầu đá dài mà chỉ có thể dùng từ quỷ phụ thần công để hình dung. Thế nhưng, cây cầu lại hẹp đến lạ thường, nhiều nhất cũng chỉ đủ cho một người đi qua. Hai bên cầu không hề có lan can, bên dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ cần nhìn xuống cũng đủ thấy lạnh sống lưng, một khi rơi xuống chỉ có con đường chết. Cây cầu đá này dường như là con đường duy nhất nối liền hai bên. Lúc ở trên cao nhìn xuống, có lẽ do góc độ nên Phèn Sẹn Nhỉ Ản không cảm thấy vực sâu chắn ngang này có gì ghê gớm, nhưng lúc này, khi đứng ngay trước mặt nó, hắn mới cảm nhận sâu sắc được sự rộng lớn và sâu thẳm của nó. Mặt cầu cùng với những tảng đá xung quanh đều ánh lên một thứ quang trạch kỳ lạ, tựa như được đánh sáp, tỏa ra một vẻ sáng bóng loáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, muốn đi tiếp thì phải vượt qua cây cầu dài này, và chắc chắn trên đó ẩn chứa những cạm bẫy vô cùng hung hiểm. Phèn Sẹn Nhỉ Ản thử tiến lại gần đầu cầu, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Hắn kinh hãi, lập tức lộn một vòng về phía sau để né tránh, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào xảy ra. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Phèn Sẹn Nhỉ Ản phát hiện ra rằng dù hắn né tránh thế nào, một khi bước vào phạm vi của cây cầu, cảm giác dưới chân mềm đi và kích hoạt cạm bẫy chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này cho thấy, chỉ cần có người đi qua, cạm bẫy này tất sẽ được kích hoạt. Từ đó có thể suy ra thêm rằng, một khi cạm bẫy khởi động, đó chắc chắn không phải là tình huống tất sát. Bên trong hẳn phải ẩn chứa một quy luật di chuyển nào đó, chỉ cần đi sai, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Lúc này, tà dương như máu, rực rỡ huy hoàng nơi chân trời, mây đen và màn đêm cùng nhau cuộn trào. Ánh chiều tà chiếu rọi lên khu phế tích thành phố quái dị và đẫm máu này. Đối mặt với tình huống đó, Phèn Sẹn Nhỉ Ản hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước lên cây cầu. Hắn giờ đây cẩn trọng gấp bội. Khi tập trung tinh thần quan sát, hắn lập tức phát hiện ở đầu xa của cây cầu có một bệ đá, khoảng cách đường thẳng từ đó đến chỗ hắn ít nhất cũng phải 1-2 cây số. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể thấy rõ, từ bên cạnh bệ đá lại trượt ra một bức tượng thân người đầu rắn và bỡ. Hai tay của bức tượng này giơ cao, giữ một tấm gương khổng lồ có đường kính ít nhất 3 mét, chiếu thẳng về phía này. Trong khoảnh khắc đó, Phèn Sẹn Nhỉ Ản chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt chói lòa. Ánh tà dương vốn đã nóng rực dường như đều bị hội tụ vào trung tâm tấm gương, sau đó hình thành một luồng sáng chói mắt đáng sợ, như tên bắn, như thương đâm, gào thét lao tới, men theo lối đi trên cầu mà phóng đến. Uy lực của nó không hề suy giảm theo khoảng cách, thậm chí còn cày lên một vệt bụi đất mịt mù trên mặt cầu. Phèn Sẹn Nhỉ Ản lập tức cảm nhận được mối đe dọa chết người cực kỳ mãnh liệt. Tấm gương mà bức tượng thân người đầu rắn dơ lên được làm từ pha lê mài rũa, có lẽ còn được điểm thêm một loại hắc vu thuật cực mạnh nào đó, khiến luồng sáng bắn ra hội tụ mà không tan, tập trung toàn bộ ánh hoàng hôn phía tây vào một điểm. Khi bay đến trước mặt Phèn Sẹn Nhỉ Ản, luồng sáng đã hội tụ lại chỉ còn cỡ miệng đèn tin nhưng lại vô cùng chói lọi và sắc bén, tựa như mặt trời giữa trưa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nơi nó lướt qua, không khí như bị đốt cháy tạo thành một đường chân không, còn trên lối đài hẹp của cây cầu, nhiệt độ cao đã để lại những vệt cháy xém rõ rệt. Ngay cả đá cũng có dấu hiệu tan chảy. May mắn là luồng sáng mặt trời hội tụ đó bắn thẳng từ xa tới gần, tốc độ tuy nhanh vô song nhưng cũng cho Phèn Sẹn Nhỉ Ản một khoảng thời gian để. Nhân lúc chưa chính thức bước lên cầu, hắn vội nấp sau một tảng đá gần đó, nhưng vẫn cảm nhận được luồng sáng chói lòa gào thét lướt qua, da mặt nóng ran như bị sóng nhiệt tập vào, sau đó mới là cảm giác bỏng rát. Phèn Sẹn Nhỉ Ản cách luồng sáng hội tụ này ít nhất 5-6 mét mà đã cảm nhận được sức nóng kinh khủng như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu bị cạm bẫy này bắn trúng chính diện, chắc chắn sẽ bị cắt làm đôi như bị tia laser chiếu vào, sau đó bốc cháy thảm thương. Không thể thoát khỏi số phận bị miết sát. Cạm bẫy này thực sự quá bá đạo. Phèn Sẹn Nhỉ Ản ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời nhiều nhất cũng chỉ còn tỏa uy được nửa giờ nữa. Thậm chí ngay lúc này, một áng mây đen cũng có thể nhấn chìm ánh sáng vào bóng tối. Không có mặt trời, cạm bẫy này sẽ hoàn toàn vô dụng. Dù thời gian cấp bách, nhưng lãng phí nửa giờ thì Phèn Sẹn Nhỉ Ản vẫn chờ được. Nhưng ngay khi hắn định ngồi xuống chờ đợi, một ý nghĩ cực kỳ chẳng lành chợt dâng lên trong lòng. Rõ ràng, người thợ thủ công thiết kế ra cạm bẫy ánh sáng mặt trời vô cùng mạnh mẽ này tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Ông ta chắc chắn biết rằng, dù cạm bẫy này uy lực vô song, khí thế ngút trời, nhưng lại bị thời tiết chi phối. Mỗi ngày, thời gian nó có thể phát huy tác dụng e rằng không quá 6 tiếng. Nếu gặp trời mưa, trời âm u, nó sẽ hoàn toàn phế bỏ. Vậy thì, nếu hiệu suất của cạm bẫy đã tiêu tốn biết bao tâm huyết của những người thợ đi bài dạng này lại thấp đến vậy, tại sao họ còn thiết kế ra nó? Những nhà thiết kế này không thể nào lại tốn công tốn của làm một việc ngu ngốc như vậy. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên lưng Phèn Sẹn Nhỉ Ản tuôn ra. Hắn đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt nhất, thánh vật cốt lõi và thiêng liêng nhất của người đi bài dạng là gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là đóa hoa Thái Dương giai thê được cho là có khả năng khiến con người bất tử. Vậy thì, theo suy luận thông thường, muốn có được sức mạnh của Thái Dương giai thê, người ta phải vượt qua thử thách của thần mặt trời, đó là điều hoàn toàn hợp lý. Điều này cũng có thể có nghĩa là, con đường duy nhất dẫn đến nơi trồng Thái Dương giai thê rất có thể chỉ mở ra khi có mặt trời. Một khi mặt trời lặn, cạm bẫy hội tụ ánh sáng cực mạnh trước mắt chắc chắn sẽ mất tác dụng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc con đường này sẽ bị chặn lại. Muốn vào trong, phải đợi đến lần mặt trời mọc tiếp theo. Phèn Sẹn Nhỉ Ản càng nghĩ càng kinh hãi. Ai biết lần mặt trời mọc tiếp theo là khi nào, nhưng sớm nhất cũng phải 12 tiếng nữa, tương đương với 120.000 điểm thông dụng. Nếu chẳng may gặp phải trời âm u mưa dầm vài ba ngày. Ôi! Không! Nghĩ đến đây, Phèn Sẹn Nhỉ Ản chỉ có thể một lần nữa bước về phía đầu cầu, và lại kích hoạt cả bẫy. Luồng sáng chói lòa lại gầm thét lao tới, tựa như đốt cháy cả không khí xung quanh. Lần này, Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng đã nhắm sẵn chỗ ẩn nấp, hắn đột nhiên lao xuống vực sâu bên cạnh cây cầu dài. Ngay trước khi rơi xuống, hắn liền đâm mạnh dao vào vách đá bên hông cầu, treo cả người lơ lửng giữa không trung. Luồng sáng mặt trời lướt qua trên mặt cầu, dù vậy, tóc của Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng bị nhiệt độ cao làm cho cháy quan lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn né được đòn tấn công ánh sáng này. Pha nhảy, đâm dao và né tránh giữa không trung này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm, nhưng hắn đã cực đúng. Phèn Sẹn Nhỉ Ản đợi luồng sáng mặt trời hội tụ vừa lướt qua liền dùng sức, hoàn toàn dựa vào lực cánh tay để quăng cả người lên lại mặt cầu. Sau khi chạy được 2-3 giây, hắn lại lật người xuống gầm cầu để né tránh. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rất nhanh hắn đã đến được giữa cầu. nơi đây không còn là lối đài hẹp nữa, mà có thêm một khu vực rộng rãi giống như đài quan sát. Đây rõ ràng là một thiết kế nhân văn, cho phép những dũng sĩ dám thử thách có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù với thực lực mạnh mẽ của Phèn Sen Nhi An lúc này, cứ phải bám vào vách đá mà đi như vậy cũng khiến hắn toàn thân đẫm mồ hôi, thở hổn hển, đặc biệt là cánh tay kia vừa mỏi vừa tê, cảm giác như sắp gãy đến nơi. Dù vậy, thời gian Phèn Sen Nhi An có thể nghỉ ngơi trên bệ đá này cũng chỉ tính bằng giây, vừa nghỉ một chút là phải lên đường ngay. Nhìn bầu trời như sắp bốc cháy, mây đen giăng kín, có lẽ chỉ trong giây tiếp theo, một áng mây sẽ che khuất mặt trời và bóng tối sẽ thống trị mặt đất, hoàn toàn dập tắt hy vọng tiếp tục khám phá của Phèn Sen Nhi An. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An vừa đi về phía trước vài bước, chân lại hơi mềm đi, lại kích hoạt cảm bấy tất yếu. Lập tức, trên bệ đá phía xa lại vang lên một tiếng nổ lớn, một bức tượng đá khổng lồ khác từ bên cạnh lao ra với tốc độ cao, cũng là thân người đầu rắn vô cùng dữ tợn. Lần này, nó vắt trên vai một tấm gương khổng lồ, lại phản chiếu một luồng sáng mặt trời hội tụ nóng rực khác về phía này. Cứ như vậy, hai luồng sáng hội tụ thay phiên nhau quét qua, rực rỡ chói lòa, sắc lẹm kinh người. Trước đó, Phèn Sen Nhi An còn có thể lợi dụng khoảng trống khi luồng sáng đầu tiên lướt qua để nhảy lên mặt cầu, chạy vài bước rồi lại nhảy xuống dùng dao găm vào đá. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của bức tượng thứ hai gần như đã lấp đầy hoàn toàn khoảng trống đó. Ngay lúc Phèn Sen Nhi An đang bắt óc tìm cách tiến lên, hắn đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn sau lưng. Quay đầu lại, hắn thấy Men đang chạy như bay tới, vội vã như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau mông. Gã này chạy đến bên cạnh cây cầu rồi lăn một vòng sát đất, không biết trong lúc lăn đã ấn phải cơ quan gì mà một bức tường đá bên cạnh ầm ầm mở ra, bên trong toàn là những cây trường mâu mà người đi bài giảng thường sử dụng chương 52, đống lửa trại khổng lồ những ngọn giáo này trông được chế tác vô cùng tinh xảo, xem ra cũng mới được đặt ở đây không lâu. Men gạt thuận tay vớ lấy hai ngọn, tay trái tay phải mỗi tay một cây, rồi lao thẳng về phía cây cầu dài. Ngay lúc này, có thể thấy phía sau hắn có hai kẻ nhiễm bệnh trưởng thành đang đuổi theo. Hai gã này truy đuổi với tốc độ kỳ dị, để lại những tàn ảnh dài phía sau, thậm chí một vài mảng da thịt khô khốc trên người còn bong ra vì chạy quá nhanh. Chúng bất chấp tất cả, nhắm thẳng vào Men gạt mà tham lam đuổi giết. Từ xa, Phèn Sen Nhi An tinh ý nhận ra hai kẻ nhiễm bệnh trưởng thành đuổi theo vẫn có những đặc điểm khác biệt hoàn toàn với người châu Phi, ví dụ như màu tóc và trang phục, rõ ràng chúng cũng là người châu Âu đến đây. Men gạt ngẩng đầu nhìn cây cầu, quyết đoán lao thẳng tới. Đúng lúc này, hai luồng ánh sáng mặt trời hội tụ sắc lẹm đã lao tới với tốc độ không thể tả nổi. Men gạt không chút do dự nhảy thẳng xuống vực sâu bên dưới, dùng giáo đâm vào mặt bên của thân cầu, hệt như cách Phèn Sen Nhi An đã làm. Nhưng trò đùa này hơi quá rồi. Vũ khí huyết của Phèn Sen Nhi An là thần binh lợi khí mạnh mẽ đến mức nào, cộng thêm sức mạnh kinh người của hắn, phá đá như phá đậu hũ là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng mũi của ngọn giáo gỗ này dù có được vóc nhọn đến đâu, so với độ cứng của phế tích đá này chắc chắn vẫn còn kém xa. Nhưng một chuyện khiến Phèn Sen Nhi An chết lặng đã xảy ra, ngọn giáo của Men gạt đâm tới, lại đâm sâu vào vách đá bên hông cầu một cách nhẹ như không, xem ra cũng vào sâu ít nhất 2-3 thước. Vãi trưởng, lẽ nào gã Men gạt này tu luyện đấu khí 20 bất khả xâm phạm nào đó à? Đã đạt đến cảnh giới tạo ra mâu mang rồi sao? Cuốn sách này thực ra là tiểu thuyết huyền huyễn hay tiên như vậy. Khi Phèn Sen Nhi An còn đang ngẩn người, hắn thấy Men gạt mượn lực đâm vào mà vung người một cái, thực hiện một động tác xoay vòng lớn như vận động viên thể dục dụng cụ, rồi đột ngột bay vọt về phía trước. Ngay khi cơ thể sắp rơi xuống, ngọn giáo trong tay kia của hắn đã đâm ra nhanh như chớp, một lần nữa cắm sâu vào vách đá bên hông cầu. Hai kẻ nhiễm bệnh trưởng thành kia cũng không hề sợ hãi. Dĩ nhiên chúng không ngu đến mức nhảy thẳng xuống vực sâu, mà trực tiếp bước lên con đường rộng thênh thang là cây cầu dài. Nhưng vừa chạy về phía trước được 5-6 mét, hai luồng ánh sáng mặt trời hội tụ chói lòa đã lần lượt quét tới. Gã đầu tiên bị luồng sáng thứ nhất quét trúng, vỡ thành từng mảnh cháy đen, ngay sau đó lại bị luồng sáng thứ hai đốt thành cho bụi bay đầy trời, bị gió thổi một cái liền tan biến khỏi thế gian này. Lúc này Phèn Sen Nhi An cũng đã phát hiện ra bí mật của Men gạt. Ngọn giáo có thể đâm thẳng vào vách đá bên thành cầu không liên quan một xu nào đến sức mạnh hay đấu khí gì cả. Nói trắng ra thì chẳng có gì ghê gớm. Bởi vì khi xây dựng cây cầu này, những người thợ đã chừa ra những lỗ sâu cỡ miệng chén trà ở hai bên thành cầu, cách nhau mỗi 2 mét, và còn ngụy trang bên ngoài. Nếu không biết trước thì chắc chắn không thể nhận ra. Thảo nào gã này dùng giáo gỗ đâm đá mà cứ như đâm đậu hũ. Rất nhanh, Men gạt đã đến giữa cầu, lao thẳng tới bên cạnh Phèn Sen Nhi An, quay lưng về phía hắn rồi cúi người xuống, hai tay không ngừng ra hiệu, ánh mắt có chút hoảng hốt, rõ ràng thời gian qua cầu không còn nhiều, hắn định con Phèn Sen Nhi An qua. Phèn Sen Nhi An do dự một chút. Thật lòng mà nói, bảo hắn bắt trước cách qua cầu của Men gạt đúng là có chút lực bất tòng tâm. Thứ nhất là hắn không quen thuộc vị trí các lỗ hổng bên thành cầu, dùng giáo cũng chưa chắc đã thành thạo, quan trọng nhất là lúc này Phèn Sen Nhi An chỉ còn một tay, rủi ro thật sự quá lớn. Phèn Sen Nhi An thuận tay cầm lấy ngọn giáo Men gạt mang đến, hơi dùng sức bẻ thử, phát hiện chất liệu của ngọn giáo này đã được xử lý đặc biệt, vô cùng dẻo dai, chịu được trọng lượng của hai người không thành vấn đề. Hắn liền quyết đoán nằm lên lưng Men gạt, cả hai lại tiếp tục lên đường. Lần này, Men gạt rõ ràng không còn ung dung như trước, cơ bắp trên hai cánh tay run lên bần bật. Nhưng dù sao thì họ cũng đã đến được khu vực trung tâm ở bờ bên kia trước khi mặt trời lặn. Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền ngã quỵ xuống đất gần như kiệt sức, thở hổn hển, tu ừ ngực mấy ngụm rượu, trông có vẻ đến ngón chân cũng không muốn động đậy. Lúc này, Phèn Sen Nhi An lại càng lo lắng mình vừa đến đây sẽ lại nhận được thông báo, bạn đã đến khu vực bí mật cuối cùng của thế giới ẩn, nếu ở lại, phí sẽ tăng lên 50,000 điểm thông dụng mỗi giờ. May mà không gian mộng ma dường như cũng không quá đáng, nỗi lo này là thừa thãi, không gian vẫn duy trì mức giá 10,000 điểm thông dụng mỗi giờ. Nhưng dù vậy, Phèn Sen Nhi An vẫn cảm thấy xót xa vô cùng. Đợi Men gạt hồi phục khá khá, hắn thở dốc bò dậy, đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ phía sau. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra vầng thái dương đỏ rực như máu đã dịu lại thành một lòng đỏ trứng vịt, lặng lẽ chìm một nửa vào tầng mây, nửa bầu trời phía sau toàn là mây đen cuộn, xem ra không có ý định ló ra nữa. Hai pho tượng cầm thấu kính lồi trên đài cao ở phía xa cũng đã không biết từ lúc nào thu mình về sau bệ đá cùng với hoàng hôn. Quan trọng hơn, sau khi hai pho tượng rút về, trên mặt cây cầu dài mà hai người họ vừa đi qua, lập tức có vô số những ống giống từ từ trồi lên, sau đó phun ra từng luồng khói mù không thể tả nổi, tụ lại dày đặc, dường như gió cũng không thể thổi tan. Không lâu sau, cây cầu dài đã hoàn toàn chìm trong biển khói cuồn cuộn, trông khá giống với biển mây trên những ngọn núi danh tiếng. Điểm khác biệt duy nhất là, biển mây có màu trắng như bông, còn khói mù ở đây lại giống như nước bẩn ở đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ, ánh lên một màu đỏ sẫm kinh người, tựa như màu máu người đông đặc lại. Phèn Sen Nhi An lúc này lập tức hiểu ra, sở dĩ những tảng đá trên cầu đều có một lớp bóng loáng như dầu, có lẽ là để tránh bị loại sương mù này ăn mòn. Hắn cẩn thận đi đến mép cầu, nhặt một hòn đá không có lớp dầu bóng đó rồi ném về phía đám khói mù đang cuộn trào dày đặc, và rồi, không có và rồi nữa. Theo lý thì hòn đá sẽ vì trọng lực mà xuyên qua đám mây rơi xuống, nhưng trong mắt Phèn Sen Nhi An, hòn đá to bằng miệng bát đó lại biến mất không một tiếng động, như thể bên trong đám sương mù có vô số cái miệng khổng lồ đói khát, điên cuồng nuốt chửng bất cứ thứ gì dám xâm phạm. Đến cả đá cũng bị ăn mòn nhanh như vậy, huống chi là xương thịt con người. Phèn Sen Nhi An biết rất rõ, dù thể lực của mình có cao đến đâu, thiên phú có châu bò thế nào, cũng không thể so sánh với đá hoa cương cứng rắn ở đây. Cho nên nếu bị đám sương mù đó chạm vào, thật sự là chết không thể nhanh hơn. Muốn giữ lại toàn thây cũng là chuyện không thể. Xem ra mọi chuyện đúng như hắn đã đoán trước đó, thử vượt qua khảo nghiệm của ánh sáng mặt trời thì còn có chút cơ hội đi vào, còn nếu không chấp nhận khảo nghiệm thì đến nửa phần cơ hội cũng không có. Lúc này Phèn Sen Nhi An lại nhìn Mẹn Gà, lại phát hiện vết sẹo màu đỏ máu vô cùng nổi bật trên trán hắn đã nhạt đi một cách kỳ lạ. Vốn rộng hai ngón tay, dài ba bốn tấc, giờ đã co lại chỉ còn rộng một ngón tay, dài hai tấc. Nhưng ánh mắt hắn vì ẹn hậu thẳng thắn, không khác trước là bao. Phèn Sen Nhi An ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn, nhưng không thấy những thứ đã xiên lại với nhau đâu, không nhịn được hỏi, những chiếc thai của những kẻ anh đã giết đâu rồi? Nhắc đến chuyện này, toàn thân Mẹn Gà đông cứng đờ. Hắn cúi đầu, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, giết, giết, giết hết. Báo thủ, ta phải báo thủ, báo thủ. Hắn vừa nói vừa bắt đầu khoa tay múa chân một cách kịch liệt, vung vẩy ngọn giáo. Phèn Sen Nhi An vội vàng ôm chầm lấy hắn, ai biết trên mũi giáo có tẩm kịch độc gì không, lỡ bị thương thì nguy. Chỉ nghe thấy Mẹn Gà thở hổn hển không ngừng lẩm bẩm một cái tên, Vulga. Vulga. Mãi một lúc lâu Mẹn Gà mới bình thường trở lại. Phèn Sen Nhi An cũng không dám cho hắn uống rượu dùm. Dù sao trên người hai người vẫn còn bôi thuốc cải tiến, ít nhiều cũng nên có chút tác dụng, lỡ rượu run dẫn dụ bột ra thì thật sự là không còn đường thoát. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đã đứng bên cạnh đống lửa trại khổng lồ đó. Đúng vậy, chính là đống lửa trại mà hắn đã nhìn thấy từ trên cao, cũng chính là đống lửa trại khổng lồ được nhắc đến trong nhật ký hàng hải của Bẹt Nạt Phục E. Điều này không nghi ngờ gì có nghĩa là, hắn đã ở rất gần thang mặt trời. Trời tối cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã xâm lại. Rất rõ ràng, đây là cấm địa của người đi bẫy ạ, trừ những ngày cực kỳ quan trọng, không ai có thể vào trong. Cho nên năm đó nhóm người của Bẹt Nạt Phộc Kẻ mới có thể yên ổn nghỉ qua đêm bên cạnh đống lửa trại khổng lồ này. Năm đó họ làm thế nào để vào được đây, Phèn Sen Nhi An cũng không tốn công suy luận nữa. Nhưng lúc này Phèn Sen Nhi An có thể chắc chắn một điều, bất kể là Bẹt Nạt Phộc Kẻ hay lãnh chúa Phộc Kẻ con, những hiểm nguy và khó khăn mà họ phải đối mặt đều nhỏ hơn hắn rất nhiều. Ít nhất thì lúc đó người đi bạ vẫn nắm chắc phế tích của vương quốc xưa cũ này và sống trong hòa bình đã lâu, việc phòng thủ của họ chắc chắn sẽ lơ là. Phèn Sen Nhi An kiểm tra đống lửa trại khổng lồ chiếm diện tích ít nhất 3-40 mét vuông này, có thể tưởng tượng được cảnh tượng hùng vĩ khi nó được lấp đầy và đốt lên. Ước chừng thứ ánh sáng chói lòa đó có thể sẽ toạc cả màn sương mù dày đặc bao phủ đầm lầy khổng lồ đi bảy ạ, khiến người dân trong phạm vi hàng ngàn cây số phải chiêm ngưỡng và sùng bái. Chương 53, Thái Dương Giai Thê. Kiểm tra xong, Phèn Sen Nhi An càng phát hiện ra đống lửa này có dấu hiệu được đốt trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy những người đi bảy ạ còn sót lại giờ đây đã trở nên thành kính hơn, phúc lành của thần linh là tia hy vọng cuối cùng của họ. Nhưng trong lòng Phèn Sen Nhi An lúc này đã có một suy đoán và giả thiết mơ hồ, nếu hắn đoán không lầm thì rất có thể đây là một vòng lặp chết chóc, nghi lễ này tổ chức càng nhiều, tình cảnh của những người đi bã còn lại sẽ càng thêm gian nan. Dù Phèn Sen Nhi An lòng như lửa đốt, muốn Mẹn Gà lập tức dẫn mình đi tìm Thái Dương Giai Thê, nhưng gã lại lắc đầu quậy quậy, không ngừng chỉ lên trời, rõ ràng là đang nói thời gian chưa tới và xem ra còn phải đợi rất lâu. Hết cách, Phèn Sen Nhi An chỉ đành dò xét xung quanh một phen rồi cuộn mình vào một góc có gió, chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của hắn khá sâu, nhưng đến nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy vài tiếng động lạ, bèn lập tức im hơi lặng tiếng bỏ dậy, lặng lẽ nhìn sang. Chỉ thấy Mẹn Gà không ngủ, không biết từ lúc nào một cơ quan bí mật bên cạnh đã được mở ra, để lộ một gian phòng đá ẩn chứa đầy bụi khô. Gã đang không ngừng vận chuyển lượng lớn tuổi lên trên cột đá giữa đống lửa trại khổng lồ, rồi chuẩn bị châm lửa. Phèn Sen Nhi An giật mình, định ngăn gã lại, nhưng động tác của Mẹn Gà lúc này lại nhanh đến lạ thường. Trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực lập tức lan sang đống tuổi. E rằng bên trong đống lửa vốn đã có dầu mỡ và các chất dễ cháy khác, biến nơi đây thành một cây đuốc khổng lồ vừa hùng vĩ vừa trắng lệ. Mẹn Gà quay đầu nhìn Phèn Sen Nhi An, vẻ mặt mang theo sự hiên ngang của kẻ cầu nhân đắc nhân, lại pha lẫn một sự phấn khích điên cuồng. Gã lắp bắp nói, thánh đàn châm lửa, tín hiệu, ngọn lửa. Trời sáng. Thái Dương Giai Thê, mới hái được. Gù gạ xuất hiện, chặn hậu, tôi, báo thủ. Lời của Mẹn Gà tuy đứt quãng, rời rạc, nhưng ý tứ lại đánh thép, không cho phép nghi ngờ. ánh lửa chói mắt rọi sáng hai con ngươi, hơi nóng hầm hập như chiếc lưỡi của manh thu liếm lên mặt, trong lòng Phèn Sẹn Mị Ản cũng không kìm được một cảm giác sôi sục kịch liệt. Hắn xem giờ, đã hơn 5 giờ sáng, nhiều nhất là một tiếng nữa trời sẽ sáng hẳn. Lúc này hắn cũng không thể nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, lấy hết số rượu run còn lại của mình đưa cho gã. Mẹ gà vừa cười ha hả uống cạn rượu ngon, vừa trong cơn say khướt nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc để dặn dò Phèn Sẹn Mị Ản đủ mọi việc cần chú ý dần dần, ánh lửa tắt lịm. Phía đông hừng sáng, dáng sớm nhuộm đỏ chân trời. Thị lực của Phèn Sẹn Mị Ản lúc này không tồi, hắn đã thấy ở lối ra của dãy núi đối diện, người đông nghịt như một tổ ong bị bỏ hoang, không ngừng có người trèo xuống từ lối ra để tiến vào khu phế tích thành phố bên dưới, rõ ràng là những vệ binh Vương Đô Đi Bá còn sót lại. Có lẽ một khi thánh hỏa được thắp lên, họ buộc phải đến đây. Khi ánh dương một lần nữa buông xuống mặt đất, Mẹ Gà dẫn Phèn Sẹn Mị Ản đến một bệ đá phía sau đống lửa trại khổng lồ, rồi quy xuống thành kính bái lạy một bức tượng ô rồ bổ rồ khổng lồ ở chính giữa. Phèn Sẹn Mị Ản lúc này cũng không dám lơ là, cùng gã phủ phục xuống. Khi hai người bước lên bệ đá, Phèn Sẹn Mị Ản vẫn cảm nhận được dưới chân mình lún xuống cực nhẹ, rõ ràng lại kích hoạt một cơ quan nào đó. Đột nhiên, từ hai bên trái phải của bệ đá đồng thời vang lên tiếng ầm ầm, hai bức tượng khổng lồ trở ra. Hai bức tượng này trông đặc biệt hùng vĩ, tuy cũng là đầu rắn mình người nhưng lại có tới hai đầu. Một trong hai bức tượng, trên vai trái mọc ra một con mắt khổng lồ, con mắt đó cũng có thể hội tụ ánh sáng mặt trời. Chỉ thấy một tia sáng rực rỡ nóng bỏng từ xa bắn tới gần, thiêu đốt mặt đất khiến đá vụn bay tứ tung, không khí tràn ngập mùi khét lẹt, nhắm thẳng vào hai người Phèn Sẹn Mị Ản đang thành kính phụ phục dưới đất mà quét tới. Phèn Sẹn Mị Ản nhất thời kinh hãi, định đứng dậy bỏ chạy nhưng lại bị Mẹ Gà dùng sức kéo lại, ấn xuống đất. Dĩ nhiên Phèn Sẹn Mị Ản muốn rằng ra cũng không khó, nhưng hắn vừa nghĩ lại liền hiểu, dù bỏ qua các yếu tố khác, chỉ riêng việc Mẹ Gà còn chưa giết được kẻ thù tên gù gạ kia thì tuyệt đối không có khả năng muốn chết. Vì vậy hắn lập tức nén lòng, nằm im bất động. Tia sáng nóng rực hội tụ gào thét lao tới, làn da lộ ra bên ngoài của Phèn Sẹn Mị Ản lập tức cảm thấy một cơn nóng bỏng khó tả, đá vụn văng vào người đau điếng. Nhưng ngay khi tia sáng sắp chạm vào và làm hai người bị thương, nó lại đột ngột bật lên, di chuyển đến bức tượng ổ rô bổ rồ rồi dừng lại, nơi nó chiếu vào chính là mắt trái của bức tượng. Nếu Phèn Sẹn Mị Ản chạy đi, ngược lại sẽ bị tia sáng đó làm bị thương. Ngay sau đó, bức tượng còn lại cũng làm y như vậy, dùng thấu kính lồi hội tụ một chùm ánh sáng mặt trời bắn thẳng tới. Ngay khi Phèn Sẹn Mị Ản còn ngây thơ cho rằng chỉ cần quỳ lạy dưới đất không động đậy là sẽ không bị thương, Mẹ Gà lại túm lấy hắn kéo dậy, xài bước bỏ chạy. Phèn Sẹn Mị Ản không khỏi cảm thấy sống lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, kẻ thiết kế cơ quan này quả thực đã nắm bắt tâm lý con người đến mức cực hạn. Đợi đến khi hai chùm sáng hội tụ đồng thời chiếu lên bức tượng ổ rồ bổ rồ, bức tượng vẫn bình an vô sự. Phèn Sẹn Mị Ản bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển nhẹ, rồi ngay sau đó chìm xuống dưới, cảm giác như đang đi thang máy. Khi xuống đến đáy, Mẹ Gà vẫn đứng trên bệ đá hạ xuống, gã toe toét cặp môi dày hậu cười rồi vẫy tay chào tạm biệt Phèn Sẹn Mị Ản, sau đó lại từ từ đi lên. Mẹ Gà sớm đã nói với Phèn Sẹn Mị Ản rằng gã phải ở lại quyết một trận tử chiến với Guga, tiện thể chặn hậu để tranh thủ thời gian cho Phèn Sẹn Mị Ản, những điểm mấu chốt về việc thu hái Thái Dương Giai Thê gã cũng đã nói hết cho hắn, lúc này tự nhiên là thản nhiên rời đi. Nhìn bóng lưng Mẹ Gà rời đi, Phèn Sẹn Mị Ản bỗng nảy sinh một cảm giác, rằng rất có thể đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy người đàn ông châu phi hậu, chất phác, vạm vỡ này. Người đâu phải có cây, ai mà vô tình. Huống hồ hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử một đoạn đường, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác. Nhưng hắn lắc đầu, lập tức gạt bỏ những tạp niệm này ra khỏi đầu. Đi trăm dặm, 90 mới là nửa đường, càng đến gần nơi có Thái Dương Giai Thê, hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Nếu Phèn Sẹn Mị Ản lúc này còn dám lơ là, chắc chắn kết cục sẽ là chết không còn một mảnh xương. Phèn Sẹn Mị Ản quan sát xung quanh, nơi này vừa nhìn đã biết là một hang động hình thành tự nhiên, nhưng ánh sáng không hề u tối. Vòm hang rất cao, ít nhất cũng 7-8 mét, trên đó lốm đốm những cái lỗ to bằng cái chậu rửa mặt, ánh sáng mặt trời có thể từ đó chiếu xuyên vào, nhưng gió bên ngoài lại không thổi vào được, vì vậy nhiệt độ cao hơn bên ngoài ít nhất 7-8 độ. Nhưng vách hang ẩm ướt lại rỉ ra từng giọt nước, nên không hề khô ráo mà khá nóng ẩm. Xung quanh dọc theo vách hang mọc đầy những loài thực vật bò sát mặt đất, lá của chúng rẹt, có màu xanh biếc, nở ra những bông hoa trắng nhỏ. Theo chỉ dẫn của Mẹ Gà, Phèn Sẹn Mị Ản đi về phía trước, men theo hang động rẽ trái, rồi lập tức nhìn thấy nơi đó. Nơi được người Đi Bại à, không, thậm chí là cả đế quốc Đi Bại xưa kia xem là thánh địa. Nơi mà truyền thuyết ẩn giấu bí mật trường sinh bất tử của nhân loại. Thái Dương Tế Đàn. Phèn Sẹn Mị Ản lúc này lại không bước tới, mà quan sát xung quanh một lượt, quả nhiên phát hiện ở góc hang động bên cạnh có một lớp bột màu xanh đồng nhạt. Lớp bột này rất khó thấy, nhưng phạm vi lan tỏa lại rất rộng. Phèn Sẹn Mị Ản lật cổ tay, trong tay đã có một chiếc bật lửa chống gió hiệu Y Cỏ, quẹt lửa lên rồi ném vào lớp bột. Lớp bột đó lập tức bùng cháy, như thuốc súng gặp lửa, cháy bèo qua một cái, cũng không phát ra mùi gì kỳ lạ, chỉ là nhiệt độ khi lớp bột cháy cực cao, chiếc bật lửa kim loại mà Phèn Sẹn Mị Ản ném xuống có dấu hiệu bị nung chảy. Thái Dương Tế Đàn chiếm diện tích không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ tương đương một phòng họp 60-70 mét vuông. Không biết vì sao trong hang động lại vô cùng sạch sẽ, vòm hang có lẽ bị vỡ một mảng to bằng cái bàn, ánh sáng mặt trời có thể dễ dàng chiếu vào. Nơi này rõ ràng rất thích hợp cho thực vật sinh trưởng, vô số loài cây xanh không rõ tên mọc um tùm bên trong, có cây còn nở những bông hoa nhỏ li ti. Chỉ có ở chính giữa tế đàn được xây thành một bồn hoa hình tròn. Loài thực vật trong bồn hoa chính là mục tiêu cuối cùng của Phèn Sẹn Mị Ản trong chuyến đi này, Thái Dương Giai Thê. Thứ này trông giống như một loại cây dây leo như kim ngân hoa hay nho, nhìn qua có hàng ngàn hàng vạn nhánh, nhưng cuối cùng thực chất vẫn chỉ có một thân chính duy nhất. Lá của Thái Dương Giai Thê vừa rộng vừa mỏng, thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu dưới ánh mặt trời, màu sắc của lá sặc sỡ như hoa. còn hoa của nó lại nở ở kẽ lá và thân cây, giống như hoa quế, nhỏ bé, nhàn nhạt, rất không đáng chú ý, nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt vô hình đang tuôn chảy bên trong. Bồn hoa cũng chỉ rộng chừng 7-8 mét vuông, vật liệu chính để xây nên nó lại là từng chiếc sọ người màu trắng xám. Tất cả đều há to miệng, như đang điên cuồng gào thét. Dường như từ trong bồn hoa thỉnh thoảng còn rỉ ra chất lỏng, tụ lại ở miệng những chiếc sọ người, từng giọt rơi xuống dưới. Cảnh tượng kỳ dị tà ác như vậy lại xuất hiện trong một hang động sạch sẽ, tĩnh lặng, ấm áp và yên bình, tạo ra một sự tương phản cực mạnh về mặt cảm quan, lập tức phủ lên nơi trông có vẻ ấm áp tươi sáng này một cảm giác tà dị khó tả. Chương 54, phương pháp phá giải không thể tưởng tượng xung quanh bồn hoa là một con mương hình tròn, trông có vẻ được xây dựng rất công phu. Chất liệu của con mương lại là vàng ròng, ánh vàng rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Có thể nhận ra, trong mương có một loại chất lỏng không rõ đang khẽ gợn sóng, chảy trôi. Loại chất lỏng này cũng rất đặc biệt, nó giống như thủy ngân, có độ bóng và kết cấu khác thường. Chất lỏng bên trong tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng ánh sáng này không phải do phản xạ ánh nắng bên ngoài, mà là tự nó phát ra. Thứ ánh sáng đó hoàn toàn khác với ánh nắng mặt trời, nó mềm mại, sền sệt và phảng phất một sắc tím. Đáng nói là, nguồn gốc của chất lỏng trong mương chính là từ miệng của những chiếc sọ người chi chít cấu thành nên bùn hoa nhỏ giọt ra. Nói một cách dễ hiểu hơn, có thể coi chúng là nước bọt, chất bài tiết, mồ hôi hay những thứ tương tự của thang mặt trời. Phía trước bùn hoa có một con đường nhỏ cũng được lát bằng những chiếc sọ người trắng ẩn. Trong phạm vi nửa mét xung quanh những chiếc sọ không một cọng cỏ, tạo thành một ranh giới rõ rệt, tách biệt hẳn với những dây leo xanh biếc còn lại trong hang. Một khi bước lên con đường nhỏ đó, không biết có phải do người xây dựng cố ý hay không, miệng của những chiếc sọ đều há hoác một cách đáng sợ hướng lên trên. Cảm giác trống rỗng truyền đến từ dưới chân đủ để khiến người ta có ảo giác rằng mình có thể bị người chết ngoạm chặt lấy bất cứ lúc nào. Kẻ nhát gan có lẽ sẽ run rẩy không ngừng. Phải chú ý rằng, 99 người vào đây đều không mang giày. Chỉ riêng môi trường như vậy đã đủ khiến người ta sợ hãi, run rẩy, từ đó nảy sinh lòng thành kính vô hạn. Phèn Sen Nhi An đang đứng ở cuối con đường sọ người, dường như đã ở ngay bên ngoài tế đàn mặt trời. Nói cách khác, mục tiêu cuối cùng của hắn khi đến thế giới này đã ở trong gang tấc cả, hơn gang tấc một chút, chính xác là khoảng 35,2 mét. Đối với Phèn Sen Nhi An, dùng tốc độ cao nhất lao qua rồi chạy về cũng chỉ mất vài giây. Nhưng hắn không động đậy, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô cùng cảnh giác, thận trọng. Dường như con đường sọ người trước mặt không phải dẫn đến mục tiêu cuối cùng của hắn, mà là con đường hoàng tuyển xuống âm tạo địa phủ. Chỉ cần bước thêm nửa bước, sẽ là sẽ chân một bước, hận nghìn đời. Ánh nắng dần trở nên gay gắt. Phèn Sen Nhi An vẫn không có dấu hiệu động đậy, dường như trước mặt có một bức tường trong suốt khó lòng vượt qua đang chặn hắn lại. Phèn Sen Nhi An cứ thế đứng yên tại chỗ như một pho tượng. Thạch thất nơi hắn đang đứng rộng bằng một phòng học, phía trên không có lỗ thủ nào. Mặc dù toàn bộ hang động này phần lớn đều kín, lối ra chỉ có thể dựa vào phiến đá nâng lên hạ xuống, gió cũng khó lọt vào, nhưng ở bên trong lại không hề có cảm giác ngột ngạt, chật chội. Môi trường xung quanh tuy rất ẩm ướt, nhưng lại không có mùi hôi thối mục giữa thường thấy ở những hang núi ẩm thấp. Mọi thứ ở đây đan xen tạo nên một bầu không khí sạch sẽ vừa bí ẩn vừa kỳ dị. Điều kỳ lạ là dù chỉ cách tế đàn mặt trời nửa bước chân, nơi đây lại không mọc bất kỳ loại thực vật nào, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với thảm thực vật tươi tốt, tràn đầy sức sống bên trong tế đàn mặt trời. Phèn Sen Nhi An tiếp tục im lặng chờ đợi. Dần dần, khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, một mùi hương tanh ngọt độc đáo khó tả bắt đầu lan tỏa. Nhìn kỹ lại, thì ra những loại cây xanh xung quanh tế đàn mặt trời bắt đầu hé nụ, nhanh chóng nở ra những đóa hoa diễm lệ. Mùi hương này mới ngửi thì ngọt ngào, nhưng ngửi thêm vài lần thì có chút chóng mặt, thậm chí buồn nôn. Mùi hương ngọt ngào rõ ràng đã trở nên nồng nặc hơn. Phèn Sen Nhi An lùi lại vài bước, gật đầu. Rồi rút khỏi thạch thất đó, rời khỏi con đường sọ người, đi thẳng về phía sau, không xa nơi phiến đá vừa hạ xuống. Nói chung, toàn bộ khu vực hang động này không quá lớn, kể cả tế đàn mặt trời cũng chỉ có 5 thạch thất. Chỉ là môi trường ở đây vô cùng kỳ lạ, ấm mà không khô, mát mà không lạnh, ẩm mà không úng, thoáng khí mà không có gió, ánh sáng đầy đủ nhưng không bị nắng gắt, quả là một tuyệt tác của tạo hóa. Có lẽ chỉ có môi trường kỳ diệu như vậy mới có thể nuôi dưỡng được một loài thực vật bí ẩn như thang mặt trời. Đột nhiên, đôi lông mày rậm đen của Phèn Sen Nhi An nhướng lên. Một con kiến chui ra từ khe nứt trên vách hang, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là một loại kiến khá lớn, to bằng ngón tay cái của người trưởng thành, trong họ nhà kiến, nó gần như thuộc cấp bậc chó ngao Tây Tạng trong loài chó. Con kiến này đầu tiên bò loanh quanh một lúc, dường như đang trinh sát gì đó, sau đó cặp râu của nó rung lên, rồi nó bò thẳng về phía tế đàn mặt trời. Nó bò đi một cách rất dứt khoát. Ánh mắt Phèn Sen Nhi An dừng lại trên người con kiến này, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, thậm chí là trang trọng, hoàn toàn không giống như đang nhìn một con kiến, mà như thể đang nhìn vào sự lỡ mất, thậm chí là thành bại của kế hoạch dài hơi của mình kể từ khi bước vào thế giới này. Con kiến đen to lớn xải 6 chiếc chân dài của mình, nhanh chóng bò về phía thạch thất có tế đàn mặt trời. Không chút do dự, nó bò lên con đường đầu lâu, vượt qua ranh giới mà Phèn Sen Nhi An trước đó vẫn chần chừ không dám bước qua, lộ mãng xông vào thạch thất đầy nắng, tràn trề sức sống nhưng cũng vô cùng kỳ dị và tà ác. Xung quanh im phăng phắc, Phèn Sen Nhi An dán mắt vào con kiến, tiếng thở của hắn cũng nghe rõ một. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bất cứ thế bao trùm nơi này. Mùi hương lan tỏa trong không khí đã chuyển thành mùi tanh nồng nặc, khó tả. Mùi vị này hoàn toàn lật đổ quan niệm thông thường của mọi người, bởi vì mùi tanh này lại mang đến một cảm giác khoái lạc ngọt ngào, đậm đà. Hai chiếc râu màu xám như anten trên đầu con kiến không ngừng lúc lắc, định vị mục tiêu, điều chỉnh phương hướng. Từ tần suất lúc lắc của cặp râu cũng có thể thấy được sự vội vã của con kiến này. Đột nhiên, cặp mắt kép sắc bén của nó phát hiện ra có thứ gì đó màu xám đang từ từ rơi xuống từ trên không. Đó chính là cặp râu trên đầu nó. Tiếp theo, thứ bị ăn mòn trên cơ thể nó là những chiếc chân dài, rồi đến đầu cho đến khi cơ thể tan cảnh của nó hoàn toàn tách rời trên mặt đất tầm ước. Ngay cả lúc này, con kiến vẫn ngoan cố dây rùa, cố gắng tiếp tục tiến lên, nhưng cơ thể nó đã không cho phép làm vậy. Có thể thấy rõ, khoang ngực của nó bắt đầu phồng lên, cuối cùng như một quả bóng bay chứa đầy nước, nổ bụng một tiếng, tỏa ra một làn sương mù màu xanh nhạt rồi nhanh chóng tan biến vào không khí. Quá trình đó giống hệt như cảnh khói thuốc mà người ta thở ra từ phổi rồi từ từ tan đi. Thảo nào Phèn Xèn Ni Ản không dám bước vào thạch thất của tế đàn mặt trời. Trong thạch thất đó, lại tràn ngập một loại kịch độc cực mạnh có tính ăn mòn, không tiếng động, không dấu vết. Ai cũng biết, thực vật thường có quá trình quang hợp, hít vào khí carbon dioxide, thải ra khí oxy. Thang mặt trời cũng là thực vật, nhưng nó là một loại thực vật khá đặc biệt. Nó hít cả oxy lẫn carbon dioxide, và thứ nó thải ra chính là loại khí độc kinh khủng này. Nó nặng hơn không khí một chút, vô hình vô sắc, vì vậy sẽ lắng động trong phòng. Nếu người không biết chuyện xung vào, kết cục sẽ chẳng khá hơn con kiến kia là bao. Tuy nhiên, sau khi con kiến đen to lớn chết đi, lại như thể thổi lên hồi kèn xung phong, từ khe nước trên vách hang lại xuất hiện một đàn kiến đen lớn, xếp thành một hàng dài, dứt khoát xông về phía tế đàn mặt trời. Những con kiến này tiến lên vô cùng kiên quyết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, tiếp tục lao về phía tế đàn mặt trời. Tiếp theo đương nhiên là một loạt tiếng bốp bốp giòn tan, giống như tiếng mỡ nổ lách cách trong chảo nóng. Đây chính là dấu hiệu những con kiến đó chúng kịch độc mà chết. Nhưng sau khi chúng chết, axit phỏ mà trong cơ thể chúng cũng sẽ tạo ra một phản ứng hóa học kỳ lạ, nổ ra một làn khói màu xanh nhạt rồi tan vào không trung. Phèn Xèn Nỉ Ản dần dần phát hiện ra một điều rất quan trọng, những con kiến đen lớn lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên này lại càng bò vào sâu hơn. Con kiến đen đầu tiên chỉ bò vào được vài centimet trong thạch thất của tế đàn mặt trời là chết ngay. Nhưng bây giờ, sau khi hàng trăm con kiến chết, con kiến đi đầu đã vào sâu được một mét trong thạch thất mới bắt đầu dãy rủa đau đớn, phân rã, nổ tung. Điều này đủ để chứng minh một điều, đó là chất kịch độc trong thạch thất đang dần được pha loãng. Lúc này Phèn Xèn Nỉ Ản mới hiểu, lời dặn dò trước đó của Mệt Gà tuyệt đối không phải là cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Thứ mà hắn dùng bật lửa đốt lúc trước chính là loại thuốc đặc biệt do đại tế tư Đi Bài Dạ để lại bên vách hang, dùng để ngăn chặn lũ kiến đen này xâm nhập. Đợi đến khi thuốc đó bị loại bỏ, lũ kiến đen này lại có thể dùng chính xác chết của mình để tạo ra khí trung hòa chất kịch độc xung quanh tế đàn mặt trời. Chỉ có cách này mới có thể an toàn tiến vào thạch thất của tế đàn mặt trời và lấy được thang mặt trời. Những quá trình này, Mệt Gà chắc chắn chỉ biết làm vậy chứ không hiểu tại sao. Cộng thêm việc say rượu nói năng líu lưỡi, người nghe cũng chẳng hiểu gì, phần lớn đều cho là lời nói say. May mà Phèn Xèn Nỉ Ản biết cái gì gọi là đại trí giả ngu, đại xảo giả bụng. Dù trong lòng có nghi ngờ, hắn vẫn làm theo lời dặn của Mệt Gà, quả nhiên thu được hiệu quả ngay lập tức. Phèn Xèn Nỉ Ản lặng lẽ nhìn những con kiến đen. Những con côn trùng nhỏ bé này lại thể hiện lòng dũng cảm vô cùng mạnh mẽ, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, như vô tận xông vào thạch thất của tế đàn mặt trời. Chúng thậm chí đã xông vào được 5, 6 mét, sắp đến cuối con đường xỏ người. Rõ ràng không bao lâu nữa khí độc bên trong sẽ bị trung hòa hết. Khi đó chính là lúc Phèn Xèn Nỉ Ản được toàn nguyện. Thế nhưng, sắc mặt của Phèn Xèn Nỉ Ản ngược lại trở nên nặng nề lạ thường. Chương 55, ra tay thành công đối mặt với cảnh tượng trước mắt, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là thật. Mệt Gà, không ngờ ngươi lại biết cả bí mật tối cao này của tộc Đi Bảy ạ. Vậy thân phận thật sự của ngươi lẽ nào là? Thật hy vọng mình đã đoán sai, nếu không, chẳng lẽ cuối cùng chúng ta phải có một trận chiến sao? Chỉ trong thoáng chốc, đàn kiến đen khổng lồ lớp trước ngã xuống lớp sau xông lên cuối cùng cũng phát huy tác dụng rõ rệt, khí độc trong động đã bị trung hòa hoàn toàn. Chúng tràn vào như một dòng lũ đen, mục tiêu không phải tế đàn mặt trời ở giữa, mà là những loài thực vật đang nở hoa xung quanh. Lũ kiến bắt đầu leo lên thân cây, dùng bộ hàm sắc bén nghiền nát những đóa hoa rồi tha về hang ổ. Chỉ khi có được những đóa hoa này, kiến chúa của chúng mới có thể sinh ra kiến chúa non để chế đàn. Nói đơn giản, những đóa hoa này là phương pháp duy nhất để chữa trị chứng vô sinh và giúp bầy đàn lớn mạnh. Bảo sao chúng lại liều chết xông vào cướp đoạt. Phương Sâm Nham nhận thấy lũ kiến không phải không hứng thú với thang mặt trời trên bệ hoa, nhưng con mương bao quanh bệ hoa đối với chúng chẳng khác nào một hào trời. Hễ có con kiến nào rơi xuống, lập tức bị thứ chất lỏng bí ẩn đó ăn mòn sạch sẽ. Khi khí độc bên trong đã được dọn sạch, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Hắn không thể chờ thêm, cũng không dám chờ thêm nữa, vì thời gian đang trôi đi một cách tàn nhẫn. Hơn nữa, không thể biết chắc Mệt Gà có thể cầm chân bên ngoài được bao lâu, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn buộc phải chấp nhận rủi ro cần thiết. Hắn bước thẳng lên con đường nhỏ lát bằng xương sọ trắng. Cảm giác dưới chân truyền đến thật kỳ lạ, những chiếc đầu lâu này vậy mà lại có độ đàn hồi nhẹ. Không biết người xưa đã dùng phương pháp gì mà những chiếc xương sọ trải qua mấy ngàn năm vẫn giữ được trạng thái tươi mới, ở mức như vừa được lóc đi ra thịt. Phương Sâm Nham một khi đã hành động thì không chút do dự mà sải bước về phía tế đàn mặt trời ở giữa. Ánh nắng chói lọi từ trên đỉnh chiếu xuống, trong trẻo, sáng rõ, thậm chí có thể thấy cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Những chiếc lá rực rỡ của thang mặt trời khẽ lay động trong gió, còn hơi trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ mạch lá của nó rõ ràng như mạch máu của con người, dường như có chất dinh dưỡng đang được vận chuyển bên trong. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, trong đầu lại hiện về lời dặn say khướt của Mệt Gà đêm qua, khi hái thang mặt trời, chỉ được hái những chiếc lá đã khô héo, ra tay phải thật nhanh, không được chạm vào cành lá khác, nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại thấy trong lớp đất trên bệ hoa chợt lộ ra một góc đá màu xanh lam nhạt. Chất liệu và độ bóng của khối đá này vô cùng kỳ dị, hoàn toàn không giống thứ nên có trên trái đất. Trong lòng hắn khẽ động, quan sát kỹ hơn, rồi lại phát hiện thêm vài mảnh đá màu xanh lam tương tự trên vách động xung quanh. Lập tức, một cảnh tượng hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Mấy ngàn hoặc mấy vạn năm trước, một vệ sao băng xẹt qua bầu trời lục địa châu Phi. Sao băng gần như cháy rụi trong tầng khí quyển, rồi vỡ tan trước khi rơi xuống đất, các mảnh vỡ bắn ra từ phía. Khi rơi xuống, chúng đã thành công phá vỡ nóc một hang động ngầm, tạo ra nhiều giếng trời lớn nhỏ cho hang động bốn kín mít này. Đó chính là lý do vì sao nóc động lại có địa hình kỳ lạ đến vậy. Mảnh vỡ lớn nhất sau khi sao băng tan rã đã xuyên thủng nóc động rồi rơi vào trong động tế đàn mặt trời này. Có lẽ vì thiên thạch mang theo bức xạ chưa từng có trên trái đất đã làm biến dị thực vật bản địa, hoặc có lẽ trong lõi thiên thạch vốn đã ẩn chứa mầm sống. Cộng thêm môi trường đặc biệt và ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, một loài thực vật chưa từng xuất hiện trên trái đất đã sinh sôi nảy nở tại đây. Nhưng vì môi trường thích hợp cho nó sinh trưởng vô cùng khắc nghiệt nên nó không thể sinh sản với số lượng lớn. Nhiều năm sau, một bộ tộc nhỏ tên là Đỉ Bạ tình cờ phát hiện ra nơi này. Sau một thời gian dài mò mẫm, họ đã tìm ra cách khống chế năng lượng bên trong loài thực vật này, từ đó trở thành một đế quốc hùng mạnh. Họ tin rằng loài thực vật này ẩn chứa sức mạnh do thần mặt trời ban tặng, có được sức mạnh đó sẽ có thể đến được với thần mặt trời, vì vậy đã đặt tên cho nó là thang mặt trời. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại phát hiện bên cạnh rễ chính của cây thang mặt trời này còn có vài cây non mọc riêng lẻ. Cành lá của thang mặt trời phía trên chúng lại có hình dạng kỳ lạ như một tử cung, xem ra thang mặt trời cũng cần sinh sản để duy trì nòi giống, và lại còn theo phương thức thai sinh. Thế nhưng, một chuyện vô cùng kinh hãi là, vài cây non này phần lớn đều đã khô héo mà chết, nguyên nhân cái chết lại là do cây mẹ của chúng đã vươn ra vài sợi rễ giống như xúc tu từ thân cây bên cạnh siết chặt lấy chúng. Đây là một loài thực vật tàn khốc và thông minh đến mức nào? Nó chắc chắn đã cảm nhận được môi trường, dinh dưỡng và nước ở đây chỉ đủ cho một mình nó sinh trưởng. Nếu cây non sinh sôi nảy nở, chúng chắc chắn sẽ tranh giành nguồn tài nguyên sinh tồn có hạn và cây mẹ sẽ phải chết. Vì vậy, loài thực vật này dù sinh sản theo bản năng, nhưng trên thực tế lại không ngần ngại giết chết chính con cháu của mình để bảo vệ quyền sinh tồn. Thật là lạnh lùng, tàn nhẫn. Thấy cảnh này, lòng Phương Sâm Nham khẽ động, hắn nhắm ngay vào cây non lớn và khỏe nhất. Cây non này dù bị rễ của cây mẹ cuốn chặt, nhưng anh chị em của nó đều đã khô héo, chỉ còn nó vẫn ngoan cường chống cự, dùng cành lá gắng gượng giữ lại một tia sinh cơ. Sự kiên cường và bướng bỉnh ấy khiến Phương Sâm Nham lập tức quyết định, không chút do dự ra tay. Năng lực cá nhân vượt xa người thường của kẻ giao ước đương nhiên không thể so sánh với người bình thường. Phương Sâm Nham dùng tay không kéo đứt sợi rễ đang cuốn chặt lấy cây non. Vừa kéo, hắn đã cảm nhận được sợi rễ này bền chắc đến khó tả, hệt như đang kéo một sợi dây thép. Nhưng Phương Sâm Nham vừa dùng sức, sợi rễ vẫn bị kéo đứt, từ mặt cắt còn phun ra chất lỏng màu vàng nhạt, trông như cánh tay người bị chặt đứt phun máu. Ngay khi kéo đứt rễ, bàn tay Phương Sâm Nham lập tức cắm sâu vào lớp đất mềm ẩm, đào cây non còn sống lên một cách nguyên vẹn, tiện tay ném vào không gian đội. Ngay sau đó, hắn còn vơ luôn mảnh thiên thạch màu xanh lam to bằng nắm tay, rồi mới quay người bỏ chạy. Chuỗi hành động này của Phương Sâm Nham nói thì phức tạp, nhưng lại diễn ra trôi chảy như mây bay nước chảy. Tất cả chỉ tốn chưa đến 2 giây. Cây mẹ thang mặt trời cảm nhận được xúc tu của mình bị giật đứt, lập tức rơi vào trạng thái cuồng nộ. Thân cây to lớn run lên dữ dội, đất đá bay tứ tung, rồi quất mạnh về phía Phương Sâm Nham như một loài hoa ăn thịt người. Lúc này, Phương Sâm Nham đã làm xong mọi chuyện xấu, đối mặt với đòn tấn công của thứ này, hắn không dám chống đỡ, vội vàng lăn một vòng tại chỗ để né tránh. Trong đầu hắn cũng nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ, mình có nên dùng thang mặt trời ngay bây giờ không?
Không,
dĩ nhiên là không. Mình không có hứng thú biến thành lật cờ hay thể biến dị trưởng thành. Nhưng khi Phương Sâm Nham vui mừng chạy ra khỏi động tế đàn mặt trời, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Cơn thịnh nộ của cây mẹ thang mặt trời rõ ràng đã kích hoạt một cơ quan nào đó. Bên trái Phương Sâm Nham, một cánh cửa đá phủ đầy bụi đang run rẩy mở ra. Bên trong, một bóng người khô gắt, còng lưng, ở mức khẽ run lên, rồi từ từ đứng dậy. Bụi bặm trên người nó không ngừng rơi xuống, trông như đã tích tụ ít nhất mấy trăm năm. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Hắn biết, đây là thử thách cuối cùng mà hắn phải đối mặt vì đã không nghe lời bèn dạ mà hành động tùy ý bóng người khô quắc đó bước ra một cách chậm chạp như người máy. Có thể lờ mờ thấy được mái tóc hoa râm, chiếc áo khoác rách nát, thân hình còn queo. Dưới ánh mặt trời, lợi trên lợi dưới của gã này đều lộ ra ngoài, răng vàng khè, nếu khô quắc đen kịt, nhưng vẫn có thể thấy những cơ bắp khô cứng bám trên xương đang có rút một cách gượng gạo để duy trì sức mạnh cho nó di chuyển. Rõ ràng, đây là một thể lây nhiễm trưởng thành mà Phương Sâm Nham đã từng gặp trước đây, chỉ không biết tại sao người đi bẻ lại để nó canh giữ phòng tuyến cuối cùng. Bóng người khô quắc này vậy mà lại cất lên một tiếng thở dài. Cơ mặt Phương Sâm Nham bất giác giật giật. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một thể lây nhiễm trưởng thành biết nói. Điều này vô hình chung cho thấy, gã này có trí tuệ nhất định. Cũng có nghĩa là, thứ Phương Sâm Nham phải đối mặt chắc chắn là một trận khổ chiến. Một trận chiến sinh tử. Ta đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy ánh mặt trời. 100 năm, 200 năm. Trong bóng tối vô tận đó, ta đã khao khát sự ấm áp của ánh mặt trời biết bao. Gã này vậy mà lại giơ tay lên trời hét lớn. Có thể thấy khi nó làm động tác này, những mảnh vụn, quần áo rách nát trên người đang rơi lả tả. Ngay cả đốt sống lưng lộ ra ngoài cũng kêu răng rắc. Lúc này, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Sâm Nham, tham lam và đói khát gầm lên một cách điên cuồng, nhưng ta còn khao khát máu thịt tươi ngon hơn, bộ lòng nóng hổi, trái tim còn đập và cảm giác ngọt ngào thỏa mãn khi cắn một miếng máu tươi bắn tung tóe.